Chương 56, tạm giữ chức chương 56, tạm giữ chức Trần gia. Tại Trần Thành bị bắt đi trong vòng vài ngày, Trần Đại Khánh nắm không ít quan hệ, đừng nói đem nhi tử vớt đi ra, ngay cả tin tức đều không có tìm được một chút. Đối bọn hắn mà nói, bây giờ chỉ còn một cái biện pháp, đi cầu một cái không nguyện ý nhất cầu người. Nếu như đối phương không giúp đỡ, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trần Đại Khánh tại trong sân đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trời, nội tâm lo lắng như lửa đốt. Rốt cục, nương theo ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trần Cố Thị từ bên ngoài đi vào. Thế nào? Đại tỷ nói thế nào? Đại tỷ bằng lòng nhường Chu phụ trưởng hỗ trợ hỏi một chút, nhưng có thể thành hay không, còn khó nói. Ai, muốn ta nói, nào có nhiều như vậy còn con quấn. Ngươi đi tìm Cố An không phải? Cùng lắm thì chúng ta đi cầu hắn, còn không tin hắn có thể thấy chết không cứu. Tìm Cố An? Trần Cố Thị cười thảm một tiếng, ngươi cho rằng ta không có đi? Kết quả liền mặt của hắn đều không có gặp, liền bị đánh ra. Cái này Trần Đại Khánh trừng to mắt, tiểu tử kia, ta xem là lên như diều gặp gió vong bản mất, cố ý nhằm vào chúng ta. Cho đại tỷ nhà đều đưa một bộ phòng, giúp chúng ta điểm này chuyện nhỏ cũng không nguyện ý. Trần Đại Khánh, ngươi còn có mặt mũi nói? Lúc trước nếu không phải là các ngươi muốn ăn tuyệt hậu, Tiểu An có thể không giúp ngươi sao? Lúc này, Hà Cố Thị đi đến, đối với hai người một trận lốp bốc mắng. Chính các ngươi làm cái gì, trong lòng tin tưởng. Ta nếu như các ngươi, căn bản không mặt mũi đi tìm Tiểu An, đổi thành ta, không đánh các ngươi dừng lại khó ra ác khí. Trần Đại Khánh cặp vợ chồng bị mắng không ngóc đầu lên được, nhưng bây giờ có việc cầu người, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Đại tỷ, chúng ta sai, van cầu ngươi, giúp chúng ta tại Tiểu An trước mặt nói mấy câu im ngay. Không chờ hai người nói xong, Hà Cố Thị bỗng nhiên nghiêm khắc trách móc, Chu phụ trưởng bằng lòng hỗ trợ, đã là xem ở Tiểu An phân thượng, nếu không ta lão bà tử này ở trước mặt hắn nào có nói chuyện phận. Nếu như các ngươi lại đi quấy rầy Tiểu An, đừng nói cầu hắn hỗ trợ, thật chọc giận hắn, Trần Thành đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Đây cũng là ta một lần cuối cùng giúp các ngươi. Trần Cố Thị nghe vậy toàn thân run lên, vội vàng lắc đầu, không tìm, không tìm, về sau chúng ta trốn tránh hắn còn không được sao? Chỉ là lần này Trần Đại Khánh cũng liền vội vàng gật đầu. Hà Cố Thị vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn chút, nói tiếp, Chu phụ trưởng đã tìm người hỏi qua, nhỏ Thành hôm nay hẳn là có thể phóng xuất, nhưng khả năng tu vi bị phế, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, về sau nhường hắn một lần nữa là người. A, nhanh như vậy? Trần Cố Thị sững sờ, lập tức vui mừng như điên, tốt tốt tốt, có thể trở về liền tốt. Trong nội tâm nàng tuy có chút đau lòng, nhưng bây giờ đã không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Dù sao, buôn bán cấm dược theo luật pháp là tử tội, có thể nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh. Trần Thành trở về tốc độ so hai người dự đoán còn nhanh. Hà Cố Thị vừa rời đi không bao lâu, Trần Thành liền bị người đưa trở về. Ai nha, con của ta, ngươi rốt cục trở về. Trần Cố Thị thấy thế, một thanh tiến lên đem Trần Thành kéo vào trong ngực, sau đó quan sát tỉ mỉ, ngươi thế nào? Trần Thành vẻ mặt cầu xin, nói, nương, ta thành phế nhân. Các ngươi vì cái gì không tìm người bớt ta, vì cái gì? Thân xác hắn bặm mẹo, sắc mặt xanh xám, Trần Cố Thị vội vàng an ủi, nhỏ Thành, không học võ cũng không sự tình, chúng ta làm chút gì như thế có thể sinh hoạt. Làm khác, ta có thể làm gì? Trần Thành tự lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cứng cổ mở miệng, kia cho ta lấy chút tiền, ta đi gỡ vốn. À, cái này Trần Cố Thị thấp giọng nói, trong nhà hiện tại thực sự hết tiền, nhỏ Thành, về sau ta thật tốt làm người. Trần Thành căn bản lười nhắc nghe, bị nhốt hai ngày, tay hắn ngứa đến kịch liệt, quay đầu để mắt tới Trần Cố Thị trên tay vòng ngọc, ánh mắt tham lam, cái này cho ta. Trần Cố Thị vội vàng che, không được, đây là nhà chúng ta bảo vật gia truyền, ta muốn chuyển cho con dâu. Nương, ngươi đem vòng ngọc cho ta, ta cam đoan cho ngươi lĩnh bóc nàng dâu trở về. Coi là thật. Trần Thành dùng sức gật đầu, đương nhiên. Quay đầu chúng ta sẽ làm hôn lễ, năm sau liền để ngươi ôm lớn cháu trai. Nói, Trần Thành không nói lời gì giành lại Trần Cố Thị trên tay vòng ngọc, quay người thất tha thất thểu đẩy cửa rời đi. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt sau 3 ngày, Cố An bọn người dự thi kết quả cũng đã xuất lô. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, toàn viên dự thi Tây Nhạc Thượng Viện. Kỳ thật cái này rất bình thường, dù sao Tây Nhạc võ đường là chính thống, so sánh dưới, tam đại thế gia thế lực chủ yếu tập trung ở trong thành. Tam tộc đều có chính mình mở mang đường, học viên ngoại trừ đệ tử trong tộc, còn có người hầu phụ thuộc bên trong tiềm lực người. Về phần tam tộc hạch tâm tử đệ, càng là có chuyên môn bồi dưỡng quá trình, căn bản không tham dự thi viện. Cái khác người ngoài đương nhiên sẽ không dụng tâm bồi dưỡng. Đương nhiên, tam tộc cũng biết mời chào tiềm lực cực lớn người, tỉ như cô An, cho phong phú lãnh ngộ. Một cái giá lớn chính là cùng tam tộc buộc chung một chỗ, trở thành phụ thuộc. 3 ngày qua, tam tộc đều từng trong bóng tối phái người tiếp xúc cô An, mở ra không ít hậu đãi lãnh ngộ, lại đều bị hắn cự tuyệt. Dưới mắt ai nấy đều thấy được, tam tộc cùng đô giám đại nhân đã là như nước với lửa, hắn tự nhiên không muốn cùng tam tộc khóa lại. Ở tại Tây Nhạc võ đường, ít ra sẽ không khiến cho song phương cảnh giác. Vượt qua cô An dự kiến chính là, không chỉ có bọn hắn những học viên này, ngay cả Phương Vạn Hòa ba vị giáo tập cũng đều trực luân phiên tới Tây Nhạc Thượng Viện, cơ hội là nguyên ban nhân mã. Mọi người đi tới Tây Nhạc Thượng Viện sau, chỉ cảm thấy nơi này so Tê Ngư võ đường quy mô càng lớn, nhân viên càng nhiều, phương diện khác không kém nhiều. Lao Tam, tới ngươi. Phương giáo dụ bọn hắn muốn gặp ngươi, đi vào đi. Lão đại theo quy chế viện đi ra, xông cố An khoát khoát tay. Đi vào thượng viện, đám người xong xuôi đơn giản thủ tục sau, chuyện thứ nhất chính là phân phối. Cùng võ đường khác biệt, đến nơi này, võ giả luyện công tiêu hao rất lớn, cần tạm giữ trước. Võ đường là quan phụ thiết lập, không có khả năng vô điều kiện phụng dưỡng học viên, cũng phụng dưỡng không dạy nổi. Đương nhiên, tạm giữ chức việc đối lập đơn giản, tính nguy hiểm không lớn, phần lớn không ảnh hưởng luyện công. Cố An đi vào phòng lúc, chỉ thấy Phương Vạn bọn người ngồi ngay ngắn trên đó, cảnh tượng ngược cùng hậu thế nhận lời mời hiện trường giống nhau đến mấy phần. Phương sư, Khâu giáo dụ, Phùng giáo dụ. Cố An xông ba người ôm quyền hành lễ. Cố An tới, ngồi. Khâu Thiên Khôi vẻ mặt hòa ái, xông Cố An khoát khoát tay. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, Khâu Thiên Khôi cảm khái nói, Cố An, thật không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này, để ngươi Phương sư nhặt được cái đại tiện nghi, là chúng ta đi mắt. Một bên Phùng Nhạc cũng đầy tâm cảm khái. Lúc trước hắn cùng Khâu Thiên Khôi cũng không coi trọng Cố An, đem hắn giao cho Phương bạn, ai có thể nghĩ tới, Cố An lại thi viện một tiếng hót lên làm kinh người, cầm xuống hạng 6, quả thực để bọn hắn biết vậy chẳng làm. Cố An không dám kiêm tốn, lúc này nói may mắn loại hình lời nói, không khỏi quá mức sốc nổi, dứt khoát trầm mặc không nói. Khâu Thiên Khôi khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, tiến vào thượng viện sau, ngoại trừ tu luyện, còn phải tạm giữ trước. Kế tiếp, ta đơn giản giới thiệu cho người một chút. Cái thứ nhất, trực luân phiên các trận. Một năm đi 2 tháng, đãi ngộ phong phú nhất, nguyện lệ 50 lượng, mỗi 10 ngày một bộ khí huyết tán, cộng thêm một chút phụ cấp. Cái thứ hai, tạm giữ chức thú thành vệ. Nguyện lệ 30 lượng, mỗi 10 ngày một bộ khí huyết tán. Cái thứ ba, tạm giữ chức tuần kiểm ti. Nguyện lệ 10 lượng, mỗi 10 ngày một bộ khí huyết tán. Khâu Thiên Khôi nói xong, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Cố An. DS, cầu nguyện phiếu chương 57, tranh thủ, cầu nguyện phiếu, chương 57, tranh thủ, cầu nguyện phiếu, không chờ Cố An mở miệng, Khâu Thiên Khôi nhân tiện nói, ba cái tuyển hạng bên trong, ta ba người vừa rồi đã thay ngươi cân nhắc qua, cảm giác vẫn là ngươi gia nhập thú thành vệ tương đối tốt. Lấy thực lực của ngươi, tất nhiên có thể có một phen thành tựu, hơn nữa ngươi là võ tú tài thân phận, chúng ta có thể làm ngươi xin đảm nhiệm phó chức vấn đề không lớn, mỗi tháng còn có thể nhiều năm lượng bạc. Phương Vạn Hòa hai người cũng là khẽ gật đầu, so sánh những người khác, đây đã là phá lệ chiếu cố. Dù sao đại đa số học viên đều là bình thường tạm giữ chức, Cố An mặc dù chỉ là phó chức, nhưng thật so những người khác bước một bước. Chớ xem thường một bước này, mặc dù quyền lực không lớn, nhưng không cần điểm danh, càng thêm tự do. Nhưng bày ở trước mặt hắn, nhường rất nhiều người đỏ mắt tạm giữ chức, lại làm cho Cố An lông mày ám nhăn. Thú thành vệ bình thường ở trong thành điều tra cấm dược, đuổi bắt trọng phạm, mặc dù so các trận bên kia muốn an toàn rất nhiều, nhưng phía sau cũng là ám lưu hung dũng. Nguy hiểm đương nhiên không cần phải nói, hơn nữa tự mình căn cứ Thiệu Cường nói tới, lớn nhất cấm dược nơi phát ra, mơ hồ cùng kia tam đại thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đối với cái này, không ít người đều là lòng dạ biết rõ. Nói cho cùng, thú thành vệ chính là đô giám đại nhân nào, dùng để suy yếu tam tộc thế lực. Cố An hiện tại căn bản liền không muốn quấn vào cả hai tranh đấu. Cố An suy nghĩ một chút, liền đứng dậy có chút ôm quyền nói, đa tạ giáo dụ hậu ái, chỉ có điều ta người này lười biếng quen rồi, không am hiểu tranh đấu. Cố An dừng một chút, nhân tiện nói, học sinh muốn tạm giữ chức tuần kiểm ti. Đây cũng là Cố An trước đó liền có quyết định. Tuần kiểm ti chỉ phụ trách bình thường tuần tra, tạm giữ chức lời nói 2 ngày một lần nửa ngày, đối với hắn đang thích hợp. Chỉ là hắn lần này quyết định, nhường ba người có chút không kịp chuẩn bị. Phương Vạn Hòa nhịn không được nói, tuần kiểm ti mặc dù rộng rãi, nhưng đãi ngộ cũng là thấp nhất, nguyện lệ căn bản liền không đủ võ giả cần thiết, Cố An, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cố An gật đầu, đệ tử nghĩ kỹ, đệ tử là ngư dân tử, còn có một phần bắt cá tay nghề, tạm giữ chức tuần kiểm ti đang thích hợp. Đối với Cố An mà nói, có bảo ngư cung ứng, hắn tạm thời không thiếu luyện công vật tư và máy móc, không cần thiết đi liều sống liều chết, cầu lấy phát dụng tốt nhất. Tốt a. Phương Vạn Hòa ba người liếc nhau, thấy Cố An thái độ kiên quyết, liền đáp ứng xuống. Đã ngươi quyết nghị như thế, chúng ta cũng liền không ép buộc. Đa tạ phương sư thành toàn. Cố An ôm quyền cảm tạ. Khâu Thiên Khôi thấy thế cũng mở miệng nói, "Ân, lấy ngươi võ tú tài thân phận, đi treo phó chức à, nguyện lệ còn có thể nhiều năm lượng bạc. Mặt khác, kiểm tư làm đặng tư sử là bằng hữu ta, quay đầu ta sẽ để cho hắn đối ngươi chiếu cố một hai." Khâu Thiên Khôi nói xong, liền xông Cố An khoát khoát tay, Cố An xông ba người có chút ôm quyền, vừa rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài cửa, Thiệu Cường sớm đã đang đợi, nhìn thấy hắn đi ra, lập tức tiến lên đón. "Lão Tam, ngươi chọn là thú thành vệ à? Hắc hắc, hôm nay thú thành vệ lão đại mời khách, ta vừa vặn dẫn ngươi đi." Cố An lắc đầu, "Ta chọn là tuần kiểm ti." "Tuần kiểm ti?" Thiệu Cường lập tức trừng to mắt, dường như chính mình nghe lầm đồng dạng, tuần kiểm ti chỗ kia nghèo muốn chết, liền chút chất béo đều không có, ngươi hồ đồ à, hiện tại nhanh đi vẫn còn đổi kịp. Thiệu Cường vẻ mặt sốt ruột, nói liền phải đẩy Cố An đi đổi. Cố An lắc đầu, "Lão đại, ngươi biết ta không am hiểu đánh nhau, quả thực không làm được các ngươi kia sống, vẫn là thôi đi." Thiệu Cường sững sờ, nhìn thấy Cố An không giống như là nói đùa, hắn thở dài, cũng chỉ đánh tiếp nhận hiện thực này. "Vậy được rồi, dạng này cũng tốt, thú thành vệ mặc dù có chất béo, nhưng cũng thường gặp nguy hiểm, cái này không tiến tiên lại có một cái thối thể lục phẩm phó sư cắm." Hắn vô vô Cố An bà bay, "Hôm nay đầu mời khách, ta liền không bồi ngươi, đi trước." Thiệu Cường nói xong, liền một tay đè xuống yêu đao rời đi. Cùng Thiệu Cường sau khi tách ra, Cố An cứ dựa theo chỉ thị, đến làm nhập viện cuối cùng an bài, trụ sở. Thượng viện ở lại điều kiện rất tốt, một người một bộ trụ sở. Mà hắn bởi vì võ tú tài thân phận, chỗ cư trú xa hoa hơn, còn có một cái tiểu viện. Trừ cái đó ra, còn có thể chọn một tên nha hoàn, chiếu cô chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Chờ hắn đi vào hậu viện lúc, tổng quản nội vụ Dương Lâm đã đang chờ đợi. "Cố lao ra, mời tới bên này." Hắn tự mình dẫn đường. Mười phần khách khí, đem dáng vẻ thả rất thấp. Có thể lên làm tổng quản nội vụ tự nhiên có nhãn lực đỉnh, theo lý thuyết Cố An bây giờ thực lực còn chưa đủ lấy nhường hắn như thế. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Cố An loại này võ tú tài tiềm lực lớn bao nhiêu, chỉ sợ rất nhanh liền có thể trở thành nhường hắn ngưỡng vọng tồn tại. Dưới mắt giao thiệt duyên, về sau đối với mình chỗ tốt rất nhiều. Rất nhanh, Dương Lâm liền đem Cố An dẫn tới một cái trồng thanh trúc viện lạc. Tiểu viện có chừng 10 triệu bông, còn có một số cơ sở luyện công khí giới. Trừ cái đó ra, tại viện lạc một góc còn có một gốc dây tây nho. Trong phòng sạch sẽ, nên có đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Nhưng Cố An hài lòng chính là, một bên còn có một cái phòng bếp nhỏ. Cố Lao ra, ngươi nhìn cái này trụ sở ngươi còn hài lòng không? Nếu như không được, có thể đổi lại. Giới thiệu sơ lược về sau, Dương Lâm liền trưng cầu lên Cố An ý kiến đến. Không cần, liền cái này a. Cố An lắc đầu, với hắn mà nói, đối trụ sở cũng là không có ý tứ gì, ngoại trừ sạch sẽ bên ngoài, chính là tư mật tính tốt một chút. Thấy Cố An không phải loại kia giỏi về lời nói người, Dương Lâm liền muốn rời đi, kia tốt, ta sẽ không quấy rầy Cố Lao ra, có cái gì phân phó, ngươi có thể nhường phía ngoài người hầu tùy thời gọi ta. Đúng rồi, Hàn Đấu Nương hôm nay tại đáng giá sao? Cố An nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi thăm. Hàn Đấu Nương. Dương Lâm hơi sững sờ, trong đầu cũng là không có nhân vật này. Cố An cũng kịp phản ứng, toàn bộ võ đường người hầu trên trăm, đối phương không nhớ được cũng bình thường. Hắn xông đối phương khoát qua tay, là ta một cái thân thiết bằng hữu, tính toán, quay đầu chính ta đi tìm đi, không sao. Dương Lâm âm thầm đem cái này danh tự ghi lại, có hơi hơi lễ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Chờ hắn trở lại phòng thủ phòng, nơi này đã có 5-6 cái trẻ tuổi nha hoàn đang chờ đợi. Những nha hoàn này hôm nay đều là cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, nguyên một đám dung mạo thượng giai, không biết rõ, thậm chí đều tưởng rằng nhà ai tiểu thư. Nhìn thấy hắn, mấy người vội vàng thi lễ một cái, lúc này mới có người nhịn không được hỏi thăm, Dương tổng quản, vị kia tú tài lao ra thế nào? Dương Lâm vội ho một tiếng, cũng là không có trước tiên trả lời, trở lại ngồi xuống ghế, một bên lập tức có nha hoàn tiến lên đưa lên trà nóng. Ân. Dương Lâm nhấp một miếng, lúc này mới nói, vị kia Cố Lao ra bộ dáng cũng là không thể chê, chủ yếu nhất là vì người cùng thiện, cũng là tốt ở chung. Hắn kiểu nói này, mấy tên nữ hải tử ánh mắt nhao nhao sáng lên, nguyên một đám lập tức kích động lên, mắt lom lom nhìn Dương Lâm. Các nàng đều là hầu hạ người nha hoàn, nhưng hầu hạ người cùng hầu hạ người không giống. Cùng loại loại này hầu hạ võ tu tài sống, tự nhiên là cấp tranh thủ. Dù sao, tuổi trẻ võ giả huyết khí phương cương, rất dễ dàng liền cọ sát ra hỏa hoa. Cho dù là làm tiểu, cũng coi là xoay người. Đến mức mấy người kia sáng sớm liền làm đủ chuẩn bị, có thể tới, chẳng những dung mạo thượng giai, cũng đều là âm thầm cho Dương tổng quản lấp không ít chỗ tốt, mới có cơ hội này. Chúng nữ tâm tư, Dương Lâm tự nhiên là lòng dạ biết rõ, trước kia thời điểm, hắn đều là khiến cái này người bốc thăm. Nhưng lần này, hắn nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi thăm một câu, đúng rồi, có cái gọi Hàn Đấu Nương, các ngươi ai nhận biết? Mấy tên nữ tử đều là sức sở. Lúc này, một gã cái đầu cao gầy nữ tử đột nhiên nói, Hoán Y cục cũng là có một cái Hàn Đấu Nương, cũng không biết có phải hay không tổng quản ngươi tìm. A. Dương Lâm vẻ mặt khẽ động, hắn không nói thêm gì, nhìn về phía mở miệng người, khẽ gật đầu. Tốt, Hành Nhi, liền ngươi đi đi. Chương 58, tin tức, cầu mệnh phiếu, chương 58, tin tức, cầu mệnh phiếu, thượng viện, hoàn tẩy cục. Hàn Đấu Nương đang ra sức quét sạch lấy thanh xí. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống tại nàng vừa sáng bóng rực rỡ hẳn lên trên bồn cầu, nàng không để ý tới đâu, đội vàng đưa nó đặt vào một bên, lại đưa tay đi lấy kế tiếp. Xoa cái quái gì? Không nhìn thấy mặt trên còn có dơ bẩn sao? Một bên che mũi Trương Ma Ma nghiêng treo mắt tam giác, tiến lên một cước liền đem Hàn Đấu Nương lau sạch bùn cầu rơi vào đống phân. Tóe lên nước bẩn, điểm điểm rơi vào Hàn Đấu Nương trên thân. Hàn Đấu Nương không dám lên tiếng, nàng chỉ là yên lặng nhặt lên bùn cầu, tiếp tục giặt rửa. Nơi xa mấy cái giặt quần áo phụ nhân thấy cảnh này, thấp giọng nghị luận lên. Ai, Trương Ma Ma quá mức, vì bức cấu nương đi vào khuôn khổ, quả thực không từ thủ đoạn. Đúng vậy à, liền vì kia 20 lượng bạc, lại bức cấu nương đi cho nàng cái kia bản gia chất tử nối roi tông đường. Người nào không biết nàng cháu kia thắt lưng gãy mất, cả ngón tay đều không động được, này làm sao sinh? Các ngươi còn không biết à? Nàng cái kia bản gia đại ca vì tục hương hỏa đều nhanh cử chỉ điên rồ, trước đó dùng tiền mua qua 2 cái nàng dâu, một cái đều không có mang thai, kết quả kia 2 cái cô nương tươi sống bị hành hạ chết. Trời ạ, còn có loại sự tình này? Trương Ma Ma đây không phải đem người vào chỗ chết bước sao? Không có cách nào, ấu nương mặc dù chịu khó, có thể trong nhà không có trụ cột, lại không nam nhân chỗ dựa, tự nhiên bị người để mắt tới. Cũng may mắn là như thế này, không phải lựa này hố nói không chừng liền đến phiên chúng ta. Đáng thương ấu nương. Mấy người thấp giọng trò chuyện, sắc mặt tràn đầy phức tạp. Lúc này, thấy Hàn Ấu Nương từ đầu đến cuối không lên tiếng, Trương Ma Ma xích lại gần mấy bước, ngựa khí tận lực thả mềm, "Ấu Nương, chuyện này ngươi suy tính được thế nào?" Hàn Ấu Nương cắn chặt bờ môi, túi đầu không nói. "Chỉ cần ngươi bằng lòng, đệ đệ ngươi bên kia ta tự sẽ chiếu ứng, bằng không, hắn đời này chẳng những nắm không được khí huyết, sẽ còn bị đuổi ra võ đường." Lời này vừa ra, Hàn Ấu Nương toàn thân cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Trương Ma Ma thấy thời cơ chín muồi, đang muốn lại thêm một mũi lửa, một hồi tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Người tới mặc một thân đỏ thẫm sắc cân vạt tơ lụa áo dài, chính là tổng quản nội vụ Dương Lâm, sau lưng còn đi theo 2 tên cao lớn vạm vỡ hộ vệ. "Dương tổng quản tốt, Dương tổng quản tốt." Mấy tên hoán giặt quần áo nữ tử thấy thế, liền vội vàng hành lễ. Dương Lâm khẽ bước cằm, ánh mắt quét đến Trương Ma Ma bên này, trong mắt hơi híp, cất bước đi tới. Trương Ma Ma trên mặt tươi cười, bước nhanh lên tiếp, "Ai nha, ngọn gió nào đem Dương tổng quản ngài cho thổi tới rồi. Tới tới tới, chúng ta bên kia nói chuyện, cái này ô uế địa phương đừng ô uế ngài dạy." Nàng cũng đúng, đem dáng vẻ thả rất thấp. Dương Lâm lại bước chân không động, ánh mắt rơi vào Hàn Đấu Nương trên thân. "Hàn Đấu Nương." Hàn Đấu Nương sững sờ, cuống quýt mong muốn đứng dậy hành lễ, nhưng nhìn tới chính mình đầy người ô uế, nhất thời không biết làm sao. Dương Lâm lạnh lùng nhìn về phía Trương Ma Ma. Trương Ma Ma sắc mặt cứng đờ, vội vàng giải thích, "Dương tổng quản, nha đầu này không nghe lời, ta nhường nàng quét thanh tỉnh lại tỉnh lại. Buộc nàng cho một tên phế nhân nối roi tông đường, ta nhìn nên tỉnh lại chính là ngươi a." "Người tới." Hắn một cái ra hiệu, sau lưng hai người tiến lên một thanh đệ lại Trương Mama, trực tiếp đem nàng ấn vào nước bẩn bên trong. A, không cần. Trương Mama vẻ mặt sợ hãi, chờ hai người buông tay lúc, nàng mới dãy rủa lấy theo nước bẩn bên trong leo ra, toàn thân ô uế không chịu nổi. Nàng quỳ trên mặt đất, cuống quýt hướng Dương Lâm cầu xin tha thứ. Dương, Dương tổng quản, ta sai rồi, tha cho ta đi, ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết chính mình phải chết. Dương Lâm mặt như sương lạnh, theo quy củ, chữa 30, sinh tử từ mệnh. Hắn khoát tay chặn lại, Trương Mama tựa như con gà con dường như bị kéo đi. Đãi nàng thân ảnh biến mất, Dương Lâm mới chuyển hướng đám người, cất cao giọng nói, từ giờ trở đi, Hàn Đấu Nương chính là ta Hoán Y cục bộ thiêm sách. Nói xong, hắn nhìn về phía Hàn Đấu Nương, ngữ khí hòa hoãn, việc này là ta sơ sẩy, quay đầu Cố Tú Tài cố lao ra như hỏi, còn mời hẳn cô nương thay ta nói tốt vài câu. Hàn Đấu Nương đầu góc trống rỗng, cả người đều làm động. Thẳng đến Dương Lâm rời đi, nàng bị đám người vây quanh, mới dần dần lấy lại tinh thần. Ấu Nương, chúc mừng a, ta liền biết ngươi người tốt có hảo báo. Đúng vậy à, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết Tú Tài lao ra, Ấu Nương, nói cho chúng ta một chút thôi. Cái gì Ấu Nương, từ giờ trở đi phải gọi Thiêm Sách đại nhân. Đúng đúng đúng, Thiêm Sách đại nhân. Thanh Trúc trước viện, xách theo một rổ hoa quả đi tới Hạnh Nhi tâm tình khuấy động. Nàng là chờ cơ hội này, tốn hao to lớn một cái giá lớn, khổ đợi mấy năm. Chỉ cần trèo lên đối phương, nàng coi như lên như diều gặp gió. Giờ phút này, nàng đầy trong đầu đều là vị này Cố Tú Tài, âm thầm phỏng đoán. Họ Cố. Trong óc nàng đỗng nhiên hiện lên một bóng người. Kia là trước đó Ấu Nương cho nàng giới thiệu qua, dường như cũng họ Cố. Nhưng nàng rất nhanh liền đem ý niệm này ném sau. Mặc dù cùng họ, hai người lại có khác nhau một trời một vực. Lần trước cái kia bất quá là hạ viện tiểu tử nghèo, ngoại trừ bộ dáng đoan chính chút, không còn gì khác. Mặc dù cũng là võ giả, bỏ lỡ tuy có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ nghĩ đến cũng là chuyện may mắn. Lần này Tú Tài lao ra, nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội. Tới cửa sân trước, Hạnh Nhi không có lập tức đi vào, mà là lần nữa sửa sang lại một chút căn bản không tồn tại loạn phát thái dương, xác nhận quần áo vừa vặn không sai sau, mới nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến. Nghe được đáp lại, Hạnh Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong viện, một thân ảnh cao lớn đang đưa lưng về phía nàng, tại mai hoa trang bên trên luyện công. Riêng là kia cường kiện thể phách, liền để Hạnh Nhi tâm như mai con đi loạn. Nàng hít sâu một hơi, buông xuống quả rổ, hướng Cố An Uyển chuyển túi đầu, nô tỳ gặp qua Cố lao gia, phụ Dương tổng quản chi mệnh, đến đây hầu hạ Cố lao gia. Đứng lên đi. Cố An thu thế quay đầu, nhìn về phía người tới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng lúc này, Hạnh Nhi cũng thấy rõ Cố An khuôn mặt. Nàng toàn thân rung động, như bị sét đánh, là ngươi. Hạnh Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, trước đó không lâu chính mình xem thường nông dân, lắc mình biến hóa, trở thành nàng chơi tranh thủ Cố Tú Tài Cố lao ra. Thật là khéo. Cố An gật đầu, vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi trở về đi, nói cho Dương tổng quản, ta không cần người hầu hạ. Hạnh Nhi sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, sợ hãi nói, Cố lao ra như đối nô tỳ có gì bất mãn, cứ việc trách phạt, nô tỳ cái gì cũng có thể làm, cầu ngài đừng đuổi ta đi. Nói, nàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trước ngực một màn kia xuân quang vừa đúng hiện ra ở Cố An trước mắt, sớm đã không thấy mới gặp lúc nào khí. Ta đối với ngươi cũng đều đầy, chỉ là không cần người hầu hạ. Cố An lắc đầu, mặt khác, thu hồi ngươi bộ kia trò vặt. Nhàn nhạt bước xuống một câu, Cố An liền xoay người trở về phòng. Hai ngày sau, Cố An tại thượng viện xem như dàn xếp lại. Cuộc sống của hắn quay về bình tĩnh, với hắn mà nói, ngoại trừ địa phương khác biệt, cùng tại võ đường lúc không khác nhiều. Trong thời gian này, ngoại trừ đi tuần kiểm ti báo đến cùng gặp Ấu Nương một mặt bên ngoài, hắn phần lớn thời gian đều chờ đang luyện công trận. Ngày này, Chu Đông đội vàng chạy đến, mang đến Mẫn Thị bà Hùng tin tức. DS, có nguyện phiếu độc giả lão ra, phiền thoái động động phát tải tay nhỏ ném một chút, sách mới kỳ rất cần cái này, cảm tạ cảm tạ. Chương 59, nội luyện bí thuật, cầu nguyện phiếu, chương 59, nội luyện bí thuật, cầu nguyện phiếu, ba hung bên trong lão tam bị Tôn Trắng bắt. Chu Đông cấp tốc kể xong, Cố An khẽ chau mày, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng. Hắn lo lắng chuyện cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Mặc dù hắn giết Tiêu Phi giá họa ba người, rời đi Tôn Tràng chú ý lực, nhưng ba hung thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Chu Đông gật đầu, "Ừm, ba giết người Tiêu Phi, Tôn Tràng khắp thế giới đang tìm bọn hắn. Hai ngày trước, hắn đạt được ba hung bên trong lão tam manh mối, tự mình ra tay đem người giam giữ." Cố An trong lòng siết chặt, lập tức truy vấn, "Hai người khác đâu?" Ba hung bên trong lão đại tính cảnh giác rất cao, thân cư không ra ngoài, hành tung trước mắt không ai biết được. Về phần lão nhị, căn cứ ta Chu gia nắm giữ manh mối, hắn mê luyến Nam Lưu Hoa trên thuyền một vị thuyền kỹ, hai ngày này hàng đêm tiến về. Tìm tới hắn, chỉ sợ cũng liền tìm tới ba hung bên trong lão đại. Hô! Cố An lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía Chu Đông, tin tức này hiện tại cũng có ai biết. Kia Nam Lưu Hoa trên thuyền một vị quản sự, là ta Chu gia nhãn tuyến. Trước mắt vẹn vẹn một mình ta nắm giữ, tên quản sự kia hiện tại cũng đã rời đi Thanh Sơn huyện, sẽ không tra được bên này. Cố An khẽ gật đầu. Chu Đông là người cẩn thận, điểm này hắn cũng là yên tâm. Đây là ta để cho người ta sưu tập ba hung tư liệu. Lão đại hẳn là thối thể thất phẩm, am hiểu quyền pháp. Lão nhị thối thể bát phẩm. Chu Đông nghĩ đến cái gì, đem một trang giấy đưa cho Cố An. Phía trên có đối ba hung kỹ càng miêu tả. Cảm ơn. Cố An nghe vậy trong lòng ấm áp, đang muốn nói cái gì, Chu Đông lại khoát khoát tay. Người ta huynh đệ không nói cái này, chỉ là ba người này đều là cùng hung cực ác chi đồ, ngươi thật dự định ra tay? Làm sao lại? Cố An khẽ lắc đầu. Đông ca khả năng không biết rõ, ta hiện tại đã là tuần kiểm ti bộ kiểm tư làm, tự nhiên muốn đối loại người này nắm giữ độc tính. Tâm phòng bị người không thể không. Cố An mặc dù đối Chu Đông hắn hiện tại tương đối tin mặc cho, nhưng cũng sẽ không toàn bộ đỡ ra. Hóa ra là dạng này. Chu Đông vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, đưa tay ôm quyền, vậy ta liền chúc mừng Cố lão đệ. Nhìn thấy Cố An chỉ một bên chế phục, Chu Đông trong ngôn ngữ tăng thêm mấy phần cung kính. Dễ nói, dễ nói. Cố An cười ha hả, lời này cũng là cố ý trấn nhiếp, bất quá, việc này người biết càng ít càng tốt. Minh Bạch. Đèn hoa mới lên, Nam Lưu Hoa thuyền dừng ở bến tàu, nhân viên ra ra vào vào, mười phần náo nhiệt. Hoa thuyền rất lớn, giải trí công trình đầy đủ, hoa điểu trùng ngư, nghe hát cơ chơi, mọi thứ đều đủ, người lui tới lưu nối liền không dứt. Giờ phút này, tại một gian thượng đẳng khách phòng trước, Trần Thành hùng hùng hổ hổ đi đến sông. Vì cái gì không cho ta đi vào? Lão tử cho Đinh Lan Hoa nhiều tiền như vậy, hôm nay liền phải mang nàng về nhà. Một bên, hai tên dưới mặt thuyền hoa người ngăn khuất nơi đó, vẻ mặt khó xử. Trần thiếu, Đinh Lan cô nương ước hẹn, người kia tính tình không tốt, chúng ta chỗ này đều có người bị hắn đả thương. Cái rắm, ngươi chẳng lẽ không biết ta là muốn cho Đinh Lan chuộc thân sao? Lan đi, ta ngược lại muốn xem là cái nào cậu vật dám đụng nữ nhân của ta. Trần Thành không biết khí lực ở đâu ra, đẩy ra hai người, không quan tâm đá văng cửa phòng xông vào. Kia hai tên hạ nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau thở dài, lắc đầu quay người rời đi. Hảo tâm không giúp được đáng chết quỷ, đối phương không nghe khuyên bảo, bọn hắn cũng không biện pháp. Cố An ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thấy Trần Thành xông vào, không khỏi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, lúc này đối phương vậy mà xuất hiện làm rối. Đang lúc hắn trầm ngâm lúc, trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm, lập tức rất nhanh không có động tĩnh. Cố An xích lại gần chút, bên hai lập tức liền đứt quãng truyền đến tà âm. Nhưng rất nhanh, nương theo một hồi run rẩy, bên trong bình tĩnh lại, sau đó vang lên mặc quần áo thanh âm. Ngươi, ngươi giết người, ngươi không thể đi ổn nào. Nương theo kêu đau một tiếng, bên trong hoàn toàn an tĩnh lại. Cùng lúc đó, Cố An lặng yên không một tiếng động sờ soạn đi vào. Trong phòng, một gã đại hán ngay tại mặc quần áo. Bên giường, một gã không đến mảnh vải nữ tử trừng lớn hai mắt, đầu lệch ra rủ xuống, đã khí tuyệt. Dưới giường, Trần Thành đổ vào nơi đó, trước ngực một đạo vết lõm, sống chết không rõ. Ai? Đại hán đột nhiên phát giác, đột nhiên quay người. Hô! Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Cố An đột nhiên giãy ra. Siêu! Thân hình hắn cực nhanh, cơ hồ tại nguyên chỗ vạch ra tàn ảnh, chớp mắt liền đến trước người đối phương. Người chưa tới, trong tay bách đoán đao đã hóa thành một mảnh đao ảnh, hướng phía đại hán vào đầu chụp xuống. Sinh tử quan đầu, đại hán phản ứng cũng là cực nhanh, lệch người đi, Cố An một đao kia chém liền tại trên bả vai hắn. Thoáng chốc máu chảy ồ ạt. Bá! Một đao về sau, Cố An lên đao vẩy lên, đao thế cuồn cuộn, lần này trực tiếp gác ở cổ đối phương bên trên. Người đại hán vừa sợ vừa giận, dương mắt nhìn về phía Cố An, ngươi là ai? Ngươi trả lời trước ta, ngươi là Mẫn lão nhị. Tới mức này, đại hán cũng là lưu manh, trực tiếp điểm đầu, là ngươi là ai? Ngươi giết ngươi. Mẫn lão nhị đã muốn giết ta, vì cái gì còn che mặt? Còn chưa động thủ. Đây là hai vấn đề, nên ta hỏi ngươi. Ngươi Mẫn lão nhị tức giận đến muốn chết, thử lạnh một tiếng, tốt, ngươi hỏi. Mẫn lão đại ở nơi nào? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi? Ngươi nói cho ta, ta liền thả ngươi. Ân. Mẫn lão nhị sững sờ, coi là thật. Đúng, ta là vì đồ vật tới, đối ngươi không hứng thú. Mẫn lão nhị mắt sáng lên, ngươi là phụ thành tới. Cố An thần sắc hơi động, không có mở miệng. Mẫn lão nhị dường như lập tức bông lỏng, đáp ứng nói, tốt, đồ vật ta đại ca cùng tam đệ trên thân, tin rằng ngươi cũng sẽ không giết ta, ta tin ngươi một lần. Ta đại ca tại chờ Mẫn lão nhị nói xong, Cố An đao khí phun một cái, trực tiếp phá vỡ cổ họng của hắn. Người Mẫn lão nhị trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn dường như không nghĩ tới, Cố An ra tay như thế dứt khoát. Ta nói đối ngươi không hứng thú, nhưng ta chỉ là đối người chết không hứng thú. Bách đoán đao vừa thu lại, Cố An liền tại đối phương trong quần áo lục lọi, muốn nhìn một chút có hay không tiểu ra bảo ngư bí mồi. Một trận tìm kiếm, bí mồi không thấy, cũng là tại đối phương trong ngực tìm tới một cái quyển gia cửu. Triển khai xem xét, trên đó viết chữ dấu vết, nội luyện bí pháp, vũ tạng đoán nguyên công bên trong. T. Cố An nhịn không được hít sâu một hơi, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Hắn nghe Chu Đông đề cập qua, Mẫn thị ba hung tại phủ thành là cầm không nên cầm đồ vật, mới chạy trốn đến tận đây. Hiện tại xem ra, bọn hắn cầm hẳn là cái này nội luyện bí pháp. Đây chỉ là bên trong sách, hẳn là hai người khác trên thân còn có trên dưới hai sách. Nghĩ tới đây, Cố An một trái tim lập tức lửa nóng. Phải biết, nội luyện chi pháp thật là những cái kia đại tông lũng đoạn chi vật, cho dù là tam đại thế gia, bên ngoài trước hắn cũng không có nghe nói từng có. Không nghĩ tới thế mà tại trên người đối phương tìm tới một phần. Lập tức, hắn đem bí thuật vừa thu lại, ánh mắt quét qua gian phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Thành trên thân. Thấy còn có một mạch tại, hắn không có quá nhiều để ý tới. Đối phương gieo gió gặt bão, chết sống có số, sau đó hắn liền quay người lặng yên rời đi. Chương 60, tập kích bất ngờ, cầu nguyện phiếu, chương 60, tập kích bất ngờ, cầu nguyện phiếu, Tê Ngư Phường, sơ ứ hạng. Nơi đây tiếp giáp thành khu, một đầu nước bẩn sông tự trong thành uốn lượn mà ra. Bởi vì cách cửa thành không xa, trong phường thuê lại lấy đông đảo gồng gánh đi hàng người buôn bán nhỏ, ngư long hỗn tạp. Mẫn thị ba hung liền ẩn thân nơi này ở giữa một chỗ không đáng chú ý dân trạch bên trong. Tự lao tam bị bắt, Mẫn lao đại làm việc càng thêm cẩn thận, trong đêm đi ngủ cũng mở to một con mắt. Ngoài viện có chút gió thổi cỏ lay, hắn lập tức liền sẽ bừng tỉnh. Giang giác, ra ngoài khóa cửa bị mở ra, một bóng người nên ngang đi tiến sân nhỏ, bước chân rất nặng, không có chút nào tỉ ý. Nghe được động tĩnh như vậy, Mẫn lao đại ngược lại buông lòng cảnh giác, dường như tập mãi thành thói quen, chỉ cất giọng đều, lao nhị. Người tới cũng không trả lời, thẳng đi đến bạc nước bên cạnh, cầm lấy bầu nước múc nước, miệng lớn chút xuống. Lại uống nhiều quá. Mẫn lao đại nghe tiếng hoàn toàn thả lỏng trong lòng, trở mình, đổi tư thế thoải mái, nói liên miên lại nhại, lão nhị, ngươi đã đáp ứng ta, đây là một lần cuối cùng, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lập tức rời đi Thanh Sơn huyện. Lão Tam tạm thời cứu không được, người kia đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Cũng may đồ vật tại chúng ta trong tay, hắn chỉ có hạ sách, cũng luyện không lời còn chưa dứt, người tới đã lớn bước vào trong phòng. Ân. Mẫn Lao đại tiếng nói im bặt mà dừng, giật mình trong lòng. Không thích hợp. Tiếng bước chân này, so lão nhị muốn nhẹ. Đồng nhiên, sau lưng của hắn đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Mẫn gia Lao đại lúc này thuận thế lăn một vòng, xoay người vọt lên. Oeng. Gần như đồng thời, một nắm đấm ôm theo kinh phòng, ở trước mặt đập tới. Vốn là hướng hắn đầu lâu mà đến, bởi vì hắn né tránh kịp thời, chỉ trùng điệp đánh vào xương ngực phía trên. Phốc, Mẫn Lao đại thân hình kịch chấn, một ngụm máu tươi phun ra. Người là ai? Hắn che có chút sụp đổ ngực, nhìn về phía người tới lúc, ánh mắt kinh sợ. Đối phương hảo hảo xảo trá, hắn chẳng thể nghĩ tới, người tới vậy mà giả mạo lão nhị. Chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn mệnh tang tại chỗ. Người vừa tới không phải là người khác, tự nhiên là đội vàng chạy tới Cố An. Thấy đối phương chỉ chịu tổn thương, hắn thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hô. Cố An thở dài một ngụm trọc khí, cũng không đáp lời. Sau một khắc, thương lang một tiếng, trường đao đã ra khỏi vỏ. Ông. Chân tay hắn mạnh mẽ đập đất, khí huyết trào lên, đao thế lôi cuốn lấy cường hoành lực đạo, hướng đối phương chém bổ xuống đầu. Đao chưa đến, lạnh đấu xương đao khí đã đánh Mẫn gia lão đại lông tóc dựng đứng. Thương. Mẫn Lao đại trở tay tự dưới gối rút ra một thanh pháp đao, đao quang lóe lên, mạnh mẽ lên tiếp. Keng. Hai đao ngang nhiên chạm vào nhau, tuôn ra ngột ngạt tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Cố An chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, lùi lại một bước, thể nội khí huyết chấn động. Ngươi không phải thối thể thất phẩm. Cảm nhận được đối phương cường hành bức bỏ tế, Cố An trong lòng trầm xuống. Tình báo có sai, người này đúng là thối thể lục phẩm. May mà lúc trước tập kích bất ngờ đã thủ. Vừa rồi một đao kia, Mẫn Lao đại ăn thiệt thòi càng lớn, hắn vội vàng lên chiến, hổ khẩu bị lực phản chấn nổ tung, máu tươi thuận cổ tay nhỏ xuống. Hắn giờ phút này lại không rảnh bận tâm, chỉ gắt gao tiếp cận Cố An, ánh mắt như rắn độc. "Hừ, ngươi đến tụt cùng là ai?" Mẫn gia lão đại không đáp, lạnh giọng hỏi ngược lại, "Người làm văn hộ, vẫn là phủ thành tới. Chờ ngươi chết, ta tự sẽ nói cho ngươi." "Bá." Cố An lời còn chưa dứt, đao quang tái khởi. Đã ra tay, hắn không chút gì cho đối phương cơ hội thở dốc. Viên mãn cấp độ triều tịch đao pháp thúc đến cực hạn, đao thế hừng hực như cùng chiều, cả người như mãnh hổ xuất úi, chiêu chiêu là công, tựa như mưa to gió lớn đùng đạo. Mẫn gia lão đại bất đắc dĩ, không để ý tới điều chỉnh khí tức, chỉ có thể nâng đao lên tiếp. Ken, ken, ken. Hô hấp ở giữa, hai người chính là mười mấy hiệp đã qua. Vâng. Cuối cùng, Cố An một đao thất bại, dư kình khuynh tả tại trên giường, Mẫn gia lão đại châu ngủ giường gỗ lập tức chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bay tứ tung. Mẫn gia lão đại sớm đã lực bất tòng tâm, thừa dịp này khoảng cách, hắn đột nhiên giơ tay, mấy viên trông sắt rít lên lấy bắn về phía Cố An. Ken ken ken. Cố An đao quang như luyện, nước tắc không loạn, ám khí chưa cận kề thân, liền bị toàn bộ chém xuống. Mà Mẫn gia lão đại đã thừa cơ quay người, hướng ngoài cửa vào tới. Muốn đi. Cố An hừ lạnh một tiếng, thân hình mở ra, như bay hạt vút không, mũi chân điểm nhẹ, lại lăng không quay thân, đồng thời vung ra một đạo sắc bén đao quang, thẳng đến nó hậu tâm. Mẫn gia lão đại hãi nhiên trở lại, vội vàng nâng đao đón đỡ. Ken, song đao lại giao, một cỗ tràn trề cự lực vào tới, Mẫn lão đại hổ khẩu hoàn toàn băng liệt, phát đao rốt cuộc không cầm nổi, len ken rơi xuống đất. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cố An cưỡng chế quần quần khí huyết, lại lần nữa nhu thân mà lên. Mẫn gia lão đại có đao thời thượng lại không địch, giờ phút này tay không, càng là đỡ trái hở phải. Bất quá 3 năm chiêu, trên thân liền lại thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, đã là nọ mạnh hết đà. Chờ một chút, mắt thấy Cố An lại lần nữa đánh tới, Mẫn gia lão đại rốt cục sợ, gấp giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta nói chuyện. Ngươi đòi tiền, vẫn là phải bí tịch bá. Đáp lại hắn, là một đạo băng lánh đao quang. A, Mẫn gia lão đại một tiếng hét thảm, một đầu cánh tay bị sóng vai chặt đứt. Đừng, đừng giết ta. Hắn khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà bặm mẻo, ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Ta tại nơi khác còn ẩn giấu hơn ngàn lượng, chỉ cần bá. Lần này, không đợi hắn nói xong, đao quang chợt lóe lên, một cái đầu lâu bay lên, lăn xuống trên mặt đất. Cặp mắt kia vẫn trừng đến cực lớn, đến chết không hiểu vì sao người này bất động tham niệm. Hắn âm thầm chế trụ ngâm độc tam khí, chỉ kém 3 hơi liền có thể phát ra. Quê hương của ta có câu nói Cô An bỏ đao vào vỏ, ngựa khí bình tĩnh, người chỉ có thể cầm tới có thể nhìn thấy đồ vật, cái khác đều là hư ảo. Sau đó hắn liền tiến lên tại trên người đối phương tìm tòi một lát, tìm tới một cái căng phòng hầu bao, lại tại trong phòng cấp tốc lục xem một lần, tìm ra một cái hầu bao, xác nhận lại không bỏ sót, vừa rồi hơi nghiêng người đi. Lặng yên không một tiếng động dung nhập trong bóng đêm. Tại Cố An rời đi không bao lâu, liền có người nghe được động tĩnh lớn mật đến đây, chờ thấy rõ tình hình bên trong, sợ hãi đến hai chân đều muốn mềm nhũn, vội vàng hô to rời đi. Không bao lâu, liền có số lớn bộ khoái chạy tới nơi này. Hô, trở lại thượng viện trụ sở sau, Cố An lúc này mới thở phào một cái, hoàn toàn yên lòng. Mỗi lần xuất thủ, cuối cùng đem tai họa ngầm tạm thời tiêu trừ. Mẫn thị lão đại cùng lão nhị đều chết tại trong tay hắn, tôn tráng trong tay vẹn vẹn có Lao Tam, nhưng chỉ sợ cũng chưa hẳn tin vào hắn một người. Nguy cơ tạm thời tiếp xúc, Cố An hồi tưởng lại cùng Mẫn thị lão đại vừa rồi một trận chiến, còn nhường tâm hắn có sợ hãi. Cả hai giao chiến nhìn như thời gian ngắn ngủi, lại là hung hiểm và phần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương tu vi lại là thối thể lục phẩm ngọc cốt cảnh. Còn tốt hắn tập kích bất ngờ phía trước, làm cho đối phương không có cách nào toàn lực ra tay, bằng không hắn cho dù có thể giết đối phương, sợ cũng phải bỏ ra không ít một cái giá lớn. xem ra sau này loại sự tình này ra tay muốn càng thêm cẩn thận mới đúng, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, miễn cho lật thuyền trong mương. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Cố An trong lòng suy nghĩ chuyển động, trên tay cũng không nhàn rỗi, đã lấy ra Mận Thị Lao Đại hầu bao cùng hầu bao, xem xét lên. Đợt, cảm tạ đại gia tặng nguyệt phiếu, còn có vi sóng khen thưởng, có nguyệt phiếu ban cầu bỏ ra, lên khung sau vạn càng đi lên, khẩn cầu đại gia ủng hộ nhiều hơn. Chương 61, nghiệm chứng chương 61, nghiệm chứng Thanh Sơn huyện, huyện Nha Đại Đường. Hai cỗ thi thể được trưng bày ở trung ương, phía trên che kín vải trắng. Hai người này không phải người khác, chính là Mận Thị Lao Đại cùng Lão Nhị. Cái chết của bọn hắn, nhường huyện úy Đặng Tín quả thực thở dài một hơi. Mấy ngày nay, áp lực của hắn quá lớn, không ít người bị hại gia thuộc thúc giục hắn bắt người. Nhất là một bên Tôn Thị Võ Quán quán chủ Tôn Tráng, không chỉ có tự mình tham dự đội bắt, còn bắt giết một người trong đó. Bây giờ hai người đều đã đền tội, thấy Tôn Tráng đêm hôm khuya khoắt tiếp vào tin tức liền đội vàng chạy đến, Đặng Tín cười đối với hắn nói rằng: "Tôn quán chủ, thật đáng mừng, Mận Thị ba hung đã toàn bộ đền tội, người em vợ thủ xem như báo." Tôn Tráng khẽ gật đầu, giơ tay lên nói tạ, trên mặt nhưng không thấy nửa phần vui mừng. Hắn trước nhìn một chút hai cỗ thi thể, sau đó hướng Đặng Tín hỏi: "Đặng huyện úy, có biết hai người này là người phương nào giết chết?" Đặng Tín lắc đầu, người xuất thủ dường như không muốn lộ diện, chưa lưu lại bất kỳ manh mối, đoán chừng là tay chân không sạch sẽ người làm văn hộ gây nên, không cần để ý. Đối với cái này, Đặng Tín sớm đã thành thói quen. Giống Mẫn Thị ba hung người loại này, trong tay thường thường tích lũy không ít tài phú. Một chút người làm văn hộ đem nó đánh giết sau, để tránh phiền toái, bình thường chọn ẩn nấp thân phận, độc chiếm tài vận. Đặng Tín tự nhiên cũng sẽ không truy đến cùng. Đối với hắn mà nói, đã tiết kiệm được một khoản treo thưởng, lại giải quyết phiền toái, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Không được, nhất định phải tìm tới người xuất thủ. Đặng huyện úy, mời lập tức tuyên bố treo thưởng, điều tra người này. Tôn Tráng còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn nhi tử Tôn Thần lại kích động đứng dậy. Ân. Đặng Tín nghe vậy sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tôn Tráng đội vàng cấp nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, giải thích nói: "Tiểu nhi nói chuyện lỗ mãng, còn mời Đặng huyện úy thứ lỗi." Khuyến tử từ nhỏ cùng hắn cậu tình cảm thâm hậu, chỉ là muốn tìm tới ân nhân, báo đáp một phen. Đặng Tín mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, lệnh lang có tình có nghĩa, thật là khiến người bội phục. Tôn Tráng hít sâu một hơi, nói rằng: "Đặng huyện úy, phu nhân nhà ta cũng một mực lo lắng việc này, còn mời ngài hao tâm tổn trí tra ra người này. Ta Tôn gia nguyện xuất ra 100 lượng xem như tạ ơn. Đây là cho các huynh đệ một chút vất vả phí, mong rằng không cần chối từ." Tôn Tráng nói, lấy ra một cái hầu bao, lặng lẽ đưa tới. Đặng Tín một tức lượng, bên trong nói ít cũng có 20 lượng. Hắn vốn định chối từ, nhưng thấy Tôn Tráng thái độ kiên quyết, liền thuận tay đem hầu bao thu nhập trong tay áo, trong miệng cười nói: "Tôn quán chủ khách khí, nếu là phu nhân tâm nguyện, Đặng mộ tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng. Vậy thì đa tạ Đặng huyện úy." Tôn Tráng ôm quyền thi lễ, lập tức mang theo nhi tử quay người rời đi. Đi ra huyện nha, leo lên xe ngựa sau, Tôn Tráng sắc mặt mới hoàn toàn trầm xuống. Tôn Thần cau mày, lo lắng nhìn về phía phụ thân: "Cha, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể làm chờ tin tức? Tự nhiên không thể ngồi chờ, chúng ta cũng phải chủ động xuất kích." Tôn Tráng trầm ngâm một lát, dặn dò nói: "Dạng này, ngươi nghĩ biện pháp thống kê ra ngày đó leo lên Nam Lưu Hoa thuyền tất cả nhập phẩm võ giả danh sách." Tôn Thần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu: "Tốt, ta lập tức đi làm. Mặt khác, không phải còn có một cái trọng thương người sao? Phái người thời điểm giám thị, một khi hắn thức tỉnh, trước tiên cho ta biết." "Là." Tôn Thần ứng thanh lĩnh mệnh. Bố trí xong những này, Tôn Tráng đem thân thể dựa vào trở về xe ngựa chỗ ngồi, dường như nói một mình giống như nói nhỏ: "Đây là ta Tôn gia cơ hội, chỉ cần tìm được người kia, đạt được kia nội luyện chi pháp, ta nhất định có thể đột phá bình cảnh. Đến lúc đó, Thanh Sơn huyện chính là bốn tộc thế chân bạc chi cục." Một bên Tôn Thần nghe vậy, cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lúc này, Cố An đã xem Mẫn Thị ba hung bên trong lão đại và lão nhị hầu bao những vật này sửa soạn xong hết. Trung kiểm kê ra hơn 132 tiền tài, 6 hạt khí huyết đan, cùng một chút có giá trị không nhỏ tạp vật. Trong đó, liên quan tới bảo ngư bí mồi phối phương, cũng tại Mẫn Thị lão đại hầu bao bên trong tìm tới. Nhưng Cố An chỉ là nhìn lướt qua, liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trước mắt hai tấm quyển gia cựu bên trên. Quả nhiên như hắn sở liệu, hắn tại lão đại hầu bao bên trong tìm tới ngũ tạm đoán nguyên công bên trên sách. Tăng thêm theo Mẫn Thị lão nhị trên thân đạt được bên trong sách, Cố An trong tay đã nắm giữ hai sách. Theo hắn suy đoán, Mẫn Thị ba hung hẳn là một người nắm giữ một quyển. Lão tam bị Tôn Thị võ quán quán chủ Tôn Tráng bắt giết, hạ sách tỷ lệ lớn đã rơi vào trong tay đối phương. Trong lúc nhất thời, Cố An không khỏi sinh ra theo Tôn Tráng trong tay cướp đoạt hạ sách xúc động. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Không nói những cái khác, riêng là Tôn Tráng thối thể nhất phẩm thực lực, cũng không phải là hắn hiện tại có thể trêu chọc. Cố An lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ tạm thời đè xuống, ngược lại cẩn thận lật lên xem cái này hai sách nội luyện chi pháp. Một khắc đồng hồ sau, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem ánh mắt theo mật quyển bên trên rời. Theo phương sư nói tới, bọn hắn hiện tại luyện đều là ngoại công, công kích đơn giản, uy lực lớn, dễ học dễ hiểu. Mà nội luyện chi pháp thì là từ trong tới ngoài, lấy hô hấp pháp là truy, lấy ngũ tạng lục phủ làm nền, từ trong ra ngoài tiến hành nấu luyện. Luyện đến cảnh giới cao thâm, nghe nói có thể phiến vũ không dính vào người, ngày đi vạn dặm, lực có thể bật núi. Hắn đoạt được ngũ tạng đoán nguyên công liền thuộc loại này. Phương pháp này chuyên môn rèn luyện ngũ tạng lục phủ, luyện tới viên mãn, ngũ tạng lục phủ cứng cỏi như sắt, toàn thân hình thành khí mô, đao kiếm có nhập, lại sinh lực liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng, uy lực cực lớn. Khiến Cố An vui mừng chính là, cho dù không có hạ sách, chỉ dựa vào trung thượng hai sách cũng có thể tu luyện, chỉ là không cách nào đạt tới viên mãn cảnh giới. Không tệ, không tệ. mà lấy hắn bây giờ tâm tính, cũng không khỏi kích động lên. Khó trách nội luyện chi pháp như thế hi hữu, bị các đại tông môn cấm giữ, nghiêm cấm dẫn ra ngoài. Riêng là sinh lực liên miên bất tuyệt điểm này, cũng đủ để thấy nó mạnh mẽ. Cố An cơ hồ không do dự, liền đem đưa vật cột ba bên trong viên mãn triều tịch đao pháp gỡ xuống, đổi lại ngũ tạng đoán nguyên công. Đưa vật cột ba, ngũ tạng đoán nguyên công hiệu dụng, bẩn luyện ngưng màng, vạn pháp khó xâm tiến độ, chờ giải tỏa, cần chén thuốc. Nhìn thấy giải tỏa cần thiết chi vật, Cố An nhẹ nhàng thở ra. Đây là công pháp bên trong ghi lại nguyên bộ tạng phủ đoán thể thang luyện công sau cần phục dụng, nếu không dễ thương tới ngũ tạng lục phủ. Này chén thuốc có giá trị không nhỏ, Cố An đánh giá một chút, một bộ ước chừng cần 20 lượng tả hữu. Cái này khiến hắn âm thầm liễu lưỡi. Như mỗi ngày một bộ, cho dù lấy hắn tài lực, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Nghĩ đến đây cũng là nội luyện chi pháp chưa thể phổ cập nguyên nhân một trong. May mắn hắn có đưa vật cột, chỉ cần một bộ chén thuốc giải tỏa liền có thể. Về sau chỉ cần tại thân thể phạm vi chịu đựng nội luyện công, liền không cần lo lắng tác dụng phụ. Sáng sớm, Cố An mặc vào tuần kiểm ti chế phục, eo đeo bách đoán đao, tiến về tuần kiểm ti điểm danh. Tối hôm qua tuy không phải hắn thường trực, nhưng giao ban lúc vẫn cần lộ diện. Đến lúc đó, hắn vừa uống một ly trà, tuần tra ban đêm nhân mã liền trở về. Đầu nhi, tối hôm qua tất cả thuận lợi, chỉ bắt hai cái tiểu mao tặc, đã giao ban xử lý. Lĩnh đội không phải người khác, chính là Lâm Kỳ. Thương thế của hắn đã gần như khỏi hẳn, bây giờ cũng tới thượng viện, tạm giữ chức tuần kiểm ti, chủ động về lại Cố An dưới trướng. Ân, các huynh đệ vất vả, hôm nay trà sớm ta mời. Cố An theo trong ví lấy ra mấy chục cái đồng tiền, phân phát cho đám người. Một đám thủ hạ nhận tiền, nhao nhao ôm quyền nói tạ. Chờ Cố An phất tay nhường sau khi mọi người tản đi, Lâm Kỳ tiến lên một bước, lặng lẽ đem một cái hầu bao cung kính đưa cho hắn. Cố sư minh, đây là theo kia hai cái mao tặc trên thân tìm ra một bộ phận tăng vật. Cố An vào tay một ước lượng, chiếu nặng, nói ít cũng có trên dưới 100 văn. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, đặng tuần kiểm sứ bên kia cũng có a. Sư minh yên tâm, quy củ ta hiểu. Lâm Kỳ gật đầu, cái kia một phần theo tháng kết toán, đều nhớ kỹ đâu. Ân. Cố An lúc này mới gật đầu. Đây cũng là tuần kiểm ti quy tắc ngầm. Cố An nhập ra tùy tụ, đương nhiên sẽ không đặc lập độc hành. Tùy theo, Cố An nghĩ đến cái gì, đúng rồi, gần nhất nhưng có động tĩnh gì? Hạt khu chúng ta ngược không có việc gì. Lâm Kỳ nghĩ đến cái gì, nhưng Tê Ngư phường bên kia có chuyện rất náo động, Mẫn thị ba hung đền tội. Chương 62, lục phẩm chương 62, lục phẩm Mẫn thị ba chết thảm. Cố An nhíu mày lại, ra vẻ không biết nhìn về phía Lâm Kỳ, hỏi, có biết là người phương nào gây nên? Lâm Kỳ lắc đầu nói, kẻ giết người cũng không hiện lộ tung tích, đoán chừng là người làm văn hộ gây nên. Hắn nói xong, lại bổ sung một câu, chẳng qua hiện nay huyện nha đang tìm người này. A, Cố An trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía Lâm Kỳ. Lâm Kỳ do dự một chút, mới nói, theo lý thuyết, việc này sẽ không có người truy cứu, nhưng dường như có người khăng khăng như thế. Ai? Nghe nói, là Tôn thị võ quán Tôn quán chủ nguyện ra 100 lượng, cảm tạ vị kia người xuất thủ. Cảm tạ. Cố An ánh mắt nhắm lại, trong lòng cười lạnh. Hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định, Vũ Tạm đoán nguyên công hạ sách ngay tại Tôn Tráng trong tay. Nhưng đối phương vẹn vẹn ra 100 lượng, liền muốn đổi lấy hắn nội luyện chi pháp, không khỏi quá mức keo kiệt. Cố An ra vẻ bộ dáng cảm hứng thú, nhìn về phía Trương Kỳ, này cũng có ý tứ, về sau nếu là tìm tới người này, nhớ kỹ cáo chi ta một tiếng. Tốt. Lâm Kỳ mặc dù có nghi hoặc, nghe vậy vẫn là lập tức đáp ứng xuống. Đúng rồi, phía trên này là dữ liệu, đối ta luyện công hữu dụng, ngươi giúp ta sưu tập một chút. Cố An nói, đem một trang giấy đưa cho Lâm Kỳ, đồng thời chuyển tới một cái hồ bao, tiền bên trong tài chỉ nhiều không ít. Những dược liệu này là hắn luyện chế ngũ tạm rèn thể canh cần thiết một bộ phận, là ổn thỏa lý do, hắn mới nghĩ ra cái chủ ý này. Bây giờ Lâm Kỳ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng là hắn tương đối tin cậy người. Quả nhiên, Lâm Kỳ nghe vậy lập tức đáp ứng, sư minh yên tâm, ta định không có nhục sứ mệnh. Về phần Cố An hồ bao, hắn vốn muốn cự tuyệt, thấy Cố An kiên trì, đành phải nhận lấy. Đợi đến Cố An nâng chung trà lên, thổi nhẹ lá trà lúc, Lâm Kỳ thức thời cáo tử. Hắn vừa đi hai bước, dường như lại nghĩ tới cái gì, xoay người nói, Cố sư minh, Giang Lâm về nhà sau, lại chạy đi gặp đặng kiểm sử. Nói đến đây, Lâm Kỳ ngữ khí dừng lại, hơi có chút tức giận bất bình, hắn như vậy làm việc, cũng quá không đem sư minh ngươi để ở trong mắt. Có muốn hay không ta liên hợp mấy cái sư minh đệ, cho hắn một lần dạy bảo. Giang Lâm. Cố An thần sắc hơi động, lập tức lắc đầu, tính toán, hắn bằng lòng dày vò, liền theo hắn đi thôi. Đối phương cũng là thượng viện học viên, thối thể bát phẩm, dạ tâm bừng bừng. Nghe nói sở hữu cái này vị trí nguyên bản định là hắn, hắn đến một lần, nhường chỉ có thể khuất tại phía dưới, khiến cho trong lòng bất bình. Lại thêm bây giờ Cố An bất tiện tranh đấu thanh danh đã truyền ra, đối phương càng không đem hắn để vào mắt. Mỗi lần về nhà, Giang Lâm đều sẽ vượt cấp tiến về kiểm tư làm nơi đó báo cáo. Chỉ là, hắn tự cho là có thể nhờ vào đó rút ngắn cùng kiểm tư làm quan hệ, thật tình không biết là tự cho là thông minh, loại người này thường thường hầu như không đến lãnh đạo ưa thích. Giang Lâm chỉ sợ không biết là hắn có thể ngồi lên vị trí này dựa vào là không phải đặng tuần kiểm sứ mà là thực lực bản thân. Với hắn mà nói, chỉ có thực lực cường đại mới là hắn lực lượng. Chỉ cần không tổn hại lợi ích của hắn, Giang Lâm cũng tốt, những người khác cũng được, hắn cũng lười để ý tới. Dù sao hắn tại tuần kiểm thi tạm giữ trước cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền. Thấy Cố An thái độ như thế, Lâm Kỳ đành phải coi như thôi, chắp tay rời đi. Thời gian thấm thoát, đảo mắt một tháng lặng yên mà qua. Cố An sinh hoạt cũng từng bước đi vào quỹ đạo, luyện công, tuần kiểm thi, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngoại trừ cách mỗi 7 ngày lặng lẽ đi một chuyến hát thủy hà đánh bảo ngư, sinh hoạt bình tĩnh không lay động. Từ lần trước thu hoạch được bảo ngư tinh điểm xâm bí mùi sau, tại ba loại bảo ngư ra trì hạn, Cố An tu vi tiến triển cực nhanh. Một ngày này, hắn rốt cục cảm nhận được thể nội khí huyết lại lần nữa dồi dào, là thời điểm đột phá thối thể lục phẩm. Cố An thì thào nói nhỏ, theo thung công tư thế triển khai, trong cơ thể hắn khí huyết lại lần nữa bị nhen lửa, biến lửa nóng, đại lượng tràn đầy khí huyết, tràn ra về sau, liền nhao nhao tuần hướng xương cốt. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phảng phất có con kiến đang bò, tại khí huyết cọ rửa hạ, xương cốt lặng yên xảy ra biến hóa. Lốt bút. Theo Cố An từng lần một luyện tập thung công, xương cốt chỗ sâu truyền ra giang đậu giống như tiếng vang, dường như toàn bộ khung xương bị một chút xíu khơi thông. Cuối cùng, phanh một tiếng vang trầm từ trong cơ thể nội truyền đến, xương cốt dường như trong nháy mắt quán thông, lại không tắc, khí huyết chi lực như nước chảy. Một nháy mắt, Cố An có thể rõ ràng cảm giác được lục thân mạnh hơn một phần. Hơi chút động đậy, khớp xương ở giữa lại phát ra rất nhỏ ngọc thạch giao kích thanh âm. Chim bao thức hải, đưa vật cột cũng đã xảy ra biến hóa, đưa vật cột hai, hổ hạ tung, luyện pháp, hiệu dụng, rèn luyện thể phách, thay ra đổi thịt tối thể lục phẩm, một ngày 20 luyện, tiến độ 1900 hổ hạ tung, đấu pháp, tiến độ 1 ngày 30 luyện, đại thành 222, 500 hô. Cố An thở dài ra một hơi, đưa tay nắm tay, cảm thụ thể nội mênh mông khí huyết chi lực, ánh mắt như điện. Đây chính là thối thể lục phẩm thực lực sao? Tuy chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng nhục thân chi lực ít ra tăng lên gần ngàn cân. Coi như hắn hiện tại một quyền chi lực có ít nhất 5 ngàn cân, như lại đối đầu Bạch Quyên chi lưu, sợ là một quyền liền có thể đem nó vênh thành một vũng máu thịt. Đương nhiên, bình thường thối thể lục phẩm tuyệt không đạt được 5 ngàn cân chi lực. Hắn sở dĩ có thể làm được, không đơn thuần là bởi vì hắn căn cơ vững chắc, còn bởi vì hắn tu luyện nội luyện chi pháp. Đưa vật của ba, ngũ tạm đoán nguyên công hiệu dụng, bẩn luyện ngưng màng, vạn pháp khó xâm tiến độ, một ngày 5 luyện, nhập môn, 66, 101 tháng trước, hắn thông qua Lâm Kỳ mấy người âm thầm từng nhóm mua sắm, rốt cục tập hợp đủ rèn thể canh vật liệu, giải tỏa ngũ tạm đoán nguyên công. Một tháng thời gian, mặc dù vẹn vẹn nhập môn, lại chọn vẹn vì hắn tăng lên 7-800 cân lực lượng, có thể xưng kinh khủng. Nội luyện chi pháp quả nhiên không hổ là bị các đại tông môn coi là chân bảo. Lúc này mới chỉ là nhập môn, Cố An 10 phần chờ mong, nếu là đem nó tu luyện chí cao sâu cảnh giới sau, sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Trừ cái đó ra, hắn ngũ tạng lục phủ dường như nhiều một tầng da thịt, nhường nó biến đến càng phát cứng cỏi, sức thừa nhận càng mạnh. Nếu như hắn tại gặp phải Mân Thị Ba Hung bên trong lão đại như vậy người, đối diện đối hoành, hắn ngũ tạng lục phủ tuyệt đối sẽ không có cái gì chấn động, ngược lại sẽ cho hắn cung cấp sinh lực. Thanh khẩn đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến mang theo gấp rút tiếng đập cửa. "Ai?" "Cố sư huynh, là ta." Ngoài cửa truyền đến Lâm Kỳ thanh âm dồn dập. Cố An mở cửa, chỉ thấy Trương Kỳ thân mang tuần kiểm ti chế phục, vẻ mặt lo lắng nói, "Cố sư huynh, không xong, tuần kiểm ti bên kia lại xảy ra chuyện, đặng kiểm tư làm triệu kiến." "Ân." Cố An trong mắt tinh quang lóe lên, nắm lên một bên chế thức trang phục phụ thêm, vừa đi vừa hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Lại có người bị bắt?" Lâm Kỳ đi theo Cố An bên người, hạ giọng, "Lần này bị bắt vẫn là thượng viện người." Nhướng mày, không khỏi nhìn về phía Lâm Kỳ. Cái sau cũng không nói nhảm, "Là Vu Cấm." "Là hắn?" Cố An nghe vậy ánh mắt rốt cục có chút bất động, vẻ mặt nghiêm túc. Coi như trong khoảng thời gian này đã có 3-4 tên võ giả bị bắt, về sau chính là bị hại. Chương 63, bị để mắt tới, cầu mê phiếu, chương 63, bị để mắt tới, cầu mê phiếu, chờ Cố An đi vào tuần kiểm ti, toàn bộ tuần kiểm ti nhân viên đều đã đến đông đủ, bên ngoài đen nghịt đứng đầy người. Nhìn thấy Cố An, đám người nhao nhao tránh ra một cái thông đạo. Lâm Kỳ bọn người thì là vẻ mặt đồng tình nhìn về phía hắn. Cố An không hiểu có loại năm đó đến trường lúc bị lao sư điểm danh đặt câu hỏi cảm giác, chỉ sợ hôm nay cửa này không dễ chịu. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, hướng mọi người nhẹ gật đầu, một tay đè xuống yêu đao, kiên trì đi vào. Trong đại sảnh đã ngồi hai người, ngoài ra còn có một người đứng đấy, trên cánh tay thương thế nhìn thấy mà giật mình. Ngồi hai người, Phong Tu cùng Trung Nôn, cùng hắn như thế, cũng là tuần kiểm ti phó trước. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là chuyên trách, tuổi tác cũng đều tại 40 tuổi trở lên. Về phần cái kia thụ thương người, chính là Giang Lâm. Thấy Cố An tiến đến, Phong Tu cùng Trung Nôn hướng hắn gật đầu ra hiệu. Giang Lâm lại ngẩng lên cái cằm nhìn thiên, dường như không có phát giác hắn đến. Cố An hướng hai người đáp lễ sau, cũng ở một bên ngồi xuống. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Rất nhanh, một gã người mặc đồng phục cao lớn nam tử trung niên nhanh chân đi vào trong sảnh. Người này chính là tuần kiểm ti tuần kiểm làm, Đặng Tuần, thực lực là thối thể nhị phẩm. Cố An bọn người liền đội vàng đứng lên, ổn quyền hành lễ, gặp qua tuần kiểm làm. Giang Lâm mặc dù cánh tay mang thương, nhưng cũng tận lực hành lễ, thanh âm to, tựa hồ sợ người khác chú ý không đến hắn. "Đều ngồi đi." Đặng Tuần ánh mắt đảo qua mấy người, lập tức kim qua thiết mã giống như tại chủ vị ngồi xuống, đưa tay lăng không ấn xuống, đám người lúc này mới ngồi xuống. "Chắc hẳn chuyện các ngươi đều rõ ràng, lại có một gã võ giả bị giết, vẫn là thượng viện học viên. Coi như đây đã là tháng này cái thứ tư, ba người tử vong, một người thụ thương, các ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích?" Đặng Tuần ngón tay gõ nhẹ lan can, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cố An bọn người. Nghe xong lãnh đạo phát biểu, Cố An lập tức cùng hai người khác bảo trì độ cao nhất trí, nguyên một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Ý tứ rất rõ ràng, ngài nói ngài, chúng ta ngay tại nặng nề nghĩ lại. Nhưng Đặng Tuần hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha ba người. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, trước rơi vào Phong Tu trên thân, "Lão Phong, ngươi nói một chút, bây giờ nên làm gì?" Phong Tu bị điểm danh, chỉ có thể kiên trì trả lời, "Ta cho rằng dưới mắt ứng trước cha ra hung thủ động cơ, cùng mấy người kia ở giữa có tồn tại hay không thù hận, mới có thể đi vào một bước bắt đầu." Đặng Tuần vẻ mặt từ chối cho ý kiến, không có nói tiếp, lập tức nhìn về phía Chu Nôn. "Đầu nhi, người này đều là trước bắt sau giết, chỉ sợ mấy người kia nắm giữ lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật, có thể từ hướng này điều tra. Tiếp lấy liền đến phiên Cố An. Chờ Chu Nôn nói xong, Cố An cũng không thể không mở miệng, ta đã để Lâm Kỳ đi điều tra mấy người kia tháng gần nhất hành tung, nhìn xem phải chăng có gặp nhau hoặc cộng đồng chỗ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ân. Đặng Tuấn nghe vậy, vẻ mặt hơi chậm, phía trên gây áp lực rất lớn, xét thấy các ngươi thất trách, tháng này động lộc giảm phân nửa. Mọi người ở đây tự nhiên không dám có nửa điểm ý kiến. Đặng Tuấn dừng một chút, lại nói, mặt khác, Vương huyện lệnh hạn chúng ta trong vòng nửa tháng đem hung thủ truy nã quy án, quá hạn tháng này bổng lộc toàn bộ hết hiệu lực. Phong Tu hai người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra đắng chát, cũng không dám có nửa phần lời oán giận. Ba người liếc nhau, cùng nhau chắp tay, là, còn có, từ hôm nay trở đi tăng cường tuần tra cường độ, loại sự kiện này tuyệt đối không thể lại phát sinh. Là, Đặng Tuấn xông mấy người khoát khoát tay, đang muốn rời đi, Giang Lâm lại đột nhiên mở miệng, đại nhân, ta cùng kia tặc tử giao thủ qua, đối phương hết sức lợi hại, tiện tay một kích liền đem ta đả thương. Ta đề nghị về sau tuần tra, bộ tuần tra sứ cũng ứng gia nhập, để phòng bất chắc. Ân. Hắn cái này nói chuyện, Cố An còn không có phản ứng gì, Phong Tu hai người đào kia tử giống như ánh mắt đã rơi vào Giang Lâm trên thân. Có thể ngồi vào vị trí này, ai không tiếc mệnh? Ai nguyện ý đêm hôm khuya khoắt cả đêm tuần tra? Chủ yếu hơn chính là, Giang Lâm bất quá là tạm giữ chức làm biên, cũng xứng đối bọn hắn khoa tay múa chân. Thấy Đặng Tuấn hình như có ý động, Phong Tu lập tức nói, đại nhân, đã Giang Lâm nói kia tặc tử có thể tùy tiện đem hắn đả thương, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ổn thỏa lý do, tốt nhất triệu tập một chút cường giả tòa chấn. Cố An hai người cũng lập tức ôm quyền tán thành. Đặng Tuấn nhíu nhíu mày, nói, việc này ta sẽ hướng Vương huyện lệnh cùng Đặng huyện ủy bẩm báo, các ngươi mau chóng xuất ra đối sách. Bước xuống câu nói này, Đặng Tuấn đứng dậy rời đi. Hắn chân trước vừa đi, Giang Lâm cũng muốn rời đi, Phong Tu lại đột nhiên gọi hắn lại, chờ một chút. Giang Lâm quay đầu, Phong Tu mới nói, đã ngươi cùng kia tặc tử giao thủ qua, đối với hắn tất nhiên quen thuộc, hôm nay ta lớp học này tuần tra, từ ngươi dẫn đội. Chu Môn cười hắc hắc, cũng nói, ngày mai ta cái kia một đội, cũng vất vả ngươi. Một cái mắt, Giang Lâm nghe vậy sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, hai vị đại nhân, ta cái này có thương tích trong người, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, chỉ là vết thương nhỏ, nên không đủ nói đến. Trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi. Cố An lúc này cũng nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt hắn nhắm lại, vẻ mặt hiền lành. Đối Cố An mà nói, chỉ cần không chạm đến lợi ích của hắn, Giang Lâm như thế nào hắn không thèm để ý, nhưng giờ phút này đối phương tính toán tới trên đầu của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Giang Lâm nghe vậy, sắc mặt khó coi tới cực hạn, hắn há mồm còn muốn nói điều gì, ba người đã đem nó không nhìn. Đúng lúc này, Lâm Kỳ vội vàng chạy đến, mang đến Vu Cấm đám người hành tung ghi chép. Tính cả trước đó thụ thương Tưởng Thiên Hành, hết thảy bốn người, tư liệu rất nhiều, Phong Tu mấy người nhìn hồi lâu, vẫn nghĩ không ra đầu mối. Nhưng mà, làm Bố An nhìn thấy một tháng trước mấy người kia đều từng leo lên Nam Lưu Hoa Thủy lúc, trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cục nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Quả nhiên vẫn là hướng về phía nội luyện chi pháp tới. Cố An trong lòng tự nói, hung thủ thân phận cũng vô cùng sống động, Tôn Tráng. Cũng chỉ có dạng này, khả năng giải thích đối phương vì sao đều là trước bắt sau giết. Đối phương là muốn từng cái phân rõ, tìm ra sát hại Mẫn Thị lão nhị hung thủ. Kia kế tiếp, có phải hay không liền đến phiên chính mình? Không hiểu ở giữa, Cố An ngửi được hơi thở nguy hiểm. Không được, trong khoảng thời gian này xem ra không thể rời đi thượng viện. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã quyết định, tại việc này giải quyết trước đó, tuyệt không thể đem chính mình đặt trong hiểm cảnh. Cùng lúc đó, Tôn gia, Tôn Tráng đang theo dõi một trang giấy. Trên giấy nhóm lấy mấy cái danh tự, Cam Hữu Lưỡng, Cao Ngọc Tuyền, Tưởng Thiên Thành, Vũ Cấm, Hứa Lập An, Cô An, Trần Bắc. Trước bốn cái tên chữ đã bị đánh lên gạch đỏ. Tôn Thần từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy danh sách, ánh mắt cuối cùng dừng ở Cố An hai chữ bên trên, cha, còn lại trong mấy người này Cố An yếu nhất, có phải hay không kế tiếp liền động thủ với hắn? Tôn Tráng lại lắc đầu, không ổn, đằng sau mấy người kia tạm thời không thể giết. Ân. Tôn Thần sững sờ. Lần trước họ tưởng chạy trốn, hắn nhận ra chúng ta võ quán buôn lôi thủ, đã để người hoài nghi tới trên đầu chúng ta, nghe nói đô giám đại nhân đều chú ý việc này, như lại ra tay, chỉ sợ được không bù mất. Ngoài ra, đằng sau mấy người kia thực lực càng mạnh, nhất là Trần Bắc, hắn không chỉ có là Trần gia người, tu vi cũng đã đạt tới thối thể tứ phẩm, hơi không cẩn thận, cả bàn đều thua. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Thần có chút gấp. Tôn Tráng trầm ngâm một lát, nói, dùng sức mạnh không được, vậy thì thử một chút những biện pháp khác. Ân. Tôn Thần hơi sững sờ, cái sau lại là không có giải thích cái gì. Chương 64, thi đấu, cầu nguyện phiếu, chương 64, thi đấu, cầu nguyện phiếu, làm Cố An trở lại thượng biết lúc, sân luyện võ đã đứng đầy người. Đám người nghị luận ở Mỹ, không ít người trên mặt đều có thể nhìn ra vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, Vu Cấm chết cho bọn họ mang đến sự đả kích không nhỏ, toàn bộ sân luyện công tựa hồ cũng tràn ngập mắt trần có thể thấy kiềm chế. Nhìn thấy Cố An trở về, Chu Tĩnh Di, Lưu Triệt bọn người lập tức xuống tới. Sư đệ, nha môn bên kia nói thế nào? Có hay không tra được hung thủ? Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao tụ lại tới. Cố An khẽ lắc đầu, trước mắt còn không có gì manh mối. A, vậy phải làm sao bây giờ? Kế tiếp có thể hay không đến phiên chúng ta? Đúng vậy a, về sau còn thế nào đi ra ngoài a? Giữa sân không ít người trên mặt sợ hãi, thấp giọng trò chuyện với nhau. Mọi người sợ hãi nhất, thường thường chính là không biết. Nếu như chính diện nên địch, cho dù không địch lại, ít ra trong lòng cũng có cái đấy. Có thể loại này đến vô ảnh, đi vô tung, không biết mục đích vì sao giết chóc, mới nhất làm cho người sụp đổ. Đồi sư tới. Không biết là ai hô một tiếng, mọi người nhất thời mừng rỡ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khâu Thiên Khôi bọn người nhanh chân đi vào giữa sân. Gặp qua giáo tập, đám người cùng nhau chắp tay. Khâu Thiên Khôi chỉ là khẽ bước cằm, lập tức nói với mọi người nói, chắc hẳn đại gia đã biết được chuyện hôm nay. Từ giờ trở đi, tại chuyện tra ra manh mối trước đó, tất cả mọi người tận lực giảm bớt ra ngoài, nhất là ban đêm. Kỳ thật, cho dù Khâu Thiên Khôi không nói, không ít người trong lòng cũng đã hạ quyết tâm tuyệt không tùy tiện ra ngoài. Nhưng càng nhiều người quan tâm, vẫn là thượng viện đem khai thác loại nào biện pháp, có thể hay không mau chóng đem hung thủ truy nã quy án. Dù sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Khâu Thiên Khôi dường như xem thấu tâm tư của mọi người, hơi chút dừng lại, tiếp tục nói, việc này đô giám đại nhân đã biết được, đồng thời đã nắm giữ một chút manh mối. Đại gia an tâm chờ đợi, yên nhận chờ đợi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hô, đám người nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng cũng thoáng buông xuống. Chỉ có Cố An lông mày cau lại, trong lòng suy tư lên Khâu Thiên Khôi nói tới manh mối. Trước đó tại tuần kiểm thi, Lạc Tuần cũng không đề cập bất kỳ manh mối. Bây giờ Khâu Thiên Khôi nói đến như thế chắc chắn, cũng không giống giả mạo, thật chẳng lẽ có cái gì manh mối là Đặng Tuần chưa từng lộ ra. Nghĩ như thế, Cố An càng phát ra cảm thấy có khả năng. Dù sao, tuần kiểm ti chủ yếu chức trách là tuần tra, ngày bình thường xử lý cũng nhiều là một ít trộm tiểu mạng. Dưới mắt việc này đã kinh động đến đô giám đại nhân, tự nhiên đã vượt qua tuần kiểm ti phạm vi năng lực. Nghĩ tới đây, Cố An không khỏi là Tôn Tráng an nguy lo lắng. Tôn Tráng muốn lấy được rèn nguyên công bên trên, bên trong hai sách, mà hắn cũng nghĩ từ đối phương trong tay cầm tới hạ sách. Nếu như việc này tiết lộ, đối với hắn mà nói cũng là phiền phải lớn. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng, liền bị hắn ép xuống. Bất luận chuyện như thế nào phát triển, dưới mắt đều không phải là hắn có thể nhúng tay. Trước mắt hắn có thể làm, chính là không đếm xỉa đến, bảo toàn tự thân, mau chóng tăng thực lực lên. Đúng lúc này, Khâu Thiên Khôi thấy giữa sân bầu không khí hơi chậm, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lên tiếng lần nữa, "Cô An, Lưu Triệt, Tào Dương, Chu Tĩnh Di." Hắn liên tiếp điểm 7-8 người danh tự sau, liền lại lần nữa nói rằng, "Gọi đến tên, đi theo ta một chút." Cô An nhìn thoáng qua bị gọi vào người, tu vi đều tại thối thể bắt phẩm trở lên, chỉ sợ là có chuyện trọng yếu hơn lộ ra. Hắn một bên suy tư, một bên theo Khâu Thiên Khôi bọn người đi vào một gian nội thất. Khâu Thiên Khôi xoay người, đối mấy người nói rằng, lần này gọi các ngươi đến, là bởi vì các ngươi đều là thượng viện lương đống. Chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, vẫn là gần đây thượng viện đệ tử ngộ hại một chuyện. Tại chuyện chưa tra ra trước đó, các ngươi tạm giữ trước hết thể tạm dừng, nhưng đồng lộc sẽ như thường lệ cấp cho, sau đó ta sẽ cùng với huyện nhà khai thông. Đại gia đối với cái này có gì dị nghị không? Ân. Lời vừa nói ra, ở đây mấy người lẫn nhau đối mặt, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Không cần đang trực còn có thể chiếu lĩnh đồng lộc, an bài như vậy, tự nhiên không người phản đối. Quả nhiên, Khâu Thiên Khôi vừa dứt tiếng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Khâu Thiên Khôi thấy thế, tiếp tục nói, kế tiếp là chuyện thứ hai, cùng những năm qua như thế, một tháng sau, thượng viện đem cử hành thi đấu. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt đảo qua, ngữ khí hơi trầm xuống, nếu là tại thi đấu trung thành tích ưu dị, dựa theo trước kia quy củ, đô giám đại nhân sẽ cân nhắc hướng tông môn tiến cử. T. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, tùy theo ánh mắt đều biến lửa nóng. Phải biết, gia nhập tông môn, người bình thường ngoại trừ khảo thí vũ cử bên ngoài, chính là có trong môn đề cử, danh ngạch chân quý. Bây giờ đô giám đại nhân lần nữa thả ra cái loại này vương nổ sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Cho dù là Cố An, nội tâm cũng có chút lửa nóng. Khâu Thiên Khôi đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt, hắn ngừng tạm, mới tiếp tục nói, trừ cái đó ra, lần so tài này, cái khác ba viện đưa ra sáp nhập chi nghị. Sáp nhập? Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cố An cũng nhíu mày. Tứ đại thượng viện vốn là một thể, sau bởi vì tam tộc đứng tay, thượng viện chia ra làm bốn, mới miễn cưỡng duy trì cân bằng. Bây giờ không ngờ đưa ra sáp nhập, trong đó chỉ sợ cũng không đơn giản. Quả nhiên, Khâu Thiên Khôi sau đó một câu, nhường trong lòng mọi người giật mình, bây giờ kia ba viện đã ở sáp nhập bên trong. Hắn giọng mang thâm ý, Cố An lập tức nghe được ý ở ngoài lời, đây rõ ràng là ba nhà khác liên thủ, cố ý nhằm vào Tây Nhạc Thượng viện. Chỉ là hắn không rõ, như thế ba đối một cục diện, Tây Nhạc Thượng viện rõ ràng ở thế yếu, tam tộc rõ ràng là muốn đem Thượng viện nắm trong tay, đô giám đại nhân tại sao lại bằng lòng điều kiện này? Chẳng lẽ là bởi vì đô giám đại nhân thụ thương, bị ép thỏa hiệp? Cố An trong đầu đống nhiên lóe lên ý nghĩ này. Đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thế cục, hắn không tin đô giám đại nhân không có chút nào phát giác. Nghĩ tới đây, Cố An trong lòng trầm xuống. Muốn cho là tiến vào thượng viện sau có thể có một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh, không nghĩ tới Tôn Tráng uy hiếp chưa giải trừ, lại sinh vận sóng. Xem ra, đô giám đại nhân cùng tam tộc ở giữa ám đấu cũng đã phát kịch liệt. Cũng may trọng áp phía dưới, Khâu Thiên Khôi cũng cho ra một chút đền bù, từ ngày hôm nay, bọn hắn những người này mỗi 7 ngày có thể ngoài định mức nhận lấy một quả khí huyết đan, ăn thịt bùng ra, thi đấu trước đó tu vi còn có thể lại tinh tiến 1-2. Mỗi người một quả khí huyết đan, nhiều người như vậy cộng lại, cũng coi là đại thủ bút, hiển nhiên, đô giám đại nhân lần này cũng là dốc sức đánh cược một lần. Mà có thể khiến cho hắn coi trọng như vậy, lần thi đấu này tuyệt không đơn giản. Sau đó, Khâu Thiên Khôi lại miễn cưỡng đám người vài câu, liền kết thúc lần nói chuyện này. Chờ Cố An trở lại chỗ ở lúc, liền thấy Hàn Ấu Nương mang theo một cái rổ tại cửa ra vào chờ. Cố An vội vàng tiến lên, "Ấu Nương, sao ngươi lại tới đây?" "Ta trộm lười, đến cấp ngươi đưa chút trứng nõng, đều là ta ở nhà nuôi ngỗng dưới, rất mới mẻ." Hàn Ấu Nương đem phía trên đang đắp vải mở ra, bên trong chính là một rổ trắng trắng mập mập trứng nõng, đưa tới. "Đây cũng quá nhiều a. Ngươi luyện võ cần dinh dưỡng, buông ra ăn, lần sau ta cho ngươi thêm mang." Cố An nhìn đối phương đưa qua khô nước tay, đột nhiên có chút đau lòng. "Về sau đừng như vậy tài giỏi, ta hiện tại đã là kiệm sự tình, làm việc rất ít đi." Hàn Ấu Nương đem hai tay giấu ở phía sau, nghĩ đến cái gì, thuận miệng nói, đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian, có thể tới nhà ta chơi. Đệ đệ ta biết ngươi bây giờ là võ tu tài, cũng muốn gặp ngươi một chút. Cố An nghe vậy hơi sững sờ, tùy theo trọng trọng gật đầu, là nên đi một chuyến. Chương 65, thăm dò chương 65, thăm dò thanh trúc tiểu viện. Nương theo Cố An luyện công, hắn phần bụng theo hô hấp phập phồng lan lộn, như là triều tịch phun trào. Đây là ngũ tạng đoán nguyên công đặc biệt luyện công phương thức. Cùng hồ hạc song hình quyền ngoại công khác biệt, nội luyện chi pháp ngũ tạng đoán nguyên công càng thêm nội liễm, rèn luyện thể nội tạng phủ, cần thiết sân bại không lớn. Cố An vì không làm cho người hữu tâm chú ý, đều là tại chính mình trong tiểu viện tu luyện. Này công tu luyện mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng tiêu hao lại là kinh người. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Cố An toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Nếu không phải hắn mỗi ngày khí huyết đan cùng bảo ngư gia trì, chỉ sợ hắn liền một khắc đồng hồ đều luyện không đến. Giờ phút này, theo Cố An một chiêu một thức có bài bản hẳn hoi luyện công, quanh người hắn cơ bắp khi thì lỏng như chưa trương dây cung, khi thì căng cứng như sắt. Cân xứng ăn khớp cơ bắp có chút nâng lên, mỗi một tấc đều ẩn chứa lúc nào cũng có thể bộc phát lực lượng kinh người. Hô. Lúc thu công, Cố An thở dài một hơi, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đưa vật của ba, ngũ tạng đoán nguyên công hiệu dụng, bẩn luyện ngưng màng, vạn pháp khó xâm một ngày mới luyện, tiến độ, tinh thông, một trăm mấy ngày nay khắc khổ tu luyện, rốt cục nhường hắn nội luyện chi pháp đạt đến tinh thông cấp. Một cái giá lớn là mỗi ngày tiêu hao một quả khí huyết đan, cộng thêm một đầu bảo ngư tẩm bổ nhục thân. Như tại bình thường, cho dù hắn hiện tại cũng rất có thân gia, cũng không dám như thế tiêu xài. Nhưng dưới mắt thời gian cấp bách, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể để cho hắn an tâm. Cũng may thu hoạch giống nhau to lớn, ngũ tạng đoán nguyên công cao hơn một bước, tới tinh thông cấp, đã có thể cô động tạng khí chi lực. Nếu là lại cùng địch lúc giao thủ, không chỉ có thể tùy thời điều động nội tạng chi lực, năng lực kháng đòn cũng rõ rệt tăng cường. Bây giờ hắn lại ra tay, mặc dù cảnh giới chưa biến, lực đạo lại trọn vẹn tăng trưởng ước hai thành. Mà cái này còn chỉ là tinh thông cấp, như đạt tiểu thành cảnh giới, liền có thể bẩn sinh nội kình, quyền kình thấu thể đả thương địch thủ, toàn thân da thịt rắn như sắt đá, bình thường đao kiếm khó thương. Nếu là tới lại thành, chính là thể sinh ám kình, tạng phủ cùng băng lên, ra tay kình lực một sáng một tối, cách sơn đảng lưu, lực phá hoại kinh người. Về phần viên mãn cảnh, ngũ tạng quy nguyên, càng là cường đại. Thành khẩn. Tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa lại là Dương Lâm cầu kiến. Nhìn thấy Cố An, Dương Lâm có chút không lời, cung kính nói, Cố lão gia, Tôn thị võ quán quán chủ Tôn Tráng đến đây bái phỏng, ngài nhìn. Tôn Tráng. Cố An mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì run lên. Ý niệm đầu tiên chính là, đối phương chẳng lẽ muốn tại thượng viện độc thủ. Nhưng ý niệm này vừa lên, liền bị hắn đè xuống, thượng viện nghiêm cấm mang đấu, huống chi là người ngoài, trừ phi Tôn Tráng phát rổ, không muốn sống. Cố An tin tưởng Tôn Tráng không có ngu như vậy. Còn nữa nói, đối phương cũng không thể xác nhận là hắn. Cố An tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt bình tĩnh hỏi, hắn có thể từng nói vì chuyện gì mà đến? Nói là chuyên tới để cảm tạ Cố lao ra. Cảm tạ? Cố An lông mày cau lại, nhất thời không nghĩ ra. Dù sao hai người cũng không quen biết, duy nhất có liên lụy chỉ sợ cũng ngũ tạng đoán thể công nội luyện chi pháp. Gặp hắn hình như có lo nghĩ, Dương Lâm nhân tiện nói, nếu không ta cự tuyệt hắn. Không cần, mời hắn vào a. Đối phương đã thản nhiên tới chơi, như tránh mà không thấy, phản gây ngờ vực vô căn cứ. Dứt khoát gặp mặt một lần, nhìn một chút đối phương đến tột cùng ý muốn như thế nào. Mặt khác, đi mời phương sư tới, liền nói ta nơi này có khách quý, thỉnh cầu hắn tiếp khách. Cố An lại dặn dò một câu, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Phương bạn hòa tu vi đạt thối thể nhị phẩm, mặc dù so Tôn Tráng thấp nhất phẩm, nhưng Tôn Tráng cao tuổi, thật động thủ thắng bại khó liệu. Huống chi, nơi đây vẫn là thượng viện, đối phương hẳn là có thể hiểu hắn có ý tứ gì. Dương Lâm ứng thanh vội vàng rời đi. Chờ Tôn Tráng bị dẫn đến trong viện, Cố An đã thay đổi một thân trang phục, khách khí tiến ra đón. Nghe qua Cố Tú Tài phong thái, tiếc không được thấy. Hôm nay mang theo quyển tử mạo muội quấy rầy, mong rằng Cố Tú Tài chớ trách. Tôn Tráng chắp tay mỉm cười, mặt mày hớn hở. Tôn quán chủ nói quá lời, quý khách lâm môn, thật là vinh hạnh. Mời. Cố An khách khí hàn huyên, đem hai người dẫn vào phòng khách. Dương Lâm dâng trà sau, thức thời lui ra. Chờ cả hai sau khi ngồi xuống, Tôn Tráng liền cùng Cố An tùy ý nói chuyện tiếp lên. Đối phương không nói, Cố An cũng không đổi, thong dong ứng đối, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, lại nói nhăng nói cuội nửa ngày sau, Tôn Tráng rốt cục cắt vào chính đề, Cố Tú Tài, hôm nay đến đây, là vì cảm tạ ngươi đánh giết Mẫn Thị Ba Hùng, là em vợ ta báo thù. Dứt lời, ánh mắt của hắn khóa chặt Cố An, dường như đang quan sát kỳ phản ứng. Ân. Cố An nghe vậy khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc nói, Tôn quán chủ sợ là nhận lầm người a. Ta chưa bao giờ thấy qua cái gì Mẫn Thị Ba Hùng, cũng là nhớ kỹ kia Mẫn Lao Tam nhà ta là chết bởi Tôn quán chủ chi thủ. Tôn Tráng dường như sớm có đoán trước, mỉm cười nói, ta biết Cố Tú Tài xưa nay địa thấp, không thích trưng dương, nhưng ta đã tới đây, tất nhiên là đã xác nhận việc này. Nói ra hiệu con hắn Tôn Thần đem một cây hộp đặt trên bàn. Nắp hộp mở ra, một cỗ băng hàn chi khí tràn ngập ra, trong sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong hộp thịnh có một cái đỏ rực trái cây, lớn nhỏ như lý, mặt ngoài đường vân uốn lượn, hình như có quỳnh tương lưu động, toàn thân đỏ sáng. Trái cây bị hàn ngọc bao khỏa, vừa rồi hàn khí đang bắt nguồn từ này. Lập tức, một cỗ thấm vào ruột gan mùi trái cây phiêu tán, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Cố An mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tôn quan chủ, đây là Long Văn Quỳnh Quả, sinh tại Bắc Vực. Một gốc linh thụ 10 năm vẹn vẹn kết một cái, kết quả tức khô. Cố An kinh ngạc, a, cũng là chân quý đồ vật, chắc hẳn có giá trị không nhỏ. Tôn Tráng gật đầu, ân, một cái giá trị trăm lượng, còn có giá không thị. Nay quả công hiệu đơn giản, An có thể cố bản bồi nguyên, tầm bổ nhục thân, đối với võ giả khí huyết rất có ích lợi. Thật là bảo vật. Cố An trong mắt hơi sáng, tán thưởng một câu, lập tức dương mắt hỏi, Tôn quán chủ dùng cái này hậu lễ đem tặng, dường như nhận định ta chính là đánh giết Mẫn thị ba hung người, lại không biết tin tức này từ đâu mà đến. Là ngươi kia họ Hàng lời nói. Tôn Tráng khẽ nhấp một cái trà, nói, hắn bị Mẫn gia lão hai gây thương tích, là ngươi xuất thủ cứu giúp, giết Mẫn lão nhị. Hắn chính miệng thuật, sao lại là giả? Ta biết Cố Tú Tài không muốn lộ ra, không có ý khác, vẹn vẹn trò chuyện tỏ tâm ý, nhìn chớ chối từ. Tôn Tráng thổi lá trà, dư quang vẫn nhìn chằm chằm Cố An. Ta kia họ Hàng, không chết. Cố An vẻ mặt kinh ngạc. Tôn Tráng sững sờ, mặc dù không hiểu ý nghĩa, vẫn gật đầu nói, chưa chết, nhưng thương thế cực nặng, chỉ sợ tốt, chết mới tốt. Cố An vỗ tay mà cười. Cố tiên sinh đây là ý gì? Tôn quán chủ có chỗ không biết, ta sớm cùng họ Hàng một nhà xảy ra xung đột, đoạn tuyệt qua lại. Ta kia họ Hàng thị cực thành tính, nói lao hết bài này đến bài khác, từng mượn khắp bến tàu đám người. Tôn quán chủ có thể đi ngay ngóng, hắn còn thiếu ta ngân lượng. Nghĩ đến là trước khi chết lương tâm phát hiện, mong muốn quả đáp lễ tại ta. Như Tôn quán chủ tin hắn lời nói, cái này Long Văn Quỳnh Quả, ta liền nhận. Cố An nói đến dứt khoát, nhìn về phía Long Văn Quỳnh Quả trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Cái này Tôn Tráng mặt không đổi sắc, nhưng bưng trà ngón tay lại có chút nắm chặt một chút. Chương 66, chỗ dựa, cầu nguyện phiếu, chương 66, chỗ dựa, cầu nguyện phiếu, cũng may Tôn Tráng cũng là trải qua sóng to gió lớn người, phản ứng cực nhanh, trên mặt lập tức phối hợp lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc. Thì ra là thế, chắc là ngươi kia họ Hàng hồ đồ rồi. Cũng là ta suy nghĩ không chu toàn, nhường Cố Tú Tài chê cười. Không sao. Cố An ánh mắt rơi vào trên bàn Long Văn Quỳnh Quả bên trên, than nhẹ một tiếng, xem ra là ta cùng cái này linh quả vô duyên. Hắn trên mặt một mảnh tiếc nuối, đáy lòng lại tại cười lạnh. Cái loại này dọa dẫm manh khóe, đối phó thường nhân có lẽ hữu hiệu, có thể hắn làm người hai đời, cái quỷ gì vực thủ đoạn chưa thấy qua. Trần Thành tình trạng hắn sớm có chú ý, người là nhặt về một cái mạng, nhưng cũng hoàn toàn phế đi, căn bản hỏi không ra nguyên cớ. Lui một vạn bước nói, đối phương như thật nắm giữ cái gì bằng chứng, hôm nay há lại sẽ chỉ là như vậy đến nhà bái phòng. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tôn Tráng nghe nói Cố An lời ấy, trong mắt tinh quang lóe lên, mỉm cười nói, ta đã đem vật này mang đến, chính là nó cùng Cố Tú Tài ngươi hữu duyên. Không nói gạt ngươi, Tôn Mô cũng là nghèo khổ xuất thân, chém giết nửa đời mới tranh hạ điểm này chút danh mỏng. Bây giờ già, võ quán thanh thế cũng không lớn bằng lúc trước. Hôm nay cả gan, muốn mời Cố Tú Tài đến ta võ quán treo cái tên đầu, cái này mai linh quả tạm thời coi là tiền đặt cọc, ý của ngươi như nào? A. Cố An nghe vậy khẽ giật mình, không ngờ tới đối phương vẫn chưa chết tâm, lông mày không khỏi cau lại. Thấy Cố An không nói, Tôn Tráng lại xích lại gần mấy phần, hạ giọng, kỳ thật không cần Cố Tú Tài phí sức phí lực, ngày thường rảnh rỗi đến võ quán lộ mặt liền có thể, dễ dàng rất. Cố An ánh mắt lóe lên, không trả lời mà hỏi lại, lại không biết Tôn quán chủ vì sao đơn độc nhìn chúng Cố Mỗ. Tự nhiên là bởi vì Cố Tú Tài tú tài công danh. Lần này thi viện lấy chung 6 người, duy ngươi xuất thân hàn bi, chưa đến người giúp đỡ, Tôn Mỗ lúc này mới cả gan đến đây mời. Lý do này cũng là đường hoàng, nhường Cố An nhất thời nghẹn lời. Thế nào, Cố Tú Tài còn có lo nghĩ? Tôn quán chủ hiểu lầm, không phải là ta không muốn, chỉ là gần đây có tặc tử nhằm vào thượng viện võ giả, giáo tập đã nghiêm lệnh chúng ta không được ra ngoài. Thực sự hữu tâm vô lực, chỉ sợ muốn cô phụ quán chủ mỹ ý. Thì ra là thế. Tôn Tráng vẻ mặt hiểu rõ, lại không để ý khoát tay, chuyện nào có đáng gì. Tả hữu bất quá 1-2 tháng, Tôn Mỗ chờ được. Dạng này A Cô An trầm ngâm một lát, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua viên kia Long Văn Quỳnh Quả, cuối cùng giống hạ cực lớn quyết tâm, gật đầu đáp ứng, đã như vậy, Tôn quán chủ thịnh tình mời, Cố Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha. Tốt, tốt. Từ giờ trở đi, Cố Tú Tài chính là người mình. Cố An đã bằng lòng, trong đường bầu không khí lập tức càng lộ vẻ hòa hợp. Đúng lúc này, một mực đứng yên Tôn Tráng sau lưng Tôn Thần đống nhiên tiến lên trước một bước, chắp tay nói, nghe qua Cố Tú Tài chính là thi viện tăng giáp, tại hạ lòng ngứa ngáy khó nhịn, không biết có thể chỉ giáo một hai. Giáo chữ chưa rơi xuống đất, hắn cánh tay phải đã như độc mãng xuất động, đống nhiên thẳng băng. Tay áo phồng lên ở giữa, năm ngón tay quất như thép cầu, mang theo một cố áp phòng, xuyên thẳng Cố An tim huyệt thiên trung. Nhanh, hiểm, hung ác. Chào chưa đến, sắc bén kình phong đã đâm vào Cố An da thịt đau nhức, ngực khó chịu. Đối phương nhanh, Cố An phản ứng cũng là không chậm. Hắn đuối lưng ngồi hồng, xương sống như đại long liên tiếp quán thông, vai con cơ bắp trong nháy mắt rào gấp, hữu quyền như mánh hổ dơ bớt, ngang nhiên liên tiếp, chính là hổ hạ song hình quyền bên trong sát chiêu mánh hổ khai sơn. Quyền chảo sắp va chạm trong khoảng điện quang hòa thạch, Cố An tâm niệm cấp chuyển, đống nhiên mạnh mẽ rút về hai phần lực đạo. Bành! Một tiếng vang trầm, hai người thân hình đều là rung động. Tôn Thần chỉ cảm thấy một cỗ cương mạnh ám kình vào tới, bả vai lay nhẹ, trên mặt trong nháy mắt dâng lên một mặt chiều hồng, lại bị cưỡng ép đè xuống. Cố An thì rõ ràng cảm thấy đối phương khí kình như cương châm đâm vào da thịt, lại tại hắn bền bị thể nội bị tùy tiện hóa giải. Lông tóc không thương, nhưng hắn trên mặt cũng là một bộ không dễ chịu dáng vẻ, dưới chân bạch 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 liền lùi lại ba bước, cuối cùng một cước đạp thật mạnh tại sau lưng trên đế. Giang rắc, chiếc ghế ứng thanh vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tôn quan chủ, tại thượng viện chi địa, ước hiếp ta đồ, là làm ta Phương Vạn Hòa cùng thượng viện không tồn tại sao? Cơ hồ tại cái ghế vỡ vụn đồng thời, một tiếng băng hàn quát lạnh nổ vang, Phương Vạn Hòa mặt trầm như nước, nhanh chân xâm nhập, ánh mắt như đao thổi qua Tôn thị phụ tử. Tôn Tráng sắc mặt đột biến, cuống quýt gạt ra một tia gượng cười, Phương giáo tập bất giận. Quyền tử vô chi, nhất thời ngứa tay mất phân tức, vạn bạn không có mạo phạm chi ý, còn mời ngài rộng lòng tha thứ. Phương Vạn Hòa lại cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cố An trên thân, ân cần lộ rõ trên mặt. Tôn Tráng vẻ mặt càng thêm xấu hổ, thấy đối phương không chút gì mua chướng, đành phải quay đầu đối Tôn Thần đem mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, đồ hỗn trướng, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh hướng Cố Tú Tài bồi tội. Tôn Thần dường như lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đội vàng hướng cô an thật sâu vái chào, dáng vẻ thả cực thấp, là tại hạ cản rỡ. Nhất thời thu lại không được tay, va chạm Cố Tú Tài, ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng cùng ta cái này người thô kệch chấp nhận. Hắn thái độ nhìn như khẩn thiết, Cố An trên mặt tự nhiên không tốt lại đuổi đánh tới cùng, chỉ là phất tay áo âm thanh lạnh lùng nói, chỉ mong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đúng đúng đúng, tuyệt không lần sau. Tôn Thần liên thanh cam đoan. Trải qua này vừa ra, Tôn Trắng chỗ nào còn ngồi được vững, vội vàng xin lỗi một tiếng, liền dẫn nhi tử chật vật rời đi. Cho đến xe ngựa lái rời thượng viện, Tôn Trắng trên mặt khiêm cung trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một mảnh âm trầm. Như thế nào? Hắn nhíu mày hỏi. Kinh lực phù phiếm, căn cơ bình thường. Tôn Thần lắc lắc hơi tê tê cánh tay, chắc chắn nói, tuyệt không có khả năng là giết chết Mẫn Thị ba người. Tôn Trắng khẽ bước cằm, ân, còn lại trong ba người, hắn hiểm nghi vốn cũng không lớn, lần này xem như nghiệm chứng. Tôn Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ không hiểu, đã không phải hắn, kia Long Văn Quỳnh Quả vì sao còn muốn bạch bạch đưa ra? Hồ đồ. Tôn Trắng thấp khiển trách một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lo âu, việc này phong thanh càng ngày càng gấp, chúng ta hôm nay nếu không có một cái hợp tình hợp lý cơ đến nhà, ngược lại càng làm cho người ta sinh nghi. Cái này Mai Linh Quả đã là nước cờ đầu, cũng là chướng nhãn pháp. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, Thần Nhi, qua hai ngày, ngươi đi các trận tìm ngươi lại ca, tạm lánh danh tiếng. Tôn Thần thân thể run lên bần bật, cha, chẳng lẽ? Tôn Tráng khoát tay áo, cắt ngang hắn, phòng ngừa chu đáo mà thôi. Không, như thật tới một bước kia, ta càng không thể đi. Tôn Thần đột nhiên bắt lấy phụ thân cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cha, họa là ta xông. Tưởng Thiên Thành là theo trên tay của ta chạy, thật muốn xảy ra chuyện, từ một mình ta gánh chịu. Thần Nhi, ngươi. Tôn Tráng nhìn xem nhi tử quyết tuyệt ánh mắt, câu nói kế tiếp cuối cùng hóa thành một vẻ phức tạp khó tả thở dài. Về sau nhớ kỹ, người tập võ, xương cốt muôn cứng rắn. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, đánh thua có ta thay người chống đỡ. Lần sau như lại như vậy hả nhát, không đem chàng tử tìm trở về, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Tôn Tráng phụ tử sau khi rời đi, Phương Vạn Hòa sụ mặt, đối Cố An chính là một trận gian dạy. Đúng đúng đúng. Đệ tử ghi nhớ sư huấn. Cố An túi đầu mắt túi xuống, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Phương Vạn Hòa bá đạo như vậy một mặt. Cảm thấy không khỏi thầm nghĩ, người sư phụ này đã lệ trị. Phương Vạn Hòa mắng đủ, ánh mắt đảo qua trên bàn viên kia Long Văn Quỳnh quả tiện tay cầm lấy tường tận xem xét một lát, ném vào Cố An trong ngực, quả cũng là không có vấn đề, xem như bọn hắn cho nhận lỗi, tiện nghi tiểu tử ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, này quả dược tính trung hòa, trực tiếp khẩu phục liền có thể. Nhưng nếu dựa vào Lãnh Ngưng Thảo, có thể trình độ lớn nhất kích phát dược lực. Quay đầu ta để cho người ta cho ngươi đưa chút tới. Đa tạ Phương sư. Cố An vội vàng nói tạ. Phương Vạn Hòa lại đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, dường như nói một mình giống như lẩm bẩm nói, chỉ là bọn hắn như thế đại phí khổ tâm tìm tới ngươi, coi là thật cũng chỉ là treo cái tên đơn giản như vậy. Cố An nghe vậy, trong lòng đột nhiên máy động, trên mặt lại là một bộ mở mịt không hiểu vẻ mặt. Chương 67, bị bắt chương 67, bị bắt thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Trong mấy ngày này, Cố An một mực chờ tại thượng viện, chân không bước ra khỏi nhà. Ngoại trừ cố định đi nghe tào khóa, hắn thời gian còn lại đều ngâm mình ở sân luyện công bên trong. Trong lúc đó, có một tin tức làm cho người thổn thức, thi viện bị Hứa Lập An đả thương Phùng Tiểu, tại trải qua thời gian giải cứu chữa sau, mặc dù bảo vệ tính mệnh, lại tu vi mất hết. Nàng chưa cùng Cố An bọn người cáo biệt, liền lặng lẽ nghỉ học. Làm Lưu Triệt đem cái này tin tức cáo chi đám người lúc, đại gia đều cảm thấy tiếc hận. Dù sao Phùng Tiểu căn cốt không tệ, gia cảnh cũng còn có thể, như một đường thuận lợi, cho dù không cách nào đột phá thối thể cảnh, ít ra cũng có thể lại đến một hai bậc thang. Ngay cả cùng nàng không tính quen thuộc Cố An nghe nói, trong lòng cũng không khỏi than nhẹ. Việc này nhường hắn tu luyện càng thêm khắc khổ. Con đường võ đạo vốn là tràn ngập hung hiểm, hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Lưu Triệt cùng Phùng Tiểu quan hệ không tệ, luyện công càng liều mạng hơn, dùng hắn lại nói, muốn vì báo thủ. Ngày này tảo khóa kết thúc sau, Khâu Thiên Khôi tiết lộ một cái bạo tạc tính chất tin tức, hai ngày trước, Hứa Lập An đã đột phá tới thối thể ngũ phẩm. Khâu Thiên Khôi vừa đi, trên trận mọi người nhất thời sôi trào, từng cái rất cảm thấy áp lực. Trong khoảng thời gian này, cái khác Tam Đại Thượng Viện đã hoàn thành sáp nhập, gọi Trung Đông Nhạc Thượng Viện rất có cùng bọn hắn đối chọi gay gắt ý vị. Không chỉ có như thế, Đông Nhạc Thượng Viện còn cố ý chọn lựa mấy tên người kế tục trọng điểm bồi dưỡng, Hứa Lập An tự nhiên là một trong số đó. Hắn muốn là căn cốt tự giai, tăng thêm tài nguyên đắp lên, thi viện về sau tu vi tiến triển thần tốc. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến, hắn không ngờ bước vào ngũ phẩm chi cảnh. Cái này khiến mọi người tại đây cảm thấy tuyệt vọng, so sánh dưới, trong bọn họ tu vi cao nhất Lưu Triệt, Tào Dương cùng Cố An, trước đây không lâu vừa mới đột phá thối thể lục phẩm. Trừ cái đó ra, Đông Nhạc Thượng Viện cái này đã là vị thứ ba đột phá ngũ phẩm đệ tử. Chớ xem thường cái này nhất phẩm chi chênh lệch, riêng là trên lực lượng liền có thể chênh lệch ra mấy trăm cân, đủ để hình thành nghiền ép chi thế. Ngay cả Cố An trong mắt cũng lướt qua một tia ngưng trọng cùng kinh ngạc. Hắn có treo mang theo, bây giờ cũng mới tiếp cận thối thể ngũ phẩm, đối phương không ngờ có ba người siêu việt hắn. Cố An không khỏi không cảm khái căn cốt mang tới chênh lệch. Thượng giai căn cốt, tựa như giống như trên đời đã gặp qua là không quên được chi năng, có người đọc sách nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ, có người coi như bưng lấy xét nghiệm, chỉ sợ cũng đuổi không kịp người ta tốc độ. Đây là hắn có đưa vật cột tình huống hạng, nếu không hiện tại căng hết cỡ cũng liền cùng Thiệu Cường như thế, thối thể cửu phẩm, thậm chí nhập phẩm hay không còn chưa thể biết được. Nghe nói đại tông môn bên trong có tăng lên căn cốt bí pháp, cũng không biết là thật là giả. Cố An trong lòng nói nhỏ, nhất thời có chút lửa nóng. Cái này khiến hắn càng thêm khát vọng tiến vào tông môn. Đi vào sân luyện công sau, hắn luyện công cũng càng thêm liều mạng. Đưa vật của hai, hổ hạt thung, luyện pháp, hiệu dụng, rèn luyện thể phách, thay ra đổi thịt tối thể lục phẩm, một ngày 30 luyện, tiến độ 888, 900 hổ hạt công, đấu pháp, một ngày 30 luyện, tiến độ đại thành 332, 500 hơn nửa canh giờ sau, Cố An thu công, nhìn thấy đưa vật trên lan can biến hóa, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những ngày này tại Long Văn Quỳnh quả phụ trợ hạ, tu vi của hắn cuối cùng có tiến bộ nhảy vọt, khoảng cách tối thể ngũ phẩm chỉ thiếu chút nữa xa, đoán chừng ngay tại cái này trong 1-2 ngày đột phá. Cuối cùng không có bị Hứa Lập An mấy người kéo ra quá lớn khoảng cách. Tin tức tốt, tin tức tốt. Đúng lúc này, Thiệu Cường từ bên ngoài bước nhanh tiến đến, vẻ mặt vui mừng, đối với đám người mặt mày hớn hở nói, Hứa Lập An xui xẻo. Chuyện gì xảy ra? Lưu Triệt bọn người nghe vậy, lập tức xuống tới. Hắc hắc, các ngươi còn không biết ta. Hứa Lập An đêm qua đang nghe gió quán rượu bảy bữa tiệc, uống say về sau bên trên nhà xí, không cẩn thận ngã tiến hầm cầu bên trong. Thiệu Cường vẻ mặt bất quái, khoe miệng cố nén ý cười. Cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Tào Dương biểu lộ cổ quái hỏi, vậy hắn? Người thế nào? Người kém chút sặc chết ở bên trong, may mắn bị người phát hiện cứu đi lên, chỉ là thụ chút ra ngoại thương. Bất quá vớt lúc đi ra toàn thân đều là. Khu khu, miệng cái mũi đều bị ngăn chặn. Nghe nói hương vị kia hun vài dặm, quán rượu thực khách tất cả đều phun ra. Huyên áo kém chút đem rượu lâu phá hủy, các nam nhân nghe xong còn không có cái gì, Chu Tính Di mấy tên nữ tử lại dường như đã ngửi được khí vị, như muốn buồn nôn. Dù sao chàng diện kia ngẫm lại liền rất có hình tượng cảm giác. Sau đó Thiệu Cường giống như là nhớ tới cái gì, lại bổ sung, đúng rồi, hắn hầu bao giống như cũng rơi vào, nghe nói bên trong quang khí huyết đan liền có mười mấy hạt, kia là Hứa Lập An nửa năm này vật tư và máy móc. Hiện tại đang giá cao treo thưởng để cho người ta bắt đầu, toàn bộ nhà xí đều lẻn ra, trước mắt còn không có tìm tới, đáng tiếc, hắn hiện tại ngay tại tự mình bớt. Ha ha ha. Tào Dương bọn người cũng nhịn không được nữa, phình bụng cười to. Ngay cả luôn luôn nghiêm túc Lưu Triệt mấy người cũng nhịn không được. Nên, đáng đời, loại người này sắp chết rồi đi. Lưu Triệt ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Những người khác cũng đều nắm chặt nắm đấm, đều to đã nghiền. Dù sao từ lần trước thi viện, đối phương ra nặng tay đả thương người sau, Hứa Lập An chẳng khác nào đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Bây giờ nhìn đối phương không may, cả đám đều cùng qua tết như thế. Rất nhanh, việc này ngay tại thượng viện bên trong truyền ra, đám người nói chuyện say sưa. Mặc dù chỉ là một lần cho cười, nhưng cũng cho đám người hóa giải một chút áp lực. Sân luyện công bầu không khí cũng sinh động hẳn lên. Chỉ có Cố An ở một bên lông mày cao lại. Đối với người khác xem ra, cái này có lẽ chỉ là một cọc trò cười, nhưng hắn nghĩ đến càng sâu. Vô luận như thế nào, Hứa Lập An cũng là thối thể ngũ phẩm, theo lý thuyết coi như trượt chân ngã vào hầm cầu, cũng không đến nỗi kém chút chết chìm. Trừ phi là có người cố ý hành động. Nghĩ tới đây, Cố An trong lòng căng thẳng. Người khác không rõ ràng nội tình, hắn lại lòng dạ biết rõ. Ngày ấy hắn đánh giết Mẫn Thị lão nhị trên mặt tuyển hoa, không chỉ có Tưởng Thiên Thành, Vũ Cấm ở đây, Hứa Lập An cùng Trần Gia một gã tử đệ cũng tại. Nếu như là Tôn Tráng ra tay, kia tất cả liền nói thông được. Dù sao bọn hắn những người này đã liên tiếp xảy ra chuyện, ngay cả chính hắn đã từng bị người tìm tới cửa. Tại hắn nơi này, đối phương tạm thời đè xuống hoài nghi, đương nhiên sẽ không buông tha Hứa Lập An. Chỉ có điều dưới mắt phong thanh đang gấp, đối phương đại khái đã không dám trực tiếp giết người, làm ra như thế vừa ra, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Cố An trong lòng còi báo động đại tác. Hiển nhiên, Tôn Tráng vì đạt được hoàn chỉnh nội luyện chi pháp, đã gần đến nữ điên cuồng. Đối phương tại Hứa Lập An nơi đó không có thu hoạch, chỉ sợ sẽ còn chuyển di mục tiêu. Nhưng hắn hơi cảm giác an tâm là phía trước còn có vị kia Trần gia tử đệ cản trở. Tại đối phương xảy ra chuyện trước đó, Tôn Tráng hẳn là sẽ không lại xuống tay với hắn. Cái này chính là hắn cơ hội cuối cùng. Nghĩ tới đây, Cố An càng thêm cảm thấy thời gian cấp bách. Hắn đang muốn tiếp tục tu luyện, Lâm Kỳ lại vội vàng chạy đến, nhìn thấy Cố An, thở hồng hộc hô, "Cố sư minh, nhanh, sát hại Vu Cấm đám người hung thủ bắt được, mau cùng ta về tuần kiểm thi." "Ân." Cố An nghe vậy trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói ai. Chương 68, phách lối chương 68, phách lối. Lâm Kỳ thở hổn hển khẩu đại khí, ổn định tâm thần mới nói, là Tôn Thị võ quán Tôn Thần. Là hắn. Ân, hiện tại Đặng đại nhân mang theo Phong đại nhân cùng Chu đại nhân hai đội nhân mã đã đi đến Tôn Thị võ quán, Đặng đại nhân có lệnh, để cho ta chờ tiến về tuần kiểm ti chờ lệnh. Cố An trong lòng lật lên tầng tầng suy nghĩ, trên mặt lại sâu hít một hơi, bình tĩnh nói, tốt, đi thôi. Tình huống khẩn cấp, Cố An cũng không kịp thay quần áo, cùng quan tâm Lưu Triệt bọn người lên tiếng chào hỏi, liền cùng Lâm Kỳ cùng một chỗ nhanh chân rời đi. Trên đường, Cố An hướng Lâm Kỳ hỏi thăm một chút chi tiết. Chi tiết, Lâm Kỳ biết đến cũng không nhiều. Đại khái tình huống là nguyên bản tra được Tôn Thị võ quán, trọng điểm tự nhiên là Tôn Tráng. Nhưng lúc này Tôn Thần lại gây án, thừa dịp ban đêm đối một gã võ giả ra tay, bị người phát hiện. Sáng sớm hôm nay, Đặng đại nhân liền dẫn người đi võ quán bắt người, bỏ xe giữ tướng. Cố An nghe vậy, trong lòng đống nhiên lóe lên ý nghĩ này. Nếu thật sự là như thế, hắn không thể không bội phục Tôn Tráng tàn nhẫn, liền con ruột cũng nói ném liền ném. Cứ như vậy, Cố An tâm sự nặng nề đi tới tuần kiểm ti. Giờ phút này, bởi vì mặt khác hai đội nhân mã ra ngoài, toàn bộ tuần kiểm ti chỉ còn lại bọn hắn binh đội. Có lẽ là bởi vì lần này trọng phạm đã bắt được, tất cả mọi người tâm tình không tệ, thần sắc ở giữa có chút buông lỏng. Cố An đi đến quảng trường lúc, liền thấy không ít người làm thành một vòng, bên trong truyền đến hanh cấp thanh âm, dường như có người tại tỉ thí. Đám người thấy Cố An đến, nhao nhao ôm quyền chào, vì hắn nhường ra một cái thông đạo. Giữa sân, Giang Lâm đang lấy một địch hai, cùng hai người khác giao thủ. Hai người kia một mập một gầy, là hai huynh đệ, tên là Lưu Đại, Lưu Nhị, làm người không tệ. Tu vi tại thối thể bát phẩm. Vượt qua Cố An dự kiến chính là, Giang Lâm giờ phút này cho thấy thực lực, thình lình so hai người cao hơn một cái phẩm cấp. Chắc không được thấy Giang Lâm khí kình vận chuyển ở giữa còn có chút bướng hữu, dường như khó mà thu phóng tự nhiên, Cố An liền phán đoán hắn xác nhận vừa đột phá thối thể thất phẩm không lâu. Ba người ngươi tới ta đi, đánh cho khó hòa giải. Bất quá Cố An vẫn có thể nhìn ra, mặc dù nhìn như cân sức ngang tài, nhưng Giang Lâm cảnh giới cao hơn, mơ hồ còn lại dư lực. Theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đầu nhi, ngài cảm thấy bọn hắn ai có thể được? Có người quay đầu hướng Cố An hỏi thăm. Những người khác nghe vậy, cũng đều nhìn lại. Đoán chừng lập tức liền phải kết thúc, nhìn xem liền biết. Cố An cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Dù sao tả hữu đều là dưới tay hắn người, dưới mắt song phương chiến đấu, hắn không tiện tỏ thái độ. Mà lúc này, giữa sân song phương tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Lưu Đại, Lưu Nhị thấy đánh lâu không xong, trao đổi một ánh mắt, lập tức chủ động khởi xướng tấn công mạnh. Lưu Đại chiêu thức biến đổi, song quyền như gió, chính diện phủ kín Giang Lâm di động không gian. Lưu Nhị thì tại một bên đi khắp, tùy thời mà động. Giang Lâm tự nhiên cũng nhìn ra hai người chiến thuật, trong lòng biết không thể lại kéo. Tại Lưu Đại một cái phải bày quyền bung lúc đến, hắn không còn tá lực, ngược lại nên thân mà lên, tay trái như thiểm điện chế trụ cổ tay, chân phải bước vào trong đó, thân thể nhất chuyển, sử xuất một chiêu dính tay kỹ xảo, mượn Lưu Đại tự thân thế sông, xảo diệu hướng khía cạnh một vùng. Lưu Đại chỉ cảm thấy một cỗ nhu kình dẫn dắt, trọng tâm lập tức bất ổn, thân thể cao lớn không tự chủ được bị mang đến lảo đảo xoay tròn, vừa vặn bọn tới chuẩn bị theo cánh tiến công Lưu Nhị. Lưu Nhị sắc mặt giật mình, vội vàng thu thế triệt thoái phía sau, để tránh ngộ thương đại ca. Hai người hợp kích trận hình trong nháy mắt bị phá. Ngay tại cái này lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh trong khoảng điện quang hỏa thạch, Giang Lâm động. Hắn buông tha trọng tâm bất ổn Lưu Đại, thân hình như quỷ mị giống như gần sát triệt thoái phía sau Lưu Nhị. Lưu Nhị cuống quýt ở giữa muốn lấy chỉ tay nền, Giang Lâm lại phát sau mà đến trước, tay phải chập ngón tay như kiếm, tại khuỷu tay huyệt khúc chỉ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lưu Nhị chợt cảm thấy toàn bộ cánh tay tê dần, lực đạo thật tiết. Cùng lúc đó, Giang Lâm chân trái vô thành vô tức dò ra, mũi chân tại Lưu Đại độc lập chèo chống mắt cá chân chỗ nhẹ nhàng nhấc câu. Lưu Đại vốn là trọng tâm hơi cao, bị cái này tứ lạng bạc tiên cân một vùng nhấc câu, cũng không còn cách nào ổn định, bạch 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 hướng về phía trước đoạt ra mấy bước, rốt cục phù phù một tiếng ngồi ngay đó. Mà Lưu Nhị thì che lấy tê dại cánh tay, vô cùng ngạc nhiên ngây người nguyên niệm. Giang Lâm thu thế lui lại, cười hắc hắc, có chút đắc ý nói, hai vị lão ca, đa tạ. Lưu Đại, Lưu Nhị nhìn nhau, trên mặt tuy có tiếc sắc, nhưng cũng là chịu phục, lúc này chắp tay đáp lễ, Giang lão đệ thực lực, anh ta hai bội phục. Có chơi có chịu, về sau tại tuần kiểm thi, duy Giang lão đệ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cố An nghe vậy, khẽ chau mày. Đánh cuộc này, tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Lúc này, Giang Lâm cũng chú ý tới Cố An, nhãn châu xoay động, chủ động đi tới. Cố sư minh, ngươi đã đến, nếu không cũng tới thử một chút. Quên đi thôi. Cố An lắc đầu, đối loại này luận bàn không có chút nào hào hứng. Hắn là đám người cấp trên, đánh thắng là chuyện đương nhiên, huống chi đối thủ là Giang Lâm. Giang Lâm nghe vậy, rõ ràng không hài lòng, lại lần nữa nói, thế nào, chẳng lẽ lại sư minh sợ? Ân. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức tinh thần tỉnh táo. Lời này khiêu khích ý vị mười phần, để cho người ta nhớ tới Giang Lâm một mực đối Cố An cái này bộ kiểm tư làm chi vị không phục, xem ra hôm nay là nổi lên tới. Cố An còn chưa mở miệng, Lâm Kỳ ở một bên nhân tiện nói, Giang Lâm, ngươi có ý tứ gì? Cố sư minh là bộ kiểm tư làm, ngươi là muốn lấy phạm thượng? Lâm Kỳ, không có chuyện của ngươi, ta chỉ là muốn cùng Cố sư minh luận bàn một chút, không có ý tứ gì khác. Nói xong, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Cố An, trong mắt khiêu khích ý vị càng đậm. Ta biết Cố sư minh bất thiện tranh đấu, nếu không dạng này, ta chấp ngươi một tay như thế nào? Lời vừa nói ra, không ít người đều nhíu mày. Giang Lâm lời này có hơi quá. Bất quá đám người cũng đều không nói gì. Dù sao ở loại địa phương này, không phải thượng viện, giảng cứu chính là thực lực. Không có thực lực, khó mà phục chúng. Cố An sầm mặt lại, đang muốn mở miệng, đống nhiên ngoài cửa chuyển đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó có người hô, Đặng đại nhân mang phạm nhân trở về. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tâm thần rung động, cùng nhau hướng phía cửa nhìn lại. Cùng một mảnh đen kịt, Đặng Thuần dẫn một đám người sải bước đi tiến đến. Một bên, một gã bị trói gô buộc phạm nhân, chính là cùng Cố An từng có giao thủ tôn thần, bị phong tu khiêng đi đến. Ti trước gặp qua Đặng đại nhân, Cố An lập tức dẫn người lên tiếp, có chút ô quyền. Ân. Đặng Thuần khẽ gật đầu, nói một tiếng, một đám người liền tiến vào đại sảnh. Đợi cho đem tôn thần đặt ở trong đại sảnh, Đặng Thuần một cái ra hiệu, hạ lệnh, đem hắn giải khai, bổn đại nhân muốn đích thân thẩm vấn. Những người khác còn không có phản ứng, Giang Lâm đã bước đầu tiên tiến lên, là tôn thần mở trói, lấy ra nhét vào trong miệng hắn tang vật chờ. Tiểu tử, nói đi, đem chuyện một năm một mười đưa tới. Đặng Thuần âm thanh lạnh lùng nói. Tôn thần cũng là dứt khoát, ai làm lấy chịu, ta không có gì đáng nói. Lời này vừa ra, nhường Đặng Thuần sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 69, nghiền ép, cầu mê phiếu, chương 69, nghiền ép, cầu mê phiếu, mắt thấy cục diện này, nóng lòng biểu hiện Giang Lâm lập tức nổi giận. Đặng đại nhân tra hỏi, còn dám mạnh miệng. Quỳ xuống. Vâng. Hắn đưa tay một bàn tay, liền hướng phía Tôn Thần đầu vỗ tới. Tôn Thần thấy thế, chỉ là khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường. Đợi cho Giang Lâm bàn tay đưa tới phụ cận lúc, hắn đột nhiên nâng lên tay trái chế trụ xương cổ tay, đốt ngón tay vừa thu lại. Giang Lâm chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, bàn tay trong nháy mắt dừng tại giữa không trung. Không chờ hắn rút tay, Tôn Thần hưu quyền đã nhanh như thiểm điện, rắn rắn chắc chắc nện ở hắn má trái bên trên. 3. Giang Lâm bị hắn một quyền đập bay ra ngoài, tiết hầu ngọt ngọt, lại phun ra một ngụm máu đến. Ân. Mọi người tại đây sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chẳng ai ngờ rằng, Giang Lâm vậy mà một chiêu là bại. Thối thể lục phẩm, cũng là khó được. Đặng Tuấn ánh mắt khẽ híp một cái, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tôn Thần lại là cười lạnh một tiếng, liền chút thực lực ấy, cũng dám can thiệp vào. Tuần kiểm ti đều là loại rượu này túi gói cơm. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Phong Tu, Chu Ngôn hai người liền phải đứng dậy, lại bị Đặng Thuần ánh mắt ngăn lại. Hắn ánh mắt lóe lên, lại là nhìn về phía Cố An. Dù sao, Giang Lâm là Cố An người, việc này lẽ ra phải do hắn ra mặt. Cố An lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thật sự là ngồi cũng nằm thương. Đã trốn không thoát, hắn liền vươn người đứng dậy, lên giọng nói, "Đặng đại nhân cha hỏi ngươi, vì sao không đáp?" "Hắc hắc, muốn cho ta nói chuyện, cũng muốn đánh thắng ta trước rồi hay nói." Tôn Thần nhìn xem Cố An, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, "Ngươi bất quá là chỉ là bại tướng dưới tay, chết đi cho ta." Vừa mới nói xong, Tôn Thần đối mặt Cố An, lại chủ động ra tay. Xoẹt. Hắn quát tay, năm ngón tay thành chảo, mang theo xé rách không khí rủa bàng, thẳng bắt Cố An mặt. Người còn chưa tới, sắc bén kình phong đã phá mặt mà đến, mơ hồ nhói nhói. Cố An thấy thế, ánh mắt cũng lạnh xuống. Lần trước hắn làm bộ không địch lại, là không nghĩ tới nhiều bại lộ, gây nên Tôn Tráng hoài nghi. Bây giờ trước mắt bao người, như lại giấu rốt, chỉ sợ bộ này kiểm tư làm vị trí cũng ngồi không vững. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Cố An tâm niệm đã định, quyết ý lập uy. Mà liền tại cái này trong nháy mắt, Tôn Thần móng vuốt đã tới, Cố An có chút lui lại một bước, hình như có né tránh. Tôn Thần nhe răng cười một tiếng, chiêu thức không thay đổi, lại lần nữa lấn người mà lên, dường như không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nhưng hắn cái này khẽ động, tại Cố An trong mắt đã là sơ hở trong chỗ, đối phương chảo thế mặc dù sắc bén, lại không môn mở rộng. Cố An lúc này mới ra tay. Hắn đưa tay một chảo, như giỏ xét lửa lấy lật, ngón tay như kìm sắt giống như chế trụ Tôn Thần chảo cổ tay. Tôn Thần sắc mặt đại biến, đội vàng lui về, lại vì lúc đã muộn. Cố An thuận thế nhẹ xoáy, nương theo răng rắc một tiếng băng dọn, Tôn Thần xương cổ tay sai chỗ, cả người như phá bao tải giống như bị một thanh quăng bay đi, đập ầm ầm trên mặt đất. Ân. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đều là giật mình, cơ hồ cho là mình hoa mắt, khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Dù sao tại tuần kiểm ti, ai chẳng biết Cố An bất thiện tranh đấu. Hắn có thể ngồi lên bộ kiểm tư làm cho vị, càng nhiều là bởi vì tú tài công danh nguyên cớ. Lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nguyên một đám mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Mà không thể nhất tiếp nhận, chính là Tôn Thần. Hắn cùng Cố An giao thủ qua, mặc dù lần trước có tập kích bất ngờ chi ngại, nhưng đối phương mạnh hơn, nhiều nhất cùng hắn cân sức ngang tài, như thế nào một chiêu là bại. Ta không phục, lại đến. Từ dưới đất bò dậy Tôn Thần bỏ mắt, hít sâu một hơi, nâng quyền lại lần nữa bắt tới. Không phục. Vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Cố An liếc xéo đối phương một cái, mắt thấy kỳ trùng đến, đưa tay chính là một trường, dùng đúng là cùng Giang Lâm vừa rồi không có sai biệt chiêu thức. Chỉ bất quá hắn một trường này, bất luận lực đạo vẫn là tốc độ, đều không thể giống nhau mà nói. Tôn Thần hơi biến sắc mặt, hình như có kiêng kỵ, cánh tay giương lên, hóa quyền là khuỷu tay, muốn cản Cố An một trường này. Đồng thời đùi phải lặng yên không một tiếng động quét về phía Cố An mắt cả chân, hắn có chủ tâm mượn đây một lúc mất tự do một cái, khiến Cố An khó mà ứng đối. Nhưng mà làm hắn giật mình là, Cố An một trường này lại nhanh đến mức vượt qua đòn trước. Đầu ngón tay sát qua hắn khuỷu tay ở giữa, ba một tiếng vang dọn, đã rắn rắn chắc chắc phiến tại hắn trên má phải. Một tát này lực đạo cực nặng, Tôn Thần chỉ cảm thấy nửa bên đầu ông tác hưởng, đó đỡ cánh tay trái cũng bị chấn động đến run lên, quét ra đùi phải mềm nhũn một nửa. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, rốt cục chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Một chiêu bại hoàn toàn. Cái này mọi người tại đây thấy thế, đều hít sâu một hơi, lại nhìn Cố An lúc, ánh mắt đã khác biệt. Phong Tu cùng Chu Nôn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia chấn kinh. Để tay lên ngực tự hỏi, vừa rồi Cố An kia nhanh như thiểm điện một trường, đổi lại bọn họ, cũng chưa chắc có thể đón lấy. Giờ phút này, hai người lại lần nữa nhìn về phía Cố An lúc, vẻ mặt đã theo trước đó khách khí xa cách, chuyển thành một loại đối cùng thế hệ thực lực tán thành. Giang Lâm thấy thế, sắc mặt càng là khó coi. Hắn vốn cho là chính mình đột phá tới thối thể thất phẩm, liền có thể cùng Cố An tách ra vào tay, thậm chí chiến thắng, dù sao đối phương từ trước đến nay bất thiện tranh đấu. Bây giờ xem ra, ý tưởng này quả thực buồn cười. Tôn Thần thối thể lục phẩm thực lực, tại Cố An thủ hạ đều đi bất quá một chiều, Cố An chân thực tu vi, chỉ sợ ở xa trên hắn. Nghĩ tới đây, Giang Lâm trong lòng điểm này lòng hiếu thắng trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại tràn đầy thất vọng. Tốt, tốt, tốt. Đặng Thuần thấy thế cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Cố An ánh mắt nhu hòa không ít. Cố bộ kiểm làm quả nhiên không hổ tú tài chi danh, bây giờ đã là thối thể lục phẩm, lại căn cơ như thế vững chắc, trước đó cũng là đặng mỗ lầm. Không tệ, ta tuần kiểm ti lần này xem như nhặt được bảo. Trước đó, hắn đối Cố An thật có mấy phần trướng mắt, bất quá là trở ngại Khâu Thiên Khôi cùng Phương Vạn Hòa tìm mặt, lại thêm tú tài công danh, mới miễn cưỡng cho chức vị. Giờ phút này, hắn lại là không chút gì keo kiệt tán dương. Cố An tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tiền đồ bất khả hạn lượng, Đặng Thuần tự nhiên cũng vui vẻ đến kết một thiện duyên. Không tốt, Tôn Thần muốn tự vận. Đồng nhiên, giữa sân không biết ai kinh hô một tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Thần sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy máu. Bá. Đặng Thuần một bước đạp đến phụ cận, đưa tay liền bóp chặt Tôn Thần cằm. Nhưng lúc này Tôn Thần toàn thân đã mềm như mì sợi, khí tuyệt bỏ mình. Cố An bọn người lập tức tiến lên, đám người lúc này mới thấy rõ, Tôn Thần thất khiếu máu chảy, khuôn mặt dữ tợn. Đây là ma đạo cấm dược huyết khô tán, sau khi phục dụng một canh giờ phát tác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra tại chúng ta tiến đến bắt người lúc, hắn liền biết hẳn phải chết, đã ăn vào loại độc này. Hô Đặng Tuần sắc mặt hơi chậm, thở dài ra một hơi, mở miệng nói, đem nó chuyển giao huyện nha Ngô Tác. Phong Tu, Chu Nôn, hai người các ngươi theo ta đi thấy Vương huyện lệnh, báo cáo tình huống.
Là.
Phong Tu hai người vội vàng đuổi theo, một đoàn người mang theo Tôn Thần thi thể, vội vàng rời đi. Không có người ngoài, Lâm Kỳ bọn người lập tức vây đến cô An bên người, nhao nhao mở miệng chúc mừng, thái độ so trước đó cung kính đầu chỉ một bậc. Chỉ có Giang Lâm đứng tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Chờ đám người tán đi, cô An ánh mắt quét tới lúc, Giang Lâm sắc mặt biến huyễn mấy lần, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn cắn răng một cái, bước nhanh về phía trước, lấy ra một cái hộp gỗ hai tay dâng lên, "Cố sư huynh, trước đó là ta có nhiều đắc tội. Đây là một gốc 5 năm sinh tinh lạc thảo, có tẩm bổ ngũ tạng lục phủ hiệu quả, trò chuyện tỏ tâm ý, mong rằng sư huynh đại nhân đại lượng, chớ cùng tiểu đệ so đo." Cái này vốn là hắn chuẩn bị dùng để lấy lòng Đặng Tuần, để thay thế cô An chi vị, bây giờ lại chỉ có thể lấy ra cầu xin đối phương tha thứ. Cô An thật sâu nhìn Giang Lâm một cái, trầm mặc một lát, vừa rồi tiếp nhận hộp gỗ, ngữ khí bình thản, xem ở cùng xuất từ thượng viện phân thượng, trước đây sự tình, như vậy bỏ qua. Bất quá, về sau tại tuần kiểm thi, cần xứng chức vụ. Giang Lâm nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia đăm chát. Cố An cử động lần này, ý tại phân rõ giới hạn, nhưng có thể được đối phương không truy cứu nữa, đã là kết quả tốt nhất. Hắn vội vàng túi đầu ông quyền, cung kính đáp, là cố kiểm tư làm. Đợt, có nguyện phiếu độc giả lão gia bỏ ra thôi, cảm tạ chương 70, người có chí riêng chương 70, người có chí riêng Tôn Thần bị bắt hậu thân vong một chuyện, vượt quá cô An dự kiến, càng như thế qua loa trầm rước. Hắn nguyên lai tưởng rằng Vương huyện lệnh sẽ đối với tuần kiểm ti có chỗ trách phạt, dù sao người là trong tay bọn hắn ra sự tình, đối phương còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng theo Phong Tu hai người lời nói, Vương huyện lệnh tựa hồ đối với này cũng không chú ý, chỉ làm cho ngộ tác nghiệm thi về sau, liền nắp hỏng kết luận, qua loa hạ táng. Cố An nghĩ lại, dường như cũng minh bạch nguyên do trong đó. Tôn Thần nếu không chết, mới thật sự là phiền toái. Hắn dù sao cũng là nhất phẩm vũ phu Tôn Tráng chi tử, chỉ bằng vào Tôn Tráng lần này quân pháp bất bị thân, tự tay trói lại nhi tử giao ra, như Tôn Thần bất tử, đến tiếp sau thẩm vấn chờ khâu, chỉ sợ sẽ còn tự nhiên đâm ngang. Dù sao không phải bạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đắc tội một gã nhất phẩm vũ phu. Huống chi, Tôn Thần vẫn là Khổng gia khách trọ, lại là phục dụng cấm dược mà chết. Dưới mắt Đô giám đại nhân cùng ba nhà quan hệ như nước với lửa, không thể tùy tiện mà động. Bây giờ hung thủ Tôn Thần tự sát đối các phương mà nói, ngược lại là kết cục tốt nhất. Đối Cố An mà nói, điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Ít ra việc này về sau, Tôn Tráng nên sẽ an phận một đoạn thời gian. Mấy ngày kế tiếp, Cố An tại thượng viện sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo. Tại hắn khắc khổ tu luyện hạ, tu vi rốt cục lại có tinh tiến. Đưa vật của hai, Hổ Hà Thung, luyện pháp, hiệu dụng, rèn luyện thể phách, thay ra đổi thịt tối thể ngũ phẩm, một ngày 30 luyện, tiến độ 1200 hổ hà công, đấu pháp, một ngày 30 luyện, tiến độ đại thành 466, 500 nhìn xem đưa vật cột bên trong số liệu, Cố An trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lần này không chỉ có một lần hành động đột phá tới tối thể ngũ phẩm luyện tụy cảnh, ngay cả đánh pháp cũng tiếp cận viên mãn. Kể từ đó, tới hai viện thi đấu, hắn cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Ung ung cục, đúng lúc này, một bên nấu chín tinh lạc thảo cũng khá. Cố An đem lửa tắt diệt, chờ chén thuốc hơi mát, liền uống một hơi cạn sạch. Không hổ là 5 năm tinh lạc thảo. Chén thuốc vào bụng, tinh thuần dược lực tan ra, Cố An ánh mắt hơi sáng, vừa rồi luyện công mọi bệnh quét sạch sành sanh. Hắn đang muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục tu luyện, Thiệu Cường đột nhiên tìm đến. "Lão Tam, lão nhị trở về, nói muốn họp gặp, lập tức tới ngay." Hầu Chấn trở về. Cố An có chút ngoài ý muốn. Lần trước thi viện, Hầu Chấn cũng là trở về thăm gia, nhưng chưa thể thông qua khảo hạch, tiếc nuối chưa thể tiến vào thượng viện. Cũng may hắn là trong quân người, còn có các trận có thể đi. Chỉ bất quá hắn lúc ấy lời thề son sắt, nói lần này đi các trận nhất định phải kiếm ra cái dạng tử, ít ra nghỉ ngơi một năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Hầu Chấn tới đến rất nhanh. Cố An cùng Thiệu Cường đang khi nói chuyện, hắn đã đẩy cửa vào. Hắn người mặc một bộ lụa tia áo ngắn, người gầy gò chút, tinh thần lại càng lộ vẻ quắc thước. Khí sắc không tệ, xem ra tại các trận lẫn vào rất tốt, lại lên trước không có. Ba người ngồi xuống, Cố An pha trà, là mọi người châm bên trên sau, nhìn xem Hầu Chấn treo gẹo một câu. Hắn tin tưởng Hầu Chấn là người mê làm quan, vẫn muốn trở nên nổi bật, lần trước khi đi còn tuyên bố muốn làm bên trên lang tướng. Vượt qua Cố An dự kiến, Hầu Chấn cười khổ một tiếng, đắc, ta đã hướng Đô giám phủ chào từ giã, bây giờ toàn thân áo trắng. Ân. Cố An cùng Thiệu Cường đều là khẽ giật mình, Thiệu Cường nhịn không được hỏi, các trận đãi ngộ không phải rất cao sao? Hầu Chấn vẻ mặt có chút mất tự nhiên, muốn nói lại thôi. Cố An nhìn ra sự do dự của hắn, nói tiếp, trở về cũng tốt, các trận bên kia sát thực nguy hiểm. Về sau có tính toán gì? Hầu Chấn dừng một chút, mới nói, ta gia nhập Đông Nhạc Thượng viện, ở nơi đó làm một gã quản sự. Ân. Lời vừa nói ra, Cố An hơi nhíu mày, Thiệu Cường lại là biến sắc. Đông Nhạc Thượng viện? Tựa như là Trần gia đang quản a. Người gia nhập Trần gia? Hầu Chấn túi đầu uống trà, không có không thừa nhận. Lão nhị, ngươi hồ đồ a. Đô giám đại nhân cùng ba nhà quan hệ ngươi cũng không phải không biết, ngươi nghĩ như thế nào? Quan hệ bọn hắn như thế nào, không liên quan gì đến ta, ta chỉ muốn đồ an ổn. Hầu Chấn phối hợp lại rót một chén trà, ngữ khí bình tĩnh, ta tại các trận liều sống liều chết, một tháng tranh còn không bằng Trần gia cho nhiều, làm gì lại đi bước lên cái tiêu hiểm. Ta tư chất có hạn, liền thượng viện đều vào không được, lại chờ tại các trận cũng không có ý tứ gì. Lời nói này nhường Thiệu Cường nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào nói tiếp. Càng làm cho hai người không nghĩ tới chính là, Hầu Chấn đông nhiên nhìn về phía bọn hắn, lão tam, thi đấu sắp đến, lần này Tây viện tất thua không nghi ngờ gì. Không bằng các ngươi theo ta cùng đi Đông viện a. Ân. Cố An cùng Thiệu Cường đều là sức sở, Thiệu Cường lúc này mở miệng, Hầu Chấn, ngươi có ý tứ gì? Chính mình đi ba nhà làm chó còn chưa đủ, còn muốn kéo lên lão tam. Hầu Trấn nhướng mày, lão đại, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy. Liền xem như làm chó, cũng không phải ai cũng có tư cách làm. Ở lại chỗ này có cái gì tốt? Lão tứ thế nào? Liều sống liều chết, kém chút mất mạng, hắn liền làm chó tư cách đều không có. Người Thiệu Cường sầm mặt lại, đang muốn phát tác, lại bị Cố An đưa tay ngăn lại, tính toán, người có chí riêng. Lão nhị, việc này dừng ở đây, uống trà a. Tính toán, trà ngồi lạnh. Hầu Trấn thở dài, nhìn về phía Cố An, lão tam, ta là đọc lấy lúc trước kia 10 lượng bạc tình điểm, muốn kéo ngươi một cái. Đã ngươi không muốn, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Cáo tử. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lão nhị, ngươi nhìn qua Hầu Trấn bóng lưng, Thiệu Cường sắc mặt tái xanh. Cố An hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần bình tĩnh. Chính như hắn nói tới, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Chỉ là bọn hắn bốn người cái này tiểu đoàn thể, đến tận đây, chung quy là tàn. Hầu Trấn sự tình đối Cố An mà nói, bất quá là nhạc đệm. Theo thời gian chuyển rời, hắn tâm tư toàn đặt ở sắp đến thi đấu bên trên. Mà liền tại thi đấu trước giờ, Lâm Kỳ vội vàng chạy đến, mang đến một tin tức. Cố sư minh, ngươi thật sự là liệu sự như thần, ta phục. Lâm Kỳ vẻ mặt sùng bái xích lại gần, thấp giọng nói, ngươi để cho ta nhìn chằm chằm cái kia Trần gia Trần Bắc, tối hôm qua bị người đánh lén. Ân. Cố An tâm thần rung động, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn thế nào? Hắn không có việc gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Trần gia cao thủ kịp thời ra tay, đã thương người tới. Cố An trong mắt sáng lên, truy vấn, Tôn gia bên kia có cái gì động tĩnh? Tôn Tráng quả nhiên có động tác, sáng nay liền đối với võ quán đệ tử tuyên bố muốn bế quan, võ quán tạm thời phong bế. Hô Cố An nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chỉ cần Trần Bắc vô sự, Tôn Tráng chú ý lực cũng sẽ không lại tập trung ở trên người hắn. Một bên Lâm Kỳ lại có chút muốn nói lại thôi, thấy Cố An xem ra, mới cắn răng nói, sư minh, Tôn thần sự tình mặc dù kỳ quặc, nhưng như là đã nắp hỏng kết luận, ngài vẫn là đừng tra xét. Hiển nhiên, hắn coi là Cố An quan tâm như vậy việc này, vẫn là bởi vì lúc trước kia vụ án. Cố An nao nao, đã bị hiểu lầm, cũng không nhiều giải thích, chỉ qua loa một câu, yên tâm, trong lòng ta đều biết. Ngươi tiếp tục lưu ý Tôn thị bên kia động tĩnh. Chờ Lâm Kỳ rời đi, Cố An trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, phải chăng nhân cơ hội này ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Tôn Tráng thụ thương, với hắn mà nói là một cơ hội. Nhưng mà ý nghĩ này vừa lên, liền bị Cố An đè xuống. Vô luận như thế nào, Tôn Tráng vẫn là thối thể nhất phẩm, thương thế như thế nào cũng còn chưa biết. Chính mình bây giờ bất quá ngũ phẩm, lúc này ra tay, không khỏi quá mức mạo hiểm. Huống chi thi đấu lại tức, không thích hợp phức tạp. Chờ một chút đi. Cố An thì thảo. Thời gian đối với hắn có lợi. Chương 71, gặp lại Hứa Lập An chương 71, gặp lại Hứa Lập An thời gian nhoáng một cái, chính là hơn 10 ngày đi qua. Trong lúc đó Đông Tây hai viện đều lấy ra đại lượng vật tư và máy móc, cung cấp trong nội viện đệ tử ưu tú tu luyện. Đây đối với Cố An mà nói, là như cá gặp nước, hắn tu vi tăng nhanh chóng. Rốt cục, theo Lưu Triệt, Tào Dương hai người đột phá ngũ phẩm sau, Đông Tây hai viện thi đấu, chính thức tại cách hai viện không xa luyện binh trận mở màn. Cuộc tỷ thí này cơ hồ hành động toàn bộ Thanh Sơn huyện. Sắp trời mời vừa hừng sáng, giữa sân đã là kín người hết chỗ, không ít thương nhân cùng gia tộc quyền thế sớm chiếm hạ xem thi đấu tuyệt hảo vị trí. Dân chúng tầm thường cho dù chen không vào bên trong trận, cũng tụ ở đây bên ngoài mong mỏi cùng trông mong. Có thể nói, một trận chiến này dẫn động tới toàn huyện trên dưới tâm, nhân khí chi thịnh, so với lần trước thi viện còn hơn. Bởi vì, mặt ngoài là hai viện luật bản, kỳ thực ai cũng tin tưởng, đây là Đô giám đại nhân cùng Tam đại thế gia ở giữa lại một lần đọ sức. Từ Đô giám tọa trấn Thanh Sơn huyện đến nay, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn chèn ép cấm dược, áp chế đến Tam đại thế gia từng bước là gian. Nhưng mà Tam đại thế gia xem như địa đầu xà, cũng không phải dễ dễ trêu người, lần này chính là bọn hắn phản kích. Đô giám dưới trướng hai thế lực lớn, một là Vương Tư Đồ cầm đầu nha môn, thiết thú thành vệ chuyên tra cấm dược. Hai là Tây viện, chấp trưởng Tĩnh biên vệ đem không cắt trận. Hai tướng giáp công phía dưới, Tam đại thế gia thời gian càng thêm khổ sở. Tam đại thế gia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mới có hôm nay một màn này, mong muốn hoàn toàn phế đi Đô giám một cánh tay, đem thượng viện một mực nắm giữ ở trong tay mình. Bởi vậy một trận chiến này, Đông viện thái độ rất tươi sáng. Thắng bại, đem quyết định tương lai Thanh Sơn huyện quyền lên tiếng thuộc về. Làm Câu Thiên Khôi mang theo Cố An chờ Tây viện đệ tử ra trận lúc, huyện lệnh Vương Tư Đồ tự mình đón lấy, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Vị này huyện lệnh tại Thanh Sơn huyện nhìn như địa thấp, khả năng ngồi vững vàng lúc này, tự có thủ đoạn, cũng không có người dám kinh thường. Gặp qua huyện lệnh đại nhân, Câu Thiên Khôi dẫn đám người tiến lên chào, thái độ không tiêu ngạo không tự thi. Câu giáo tập khách khí, hôm nay các ngươi mới là nhân vật chính, không cần đa lễ. Vương Tư Đồ nụ cười ấm áp, cùng Câu Thiên Khôi, Phương Vạn Hòa bọn người bắt chuyện qua, liền đưa mắt nhìn sang Cố An chờ đệ tử trẻ tuổi. Câu Thiên Khôi vội vàng giới thiệu, vị này là Lưu Triệt, Tào Dương. Cố An bị điểm tới danh tự mấy người nhao nhao ôm quyền hành lễ, Vương Tư Đồ từng cái gật đầu đáp lại. Đến tiên Cố An lúc, hắn mí mắt khẽ nâng, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen. Kẻ này ta biết được, lần trước thi viện, lấy được viện sinh tư cách. Là. Cố An ôm quyền đáp lại, cũng không ở đây trường hợp ra vẻ lời nói khiêm tốn. Không tệ, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, xem ra Tây viện nhân tài đông đúc a. Vương Tư Đồ giọng mang khen ngợi, lập tức nhìn về phía sau lưng Đỗ Thuần, đây cũng là người thường nhắc lên vị kia tạm giữ chức đệ tử Cố An a. Chính là. Đỗ Thuần ứng thanh, nhìn về phía Cố An trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Ngược lại để ngươi nhặt được bảo. Vương Tư Đồ hài lòng gật đầu, lại đối Cố An bọn người khích lệ nói, tiểu tử, hôm nay liền nhìn các ngươi. Cố An không tiêu ngạo không tự thi, không người nói, chúng ta sẽ làm toàn lực ứng phó, không phụ chư vị đại nhân kỳ vọng cao. Tốt. Vương Tư Đồ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn toàn trường, cất giọng nói, trận chiến này tầm quan trọng, không cần ta nhiều lời. Chỉ cần các ngươi lấy được giai tích, bản quan ổn thỏa tấu mời triều đình, cho các ngươi thành công. Nguyện vọng quân người, có thể thụ chức vị quan trọng. Một lòng hướng võ giả, ban thưởng thi phụ tư cách. Vương Tư Đồ lời vừa nói ra, Tào Dương bọn người ánh mắt cực nóng, kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm, cảm xúc bành trướng. Đối với Hàn Môn tử đệ mà nói, có thể theo thượng viện đi ra, một bước bước vào quân chức, không khác một bước lên trời. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Chỉ có Cố An thần sắc bình tĩnh. Cái trước đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn, cái sau mặc dù làm hắn tâm động, cũng bất quá là tư cách, huống chi thi phủ còn tại 2 năm về sau. Chân chính nhường tâm hắn động, là đô giám đại nhân chỗ hứa hẹn, thông hướng đại tông môn thư tiến cử. Đúng lúc này, cổng truyền đến rối loạn tương mừng, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đông viện người đến. Phương Vạn Hòa nhướng mày, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Chỉ thấy đám người phân ra một cái thông đạo, một đoàn người ngang nhiên mà vào. Cầm đầu là hai tên nam tử trung niên, một người mi tâm có nốt ruồi, một người khác thân hình gầy gò, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hai người dẫn đội ngũ nhanh chân đi đến, ven đường không ít thương nhân nhao nhao đứng dậy chắp tay. Kia mi tâm có nốt ruồi nam tử một chút chắp tay quyền tắc đáp lại, mà cái sau thì sắc mặt băng lãnh, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Trong khi ánh mắt đảo qua tây viện bên này lúc, Lâm Kỷ chờ tu vi yếu đuối, theo bản năng lui lại nửa bước, không dám cùng chi đối mặt. Giữa sân trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cho dù là Cố An, cũng cảm thấy quanh thân phát lạnh, như bị lưỡi dao thổi qua, trong lòng thầm run, người này khí thế thật mạnh. Kia là Đông viện Thẩm Nghiên Sơn thẩm giáo tập, thối thể nhất phẩm, một tay thông tí quyền đã đạt đến hóa cảnh. Khâu Thiên Khôi thấp giọng giải thích một câu, trong giọng nói lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Một người khác là ai? Tào Dương nhịn không được dò hỏi. Không đợi Khâu Thiên Khôi trả lời, Phương Vạn Hòa đã hừ lạnh một tiếng, kia là Tạ Vân Chu. Đừng bị hắn mặt ngoài hòa khí lửa, kia là chỉ khẩu Phật tâm xả, gặp được tận lực tránh đi. Cố An nghe ra Phương Vạn Hòa lời nói bên trong ẩn có phẫn hận, không khỏi thần sắc hơi động. Khâu Thiên Khôi dường như nhớ tới cái gì, thấp giọng giải thích, năm đó ngươi Phương sư cùng Tạ Vân Chu giao tình rất tốt. Về sau Phương sư ngẫu nhiên gặp được Trần gia một gã tử đệ ức hiếp Tạ Vân Chu chi muội, thừa dịp lúc ban đêm đem nó phế bỏ tu vi. Không ngờ Tạ Vân Chu sau đó ngược lại đem việc này vạch trần, khiến cho ngươi Phương sư nỗ lực không nhỏ một cái giá lớn, mà hắn thì nhờ vào đó leo lên Trần gia, vô sỉ chi cực. Chung quanh mấy người nghe vậy, đều mặt lộ vẻ xem thường. Cố An giật mình, người này thật là lòng dạ thâm trầm, bội bạc hạng người. Khâu Thiên Khôi còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy Phương Vạn Hòa vẻ mặt tâm trầm, nhưng bên miệng lời nói cũng chỉ có thể là thở dài, mặt lộ vẻ tiếc hận. Lúc trước nếu không phải việc này, Phương Vạn Hòa chỉ sợ sớm đã là thối thể nhất phẩm, thậm chí tham gia thi phủ. Kết quả bởi vì chuyện này, bị Trần gia ghi hận, chẳng những bị đánh thành trọng thương, tu vi cũng là một lần chỉ trệ không tiến. Đang khi nói chuyện, Thẩm Nghiên Sơn cùng Tạ Vân Chu đã dẫn người đi đến phụ cận, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Thẩm Nghiên Sơn dẫn đám người hướng Vương Tư Đồ có chút ôn quyền. Vương Tư Đồ cũng khách khí đáp lễ, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Thẩm Nghiên Sơn vẻ mặt qua loa, hiển nhiên cũng không đem vị này huyện lệnh để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn tại Khâu Thiên Khôi bọn người trên thân quét qua, trực tiếp tự đi hướng một bên, cũng không hàn huyền chi ý cũng là Tạ Vân Chu, trước cùng Khâu Thiên Khôi chào hỏi, nhìn thấy Phương Vạn Hòa lúc, nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ thích thú, "Phương Minh, nhiều ngày không thấy, nghe nói ngươi thu hảo đồ đệ, thật sự là thật đáng mừng." Hắn đi lên trước, nghiễm nhiên một bộ bạn cũ trùng phùng nhiệt tình bộ dáng. Nhưng Cố An thấy được rõ ràng, trong mắt đối phương kia lóe lên một cái rồi biến mất hung ác nham hiểm. Phương Vạn Hòa tự nhiên không có sắc mặt tốt, không nhọc hao tâm tổn trí. "Ai, đừng nói như vậy. Đúng lúc ta cũng thu đồ đệ, lần này nói không chừng còn có thể cùng ngươi cao tốc đột tới." Tạ Vân Chu lơ đễnh, quay đầu hô, "Còn không qua đây gặp qua Phương giáo tập, cũng gặp ngươi một chút Phương sư bá đệ tử đắc ý." Vừa dứt tiếng, một người từ hắn sau lưng cất bước mà ra, chính là phế bỏ Phùng Tiểu tu vi Hứa Lập An. Bây giờ hắn hăng hái, mà Phùng Tiểu lại tu vi mất hết, miễn cưỡng sống tạm. Giờ phút này, Hứa Lập An xoay chuyển ánh mắt, như là chó sói gắt gao tập trung vào Cố An. Chương 72, tàn nhẫn chương 72, tàn nhẫn Phương Vạn Hòa thấy thế, vẻ mặt băng lãnh, "Tạ Vân Chu, thu hồi ngươi giả mù sa mưa một bộ này, ngươi ta sớm tối phải có chấm dứt. Chỉ bằng ngươi?" Tạ Vân Chu cười nhạo một tiếng, dứt khoát cũng không giả, "Phương Vạn Hòa, năm đó ngươi không biết thời thế, mới bị phế. Hôm nay đồ đệ của ta cũng biết như ta làm như vậy. Ngươi dám?" Phương Vạn Hòa sắc mặt lập tức âm trầm như sắt. "Vậy liền rửa mắt mà đợi." Tạ Vân Chu cười lạnh một tiếng, quay người mang theo Hứa Lập An trở lại chỗ ngồi. Thấy song phương kết thúc, Vương Tư Đồ đứng dậy tuyên bố, "Đã người đã đến đông đủ, lần này hai viện thi đấu chính thức bắt đầu. Cùng những năm qua khác biệt, lần này quy tắc áp dụng 3 đối 3." Cụ thể như sau, Vương Tư Đồ chậm rãi mà nói, đem quy tắc tinh tế nói tới. Tuy nói kỹ càng, chủ quan lại là song phương đều ra 3 người, 3 tòa lôi đài đồng thời tiến hành. Bên thắng có quyền khiêu chiến đối phương cái khác lôi đài bên thắng, cho đến quyết ra cuối cùng thắng phương. Đối với cái này, song phương đều không dị nghị. Nhằm vào kẻ ưu tú nhất, Vương Tư Đồ càng là bản tiếng, sẽ hướng tông môn tiến cử, gia nhập tứ tự tông. Lời này vừa nói ra, đám người sôi trào. Phải biết, đây chính là đại tông, có thể vào trong đó, chẳng khác gì là một bước lên trời. Song phương nhân viên cơ hồ là người người nóng mắt. Liên như vậy, Song phương nhân viên lên này. Đông viện bên này, tự nhiên là Lưu Triệt, Thảo Dương, Cố An. Trước hai người tại trọng điểm bồi dưỡng ra, trước đây không lâu đột phá tới thối thể ngũ phẩm. Mà Cố An nhất làm cho người ngoài ý muốn, hắn đột phá lục phẩm không lâu, lại cũng đã đạt ngũ phẩm, lần này cũng tại xuất chiến liệt kê. Tây viện bên kia cũng đi ra 3 người. Trước hai vị Cố An cũng không lạ lắm, một là Hứa Lập An, một cái khác thì là từng có gặp mặt một lần Tiền Tiến. Nhìn thấy Tiền Tiến, Cố An không khỏi nhớ tới thi viện lúc cái kia cắn thuốc sư muội Bạch Quyên, vậy nhưng thật sự là mạnh đến mức đáng sợ. Trần Bác nhìn thấy người cuối cùng, Cố An ánh mắt nhắm lại, hơi kinh ngạc. Xem như hắn trọng điểm chú ý một trong mấy người, Cố An đối Trần Bác hơi có hiểu rõ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại xảy ra chiến. Dù sao tam đại thế gia tử đệ thân phận quý giá, đều là trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ Trần Bác ra sân, nghĩ đến cũng là tam đại thế gia là tình thế bắt buộc. Lưu Triệt, Tào Dương thấy thế âm thầm nắm tay, vẻ mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Lúc này, Hứa Lập An ba người đã riêng phần mình đứng ở lôi đài, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Cố An bọn người. Cố An trước tiên khóa chặt Hứa Lập An. Đang lúc hắn muốn đứng dậy tiến về thời điểm, Khâu Thiên Khôi lại đột nhiên nói, "Cố An, ngươi trước đối phó kia Trần Bác." "Ân." Ba người nghe vậy đều là sửng sở, dù sao đối phương trong ba người, Trần Bác thực lực hẳn là mạnh nhất. Khâu Thiên Khôi không để ý đến, nhìn về phía Cố An nói, "Ngươi lấy tiêu hao Trần Bác làm chủ, thực sự không địch lại, liền lập tức nhận thua." Điền Kỷ đua ngựa. Cố An nghe vậy có chút dở khóc dở cười, xem ra chính mình cái này bất thiện tranh đấu tên tuổi, xem như hoàn toàn đánh ra. Lưu Triệt hai người cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, biểu thị tán thành. "Hứa Lập An giao cho ta." Lưu Triệt vứt xuống một câu, liền thả người nhảy lên Hứa Lập An lôi đài. Tào Dương thấy thế không nói một lời, trực tiếp đi đến tiền tiến chỗ lôi đài. "Chú ý an toàn." Đến phiên Cố An lúc, Phương Vạn Hòa dặn dò một câu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cố An đấy lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lên tiếng, cất bước leo lên Trần Bắc lôi đài. Trần Bắc gặp hắn lên đài, cười nhạo một tiếng, trong mắt đều là khinh miệt. Hai cánh tay hắn ôm một cái, lãnh đạm nói, "Ta muốn trước xem kịch. Thức thời cũng đừng động, để ngươi tại lôi đài ở lâu một hồi." Trần Bắc vẻ mặt tiêu căng, hiển nhiên căn bản không có đem Cố An để vào mắt. Lúc này mặt khác hai tòa lôi đài đã chiến làm một đoàn. Cố An cũng tâm hệ Lưu Triệt hai người, nghe vậy cũng đương nhiên không gì không thể. Hai nơi trong cuộc chiến, lấy Lưu Triệt cùng Hứa Lập An chi chiến kịch liệt nhất. Phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú hàng người, ngươi tới ta đi, khó phân cao thấp. Nhưng Cố An thấy được rõ ràng, bàn luận thực lực, Lưu Triệt mặc dù cùng đối phương chênh lệch không lớn, nhưng kinh nghiệm kém một phần. Nhất là Lưu Triệt cầu thắng sốt ruột, lại không để ý lực phản chấn, liều mạng đòn đánh. Đánh lâu không xong, Lưu Triệt cũng phát giác được không thể mang xuống, hít sâu một hơi, quyết ý ngoan thủ phá cục. Hắn năm ngón tay một nắm, hình ý băng quyền như rắn độc xuất động, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Hứa Lập An trái tim chi địa. Hứa Lập An thấy thế chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau một khắc hắn vậy mà đối diện mà lên. Đối mặt Lưu Triệt một kích, hắn không tránh không né, ngược lại đưa tay, thông tí quyền phách sơn trưởng lăng không đánh xuống, cánh tay như roi thép đối diện mà lên. Phanh! Quyền trưởng chạm vào nhau, trầm đục như lôi trong trận. Lưu Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, cường đại phản chấn nhường hắn sắc mặt xích hồng. Sau một khắc, hắn cắn răng lại lần nữa ra tay, băng quyền hóa thành toàn quyền, mạnh mẽ tình lực chui thẳng Hứa Lập An dưới xương sườn. Hứa Lập An không sợ chút nào, hắn một quyền đánh ra, cánh tay dường như đột nhiên kéo dài, trước người khác một bước, đã đến Lưu Triệt trước mặt. Lưu Triệt biến sắc, vội vàng nghiêng đầu gấp tránh. Nhưng dù là như thế, hắn mặt vẫn bị lao tới, một hồi nói nói. Đúng lúc này, Hứa Lập An một cái khác quyền đã đến. Một quyền này dứt khoát lưu loát, lại là lực đạo kinh người. Chính là thông tí quyền sát chiêu, trực đảo hoàng long tốc độ kinh người. Trong lúc nguy cấp, Lưu Triệt chỉ tới kịp hai tay giao nhau, bảo vệ yếu hại. Tùy theo, phanh, một tiếng vang trầm, tại đối phương một quyền phía dưới, Lưu Triệt cánh tay nứt xương, xương ngực sụp đổ, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Tây viện liền chút thực lực ấy, không chịu nổi một kích. Hứa Lập An thu thế mà đứng, ánh mắt quét nhà mắt Khâu Thiên Khôi bọn người, lời nói niệm ai. Ngươi, quá mức ghê tởm. Chu Tĩnh Di bọn người nắm chặt nắm đấm, nguyên một đám khí nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Lâm Kỳ mấy người cũng đem Lưu Triệt cho dơ lên trở về. Khâu Thiên Khôi mấy người lập tức tiến lên xem xét. Lưu Triệt lại không để ý tự thân thương thế, hướng về phía đối phương đầy mặt vẻ thẹn nói, "Khâu sư, ta cho Tây viện mất thể diện." Khâu Thiên Khôi hốc mắt đỏ lên, hết sức là được, mau tìm đại phu. Lâm Kỳ bọn người vội vàng đem hắn khiêng xuống cứu chữa. Mà đổi thành một lôi đài, Tào Dương cùng Tiền Tiến lại cũng phân ra được thắng bại. Tào Dương lấy một chiêu chi hiểm, thắng Tiền Tiến, cuối cùng là Tây viện lật về một thành. "Tốt tốt tốt." Cái này khiến Phương Vạn Hòa bọn người tinh thần đại chấn, rất là vui mừng. Hứa Lập An thấy thế, một bước nhảy lên Tào Dương lôi đài, vẻ mặt tiêu căng, "Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại nhận thua lăn xuống đi, có thể miễn gân cốt thống khổ." Tào Dương tuy là tính tình cho dù tốt, cũng không khỏi giận dữ, cuồng vọng. "Trước bại ta lại nói." Lời còn chưa dứt, Tào Dương đã chủ động ra tay. Hứa Lập An không sợ chút nào, nên thân mà lên, hai người lại lần nữa chiến làm một đoàn. Nhưng song phương lần giao thủ này, tất cả mọi người vẫn là đã nhìn ra, hai người thực lực sai biệt quá lớn. Hứa Lập An hoàn toàn chính xác cuồng ngạo, nhưng thực lực cũng là cường đại. Trái lại Tào Dương, bất quá là 7-8 cái hiệp, hắn đã đỡ trái hở phải, chỉ có chống đỡ lực. Liền cái này sức lực, một chiêu đối banh đem Tào Dương sau khi bước lui, Hứa Lập An lắc đầu cười nhạo. Thật đúng là phế vật, Tây viện một cái không bằng một cái. Làm nhục như vậy, Tào Dương giận không kìm được, hắn dậm chân cẩn thân, một cái tấn mãnh bảy quyền thẳng quét Hứa Lập An huyệt thái dương. Nhìn ra, hắn đã liều mạng, muốn chết. Hứa Lập An thấy thế lại là hừ một tiếng, đợi đến đối phương đến lúc trước, hắn vậy mà không ô không ngăn, khoát tay, thông cánh tay trường tiên thủ phát sau mà đến trước, quyền phong như lưu tình, đâm thẳng Tào Dương cổ họng. Tào Dương vội vàng ngửa đầu tránh mở, cả người theo bản năng lui lại. Ngay vào lúc này, Hứa Lập An một cái khác cánh tay đột nhiên một chảo, triển thủ tinh chuẩn bắt được Tào Dương cổ tay, đưa tay đột nhiên kéo một phát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tào Dương một đầu cánh tay liền mềm nhũn rủ xuống. Tào Dương kêu thảm một tiếng, liền muốn lại lần nữa lui lại. Hứa Lập An một chiêu đắc thế, lại không có ý thu tay, hắn một bước tiến lên, chính là một trưởng bộ tới, chính giữa Tào Dương xương quai xanh. Giang giác. Nương theo một đạo chói hai tiếng xương nứt vang lên, Tào Dương liền kêu thảm đều không có phát ra, liền ứng thanh sủi lơ trên mặt đất. Hắn vai phải xương cốt vỡ vụn, cả người nhất thời ngất đi. Ngươi dám? Khâu Thiên Khôi sắc mặt đại biến, hắn vội vàng liền muốn tiến lên. Nhưng Thẩm Nghiên Sơn lại là cất bước đem nó ngăn trở, hừ lạnh một tiếng nói, đồi giáo tập, lên lôi đài, chết sống có số, bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Người Khâu Thiên Khuê sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước, hắn đang muốn phát tác, liền bị Phương Vạn Hòa đã kéo xuống. Việc đã đến nước này, coi như đang làm cái gì đều đã trễ. Mà giờ khắc này, Hứa Lập An liên tiếp đánh bại hai người, vẻ mặt càng thêm tiêu căng. Hắn quay người lại là đi tới chân bắc hai người lôi đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô An. Kế tiếp, giờ đến phiên ngươi. Chương 73, viên mãn chương 73, viên mãn Hứa Lập An liên tiếp đánh bại hai người, khí thế mười phần, tại dưới đài tự nhiên cũng đưa tới khắp nơi manh động. Thấy cảnh này, chung quanh người vây xem không khỏi nhao nhao thở dài. Tam đại thế gia quả nhiên là thâm căn cố đế, vẹn vẹn bồi dưỡng một người, liền ép tới đối phương không thở nổi. Trận này thi đấu thắng bại, hiện tại xem ra hẳn là không chút huyền niệm. Thậm chí, một chút tam đại thế gia phụ thuộc đã sớm bắt đầu chúc mừng. Trái lại Đông viện bên này, bầu không khí ngưng trọng, đám người nguyên một đám khí thế sa sút. Chu Tĩnh Di càng là đỏ cả bên mắt, nhìn về phía cô An lúc, một đôi mắt đẹp bên trong đều là lo lắng. Khâu Thiên Khôi âm thầm thở dài, tựa hồ là có chút nhận mệnh. Phương Vạn Hòa nhìn xem cô An, muốn cho hắn nhận thua, nhưng lời đến quẹt miệng, làm thế nào cũng giảng không ra miệng. Dù sao một trận chiến này, quan hệ bọn hắn Tây viện sinh tử. Ta tin tưởng Cố sư huynh. Lúc này, Lâm Kỳ lại đột nhiên mở miệng, đối Cố An tràn đầy lòng tin. Người khác không rõ ràng Cố An chân thực thực lực, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Tôn thần như thế nào? Tu vi cũng là thối thể ngũ phẩm, lại bị Cố An một chiêu là bại. Đúng, chúng ta phải tin tưởng Cố sư đệ. Chu Tĩnh Di hít sâu một hơi, cũng âm thầm cho Cố An động viên. Trong lúc nhất thời, Tây viện bên này đám người lại nhặt lại lòng tin, âm thầm cho Cố An cổ vũ ủng hộ. Giờ phút này, Hứa Lập An đã lên lôi đài, hắn hướng về phía Trần Bắc ôn quyền không người. Trần thiếu, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta trong vòng 10 chiêu có thể bắt được. Hứa Lập An lời này 10 phần khinh thường, Trần Bắc lại hết sức hưởng thụ, hắn do dự một chút, vừa rồi gật gật đầu. Cũng tốt, ta cho ngươi lực trận, đánh xong ta cho ngươi bảy khánh công rượu. Trần Bắc nói xong, liền đi tới phía dưới lôi đài. Chờ xuống dưới, Hứa Lập An liền đến tới cô An trước mặt, trầm trọng nói, tiểu tử, phương hướng không đúng, cố gắng một phí. Ta nhớ được ngươi bất quá một cái ngư dân tử, hôm nay ta liền đem ngươi đánh về nguyên hình, ngươi quá phí lời. Cố An lắc đầu, đôi mắt bên trong đã là băng lãnh một mảnh. Ngươi muốn chết? Hứa Lập An nghe vậy lập tức giận tím mặt, hai cánh tay hắn rung động, thể nội vậy mà vang lên xương cốt bạo hưởng thanh âm. Để cho người ta kinh ngạc chính là, hắn nguyên bản liền khác hẳn với thường nhân, hai tay chống rỗng lại bề trên một phần, phía trên gân xanh tựa như cầu lòng giống như lúc đích. Gân cốt cùng vang lên, tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới Hứa Lập An thông tí quyền đã đạt đại thành chi cảnh. Thấy cảnh này, luôn luôn ăn nói có ý tứ Thẩm Nghiên Sơn cũng không nhịn được tán dương một câu. Những người khác ánh mắt cũng nhìn về phía Tạ Vân Chu, tán dương có phương pháp giáo dục. Cái sau mặc dù trong miệng khách khí hai câu, nhưng ánh mắt cố ý đảo qua Phương Văn Hòa, khiêu khích ý vị mười phần. Lúc này, trên mặt bàn Hứa Lập An đã ra tay. Hắn một bước phóng ra, cường đại lực đạo, nhường dưới chân gạch xanh đều trong nháy mắt vỡ nát. Chờ hắn bước thứ hai phóng ra, cả người đã là khí thế như hồng. Hắn cánh tay phải vừa nhấc, khớp nối vang lên kẹt kẹt. Sau một khắc, cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay liền bỗng nhiên bổ ra, xen lẫn bung thả lực đạo, thẳng đến cô An huyệt thái dương mà đến. Đây chính là thông tí quyền bên trong tiếng tăm lừng lây sát chiêu, liệt thạch phân kim phách. Hiển nhiên, Hứa Lập An một cách này, hoàn toàn chính là muốn gây nên cô An vào chỗ chết. Một cách này, Hứa Lập An ra tay chẳng những cứng mãnh, hơn nữa cổ tay chặt giấu dế mấy tầng biến hóa, hoàn toàn không cho cô An cơ hội tránh né, buộc hắn đón đỡ. Hiển nhiên, hắn muốn lấy hung hăng, một chiêu trực tiếp nghiền ép cô An. Nhưng nếu đổi lại mới vào ngũ phẩm người, đối mặt hắn cái này sát chiêu, có thể sẽ luôn cuống tay chân, đối với cô An mà nói, lại căn bản không tạo được uy hiếp. Cô An vẻ mặt băng lãnh, không loạn chút nào. Tại đối phương cổ tay chặt lâm thể sát na, hắn không những không lùi, ngược lại hướng về phía trước bước ra nửa bước. Cùng lúc đó, đầu của hắn có hơi lệch, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, làm cho đối phương cổ tay chặt cơ hồ lau chóp mũi của hắn mà rơi. Không chờ Hứa Lập An biến chiêu, Cố An cũng đã ra tay. Tay phải hắn vừa nhấc, năm ngón tay vồ lấy, tựa như hạt chắc đồng dạng, cánh tay tựa như không xương, dọc theo cánh tay của đối phương thuận thế mà lên, cuối cùng ngón tay chỉ tại Hứa Lập An khuỵu tay khúc chặt huyệt. Cố An một cách này, có thể nói là nhanh, chuẩn, hung ác. Vừa lúc tại đối phương đổi chiêu thời điểm, lực cũng đã phát, lực mới chưa sinh kình đường tiết điểm. Suy, bị Cố An ngón tay chỉ tới, Hứa Lập An lập tức cảm giác cánh tay tựa như bị độc châm ghim trúng đồng dạng, nửa cái cánh tay tê dần, vậy mà để không nổi lực đạo. Cái này khiến Hứa Lập An trong lòng kinh hãi, bất quá hắn cũng là loại người hung ác, không những không lùi, ngược lại cố nén khó chịu, tay trái ngang nhiên mà động, tựa như rắn độc xuất động, một quyền hướng phía Cố An ngược mà đến. Cố An dường như sớm có đoán trước, hắn đưa tay một chảo, hạt chắc thuận thế mà xuống, một trường ngăn khuất trước mặt. Ba, quyền trường va nhau, nương theo một đạo châm đụng, Hứa Lập An chỉ cảm thấy một quyền của mình dường như đánh vào trên đông. Mà sau đó, đối phương nơi bàn tay lại truyền đến một cú ám kình, đâm vào hắn quyền bên trong, cánh tay hắn đột nhiên đau xót, vội vàng lui lại. Người cũng tiếp ta một chiêu. Cố An thấy thế hừ lạnh một tiếng, lời nói rơi xuống, cả người đã bổ nhào mà đi. Cùng lúc đó, hắn toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi. Nếu như nói vừa rồi, hắn động tác linh động phiêu dật, tựa như tiên hạc. Kia giờ phút này, hắn tựa như một đầu mãnh hổ xuống núi, nhưng trong đó kình lực liên miên, hoàn toàn là thu phát tự nhiên. Người chưa tới phụ cận, Cố An bắp thịt cả người sôi sục, đưa tay một quyền, đã hướng phía Hứa Lập An ngược đập tới. Một quyền này, quyền phong cương mãnh, cùng lúc trước Hạc hình tượng như hai người. Hổ Hạc tương thế, không tốt, kẻ này luyện pháp vậy mà đạt đến viên mãn cấp độ. Nguyên bản vẻ mặt ngạo khí Tạ Vân Chu cảm nhận được Cố An kình lực, đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng xông Hứa Lập An quát, cẩn thận. Hứa Lập An tự nhiên cũng đã nhận ra không ổn, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hắn cắn răng một cái, hai tay giao nhau che ngực, thông cánh tay kình lực toàn lực vận chuyển, như toan ngăn trở Cố An một kích này. Bành! Quyền cánh tay giao kích, tựa như sấm rền nổ vang. Một sát na, Hứa Lập An chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Cái kia danh xưng đối cứng đao kiếm hai tay đột nhiên đau xót, cảm giác muốn gây mất đồng dạng, ngay sau đó một cỗ đại lực vào tới, cả người hắn lại bị đánh cho bay rất ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cố An thấy thế một bước phóng ra, cả người đã như bóng với hình, dán bảo. Hắn đưa tay một chảo. Hạc hình, bạch hạc chất tỉnh. Một tay liền bắt được Hứa Lập An xương sống đại long. Ngươi dám? Dừng tay. Tạ Vân Chu cùng Thẩm Nghiên Sơn cơ hồ là đồng thời mở miệng, nhưng bọn hắn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên thoát ra, chính là Trần Bắc. Hắn đưa tay một trường hướng phía Cố An phía sau lưng đập tới, mong muốn bức bách hắn buông tay. Nhưng Cố An không thèm quan tâm, hắn đốt ngón tay phát lực, răng rắc một tiếng liền bóp gãy Hứa Lập An xương cổ sống, đồng thời xoay người nhấc khuỷu tay, cứng rắn chống đỡ Trần Bắc tập kích bất ngờ. Răng rắc, phanh. Hai đạo tiếng vang truyền đến, đạo thứ nhất, sự tình Cố An mạnh mẽ bóp gãy Hứa Lập An xương tỉ bà. Trong nháy mắt, Hứa Lập An bị phế, tựa như một đống bùn nhau giống như, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đạo thứ hai, thì là Cố An chặn Trần Bắc tập kích bất ngờ, nhường không công mà lui. Cái này giữa sân đám người thấy thế, nguyên một đám dường như bị nắm hết hầu, giữa sân giống như chết yên tĩnh. Tạ Vân Chu đám người sắc mặt tựa như giống như ăn phải con ruồi, cực kỳ khó coi. Chương 74, áp chế, cầu nguyện phiếu, chương 74, áp chế, cầu nguyện phiếu, phế đi. Tạ Vân Chu tiến lên xem xét Hứa Lợi An tình trạng, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, tức giận đến toàn thân phát run, làm bộ liền phải ra tay. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thẩm Nghiên Sơn sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Lên lôi đài, chính là chết sống có số, chết không được người bên ngoài. Khâu Thiên Khôi, Phương Bạn Hòa hai người tiến lên, ngăn khuất trước mặt đối phương, đem đối phương vừa rồi nguyên thoại ném ra, Tạ Vân Chu hai người lập tức bị nẹn phải nói không ra lời nói. Nguyên bản bầu không khí tăng cao đông viện đám người, giờ phút này cũng từng cái bị đả kích, hứng miệng không trả lời được. Tương phản, Chu Tính Di, Lâm Kỳ bọn người lại là vẻ mặt bay lên, khó nén hưng phấn. Cố An cử động lần này, không chỉ có là Tây viện tranh quang, càng quả thực để bọn hắn xả được cơn giận, cho Lưu Triệt, Phùng Tiêu người báo thủ. Tạ Vân Chu hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, phía trên tỷ thí vẫn chưa xong. Không ngại nói cho các ngươi biết, Trần Bắc trước đó không lâu đã đột phá tới thối thể tứ phẩm. Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ có Tây viện đám người vẻ mặt đổi biến, chung quanh người vây xem cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nguyên một đám xì xào bàn tán lên. Kết thúc, nguyên lai tưởng rằng Cố Tú Tài là thất hắc mã, bây giờ xem ra bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Đúng vậy a, không có cách nào, ai bảo hắn gặp được con em thế gia. Cố Tú Tài lần này nhất định phải thua. Đám người lại lần nữa nhìn về phía Cố An lúc, vẻ mặt không khỏi phức tạp. Trong đó có tiếc hận, có tiếc nuối, cũng cười trên nỗi đau của người khác, lại đều không ngoại lệ, cũng không coi trọng hắn. Đừng nói người bên ngoài, ngay cả một mực đối Cố An tràn ngập lòng tin Lâm Kỳ, giờ phút này cũng siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi. Phương Bạn Hòa nhìn qua trên lôi đài Cố An, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cũng không phải là hắn không tin Cố An, tương phản, hắn đối với mình tên đồ đệ này sớm đã hết sức hài lòng. Có thể Cố An tư chất cuối cùng trung hạng, ngày tháng tu luyện lại ngắn, cùng chân Bắc loại này từ nhỏ dùng bí dược đắp lên từ đệ, căn bản là không có cách đánh đồng. Giờ phút này tại Phương Bạn Hòa mà nói, thua cũng không tính là cái gì, hắn lo lắng hơn chính là Trần Bắc sẽ hạ tử thủ. Hắn có lòng nhường Cố An nhận thua, nhưng cũng tin tưởng, chuyện cho tới bây giờ đã không phải hắn có thể chi phối. Dưới mắt, hắn chỉ có thể chờ đợi Cố An thấy tình thế không ổn, kịp thời giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mà trên đài, Trần Bắc trơ mắt nhìn Hứa Lập An bị phế, không khỏi lên cơn giận dữ. Tốt tốt tốt, ngược lại để ta nhìn lầm, không nghĩ tới trong ba người, thực lực ngươi mạnh nhất, bất quá, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ở thế gia trước mặt, cái gì gọi là chênh lệch. Vừa dứt tiếng, Trần Bắc thân hình khẽ động, cả người liền như là báo đi săn lao thẳng tới Cố An, trực tiếp động thủ. Chưa tới gần, hắn đã đưa tay huy quyền, thẳng đến Cố An mặt. Một quyền này không có chút nào màu sắc rực rỡ, hoàn toàn bằng vào thối thể tứ phẩm thực lực, xen lẫn buông thả kình lực, muốn đem Cố An nghiền ép. Không thể không nói, Trần Bắc tâm tư cực nhỏ. Nếu bàn về chiêu thức tinh xảo, hắn tự nhận không kịp Cố An. Cố An ngộ tính sắc thực kinh người, tuổi còn trẻ liền đem hổ hạc song hình quyền luyện tới viên mãn, cho dù là hắn, cũng là mặc cảm. Hứa Lợi An bị bại không oan, nhưng hắn khác biệt, hắn cảnh giới vốn là cao hơn Cố An. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức đều như mèo trôi không dễ, đồ có hình. Trần Bắc một quyền này, ra tay lúc nhìn như bình thản, nhưng đến Cố An phụ cận, đã biến thế đại lực trầm. Kia mạnh mẽ quyền phòng, vậy mà mang theo tiếng hét, cho dù cách đoạn khoảng cách, cũng làm cho không ít người âm thầm kinh hãi, nhao nhao là Cố An lao vệt mồ hôi. Đối mặt Trần Bắc cái này hung hãn một quyền, Cố An tầm mắt nhắm lại, nhưng lại chưa tránh né mũi nhọn. Tới cấp độ này, một bước lui liền sẽ từng bước lui, rất dễ lâm vào bị động. Ngay tại Trần Bắc quyền phong sắp lâm thể trong nháy mắt, Cố An rốt cục động. Hắn đột nhiên quát tay, cánh tay trái như hạt cái cổ giống như bỗng nhiên dò ra, năm ngón tay khép lại, đang giận kình ra chỉ hạ tựa như tiên hạt mỏ, linh hoạt đa dạng. Trong nháy mắt, Cố An cổ tay theo nắm đấm của hắn hướng lên, thuận thế xoay tròn, năm ngón tay tinh chuẩn khoác lên Trần Bắc chỗ cổ tay, đối với hắn mạch môn mạnh mẽ một chút. Lần này tốc độ cực nhanh, cho dù là mọi người ở đây, hơn phân nửa cũng đều không thấy rõ ràng Cố An là thế nào làm được. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh tàn ảnh. Mà ở trong sân, Trần Bắc kịp phản ứng, cũng đã trễ. Một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cổ tay đột nhiên tê dần, ngưng tụ quyền thế trong nháy mắt như phồng lên khí cầu bị đâm thủng, ầm vang tiêu tán. Nguyên bản sắc bén quyền phong, chỉ còn 3 thành lực đạo. Giờ phút này lại bị Cố An cổ tay một vùng, nhưng một quyền này của hắn không tự chủ được hướng lên vừa nhất, cuối cùng cánh tay hắn cơ hồ là lao Cố An bả vai thất bại. Ân. Gặp tình hình này, Trần Bắc vẻ mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thối thể tứ phẩm tụ lực một kích, lại bị Cố An dễ dàng như thế hóa giải. Bất quá, hắn trung quy là thối thể tứ phẩm cao thủ, phản ứng cũng là cực nhanh. Một quyền thất bại, hắn thuận thế biến chiêu, lật bàn tay một cái, hóa thành cổ tay chặt chém thẳng vào Cố An cái hốc, chiêu thức âm hiểm đến cực điểm. Lần này như đánh trúng, Cố An cho dù bất tử, cũng tất nhiên bị thương nặng. Trừ cái đó ra, hắn một cái tay khác cũng đồng thời ra chiêu, năm ngón tay như câu, chụp vào Cố An xương bả vai. Có thể nói, trước đây sau hai kích đều là chí mạng sát chiêu. Tại Trần Bắc xem ra, đối mặt chính mình cái này tất phải rất kỹ, đối phương tất nhiên tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà sau một khắc, nhường hắn khiếp sợ là, đối mặt sát chiêu, Cố An thân hình như trong gió bay liễu, dưới chân bộ pháp linh động vừa trầm ổn. Vẹn vẹn một cái nghiêng người, liền nhẹ nhõm tránh khỏi hắn trường đao. Mà đúng lúc chỉ mảnh treo trông, Cố An cũng lại lần nữa ra tay. Hắn cánh tay phải tìm đòi, dường như mãnh hổ ra áp, chầm vai rơi khuỷu tay, một cái hổ trảo phát sau mà đến trước, tinh chuẩn giữ lại Trần Bắc chộp tới bàn tay. Một cái mắt, Trần Bắc chỉ cảm thấy cổ tay dường như bị vòng sắt khóa lại, một cú mạnh mẽ lực đạo như kim châm giống như tràn vào thể nội, nhường cánh tay hắn chỉ trệ, lại không thể động đậy. Trần Bắc kinh hãi, đột nhiên liền thôi động khí huyết chi lực, mong muốn cưỡng ép tránh thoát. Mà hắn một cái tay khác chiêu thức dùng hết, trở lại sau, liền một quyền đánh tới hướng Cố An lồng ngực, mượn cơ hội đem nó bức lui. Cố An thấy thế rốt cục buông lỏng ra bàn tay của hắn, nhưng lại chưa lui lại, ngược lại chủ động phát khởi tiến công. Hắn đưa tay ở giữa, năm ngón tay như hạc cánh triển khai, cánh tay dường như roi, thuận thế phất một cái. Một cái tay khác thì bóp thành hổ ấn, hướng phía Trần Bắc tấn công mạnh mà đi. Trong lúc nhất thời, Cố An khí thế đột nhiên tất cao, trong lúc xuất thủ mơ hồ hai tay hạc ảnh tung bay, trong đó dường như còn xen lẫn tiếng hổ gầm, viên mãn cảnh hổ hạ song hình quyền biến ảo khó lường, nhìn người đẩy là trợ kinh. Trần Bắc căn bản liền khó mà ngăn cản, theo Cố An càng ngày càng mạnh thế, hắn chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng chỉ còn hữu chiêu giá trị lực, không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Cái này, làm sao có thể? Thấy này trên đài một màn, mọi người dưới đài tất cả đều sửng sốt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao Trần Bắc là thực sự thối thể tứ phẩm cường giả, như thế nào bị Cố An đè lên đánh? So đám người càng ngộng chính là Trần Bắc chính mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng dựa vào bản thân tứ phẩm khí huyết chi lực, cầm xuống Cố An dễ như trở bàn tay, ai có thể nghĩ không chỉ có không có chiếm được nửa phần tiện nghi, ngược lại bị đối phương áp chế gắt gao. Đối phương không chỉ có trên lực lượng không chút nào kém hơn hắn, bộ kia viên mãn hổ hạ song hình quyền, càng ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Tiểu tử này không thích hợp. Đúng lúc này, dưới đài Thẩm Nghiên Sơn bỗng nhiên cau mày, dường như đã nhận ra cái gì, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 75, kết thúc chương 75, kết thúc làm sao có thể? So với Thẩm Nghiên Sơn trầm ổn, Tạ Vân Chu đột nhiên bọt người đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem Cố An kinh ngạc nói, tiểu tử này vậy mà cũng là thối thể tứ phẩm. Hoa. Lời vừa nói ra, toàn bộ khán đài trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người bị tin tức này cả kinh hít sâu một hơi. Phải biết, Trần Bắc tuổi còn trẻ liền có thể bước vào thối thể tứ phẩm, toàn bộ nhờ Trần gia hao phí hải lượng bí dược từ nhỏ trồng nuôi. Có thể Cố An là thân phận gì? Sớm tại thi viện lúc liền chuyển khắp, bất quá là xuất thân ngư hộ tiểu tử nghèo, một năm trước thậm chí còn đang vì nhét đầy cái bao tử dầu gì. Có thể lấy được tú tài công danh, tại mọi người xem ra, đã là cực hạn. Bây giờ vẹn vẹn hơn một năm quan cảnh, lại mạnh mẽ vọt tới tầng thứ này, lập ép con em thế gia, cái này khiến đám người làm sao không kinh. Trong chốc lát, đám người nhìn về phía Tây viện phương hướng ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Chắc không được Tây viện dám đón lấy khiêu chiến, hóa ra là sớm có lực lượng. Khâu Thiên Khôi giống nhau không hiểu ra sao, quay đầu nhìn về phía Phương Văn Hòa, cười khổ nói, "Phương giáo tập, ngươi cái này nhưng làm chúng ta giấu giếm thật tốt khổ a." Phương Vạn Hòa trên mặt ấy náy cười một tiếng, trong lòng cũng là một hồi mộng, hắn biết đến, kỳ thật cùng Khâu Thiên Khôi không khác biệt. Nhìn qua trên lôi đài của An, một tia ấy náy lặng yên xông lên đầu, tuy nói thu đồ đệ này, có thể hắn dụng tâm dạy bảo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước nhận lấy cô An, bất quá là trở ngại đại khảo quý củ, lại thêm thấy đối phương khổ tu bộ dáng, cực kỳ giống mình năm đó. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cô An dựa vào trung hạ đẳng căn cốt, có thể đi đến hôm nay một bước này. Giờ phút này khán đài sớm đã nghị luận cuộn cuộn, một chút lúc trước chắc chắn Trần Bắc tất thắng người, giờ phút này lòng tin cũng bắt đầu lung lay. Mà trên lôi đài, mắt thấy cô An càng đánh càng mạnh, bị áp chế gắt gao Trần Bắc sắc mặt càng phát ra khó coi. Một cái nguyên bản liền hắn khỏe mắt đều chẳng muốn quét tồn tại, bây giờ lại đem hắn làm cho như vậy chật vật, nổi giận trong nháy mắt làm cho hôn mê hắn đầu não. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Trần Bắc uồng hống một tiếng, toàn thân cơ bắp bỗng nhiên phồng lên, khí thế lại đột nhiên kéo lên một đoạn. Lại lần nữa ra tay lúc, quyền pháp đã thủy biến, khi thì như mãnh hổ phốc thực, giữ dằn vô song. Khi thì như linh hầu leo trèo, xảo trá quỷ quyệt. Khi thì như bạch hạc lưỡng xí, phiêu giật bên trong dấu giếm sắc cơ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, quanh người hắn lại hiện ra mười mấy loại thú ảnh, đây chính là hình ý quyền đại thành tinh túy chỗ. Theo chiêu thức triển khai, lực lượng của hắn cùng tốc độ đều so lúc trước tăng vọt không ít. Hiển nhiên, giờ phút này Trần Bắc rốt cục lấy ra thối thể tứ phẩm cường giả, hình ý quyền đại thành chân chính thực lực. Mạnh mẽ khí huyết thôi động hạ, quyền phong xé rách không khí, phát ra chói hai tiếng nghẹn nào, không chỉ có đem xu hướng suy tàn mạnh mẽ lật về, thậm chí mơ hồ có phản công tư thế. Đối mặt Trần Bắc đột nhiên xuất hiện như mưa to phản kích, Cố An sắc mặt vẫn như cũ tỉnh táo, nửa điểm không hiện bối rối. Hắn tự nhiên nhìn ra được, đối phương tám thành cũng tu luyện thời gian ngắn buộc phát công pháp, lập tức không còn liều mạng, kịp thời theo tiến công chuyển thành phòng ngự, đem hồ hạ song hình quyền vận chuyển đến càng thêm thành thạo. Một tương một nhu hai loại hình thái hoán đổi ở giữa, cả người hắn tựa như đá ngầm giống như vững vàng đứng ở trên này, mặc cho Trần Bắc thế công như thủy triều, từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển mảy may. Trần Bắc lực đạo cương mãnh lúc, Cố An lợi dụng hạ hình chi xảo tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, đầu ngón tay liền chút đối phương phát lực khớp nối. Trần Bắc lấy kỳ hình, tiến hình quanh co xảo trá lúc, Cố An liền đổi hổ hình cương mãnh nghiêng đối, lấy lực phá xảo. Bây giờ hai loại hình thái, hắn đã là hạ bút thành văn, dù là đối phương sử xuất ứng trảo chi thế muốn bắt giết, hắn cũng có thể lấy hạ cánh tay ứng đối, thân hình như mây trôi giống như tiến tối tự nhiên, làm cho đối phương vô kế khả thi. Giờ khắc này Cố An, tựa như đứng đầu nhất công tượng, bất luận Trần Bắc ném ra ngoài loại chiêu thức nào, hắn đều có thể lấy tối ưu hiệu gặp chiêu phá chiêu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trần Bắc đánh lâu không xong, phập phồng thấp thỏm lên. Hắn cảm nhận được rõ ràng khí huyết đang nhanh chóng trôi qua, lại mang xuống, không chờ Cố An ra tay, chính hắn liền phải trước sụp đổ mất. Cho ta bại. Trần Bắc hai mắt xích hồng, răng cắn đến khanh khách rung động, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đánh tan người trước mắt. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn thúc cốc lên toàn thân khí huyết, đem tất cả lực lượng ngừng tụ tại hữu quyền, xương sống như đại lòng chập trùng, toàn thân lực đạo liên tiếp quán thông, bộc phát ra đinh thai nhức góc gào thét, phá quyền. Một quyền này là hình ý quyền bên trong cương mạnh nhất giữa dàn sát chiêu. Quyền ra như kinh lôi hỏa pháo, thẳng tiến không lùi, hắn muốn bằng cái này một kích mạnh nhất, hoàn toàn nghiền nát Cố An. Quyền thế dọa người, quyền phong đè ép không khí, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, đem Cố An tất cả né tránh đường đi phong kín, chỉ có thể chính diện đón đỡ. Đối mặt cái này tuyệt sát một quyền, Cố An đồng tử hơi co lại, hít sâu một hơi, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Thể nội khí huyết như sông lớn trào lên, lực lượng trong nháy mắt nổ tung, khí tức quanh người cũng theo đó huyền diệu biến đổi, tay phải thành hạc mỏ chi hình, linh động phiêu dật. Tay trái nắm hổ quyền, gân cốt cùng băng lên. Ngay tại Trần Bắc nắm đấm vung đến sát na, Cố An xuất thủ. Hắn cánh tay phải mở ra, như xuyên hoa hồ điệp, không cùng đối phương đối cứng, chỉ ở quyền phong khía cạnh nhẹ nhàng một mổ mở dẫn, hai cái như thiểm điện động tác, liền nhường kia băng sơn liệt thạch pháo quyền quỹ tích có chút chết đi, trong nháy mắt tan mất ba thành lực đạo. Cùng lúc đó, Cố An xúc thế đã lâu hổ quyền ngang nhiên đánh ra, mang theo toàn thân chi lực, đón quả đấm đối phương đục vào. Vâng. Hai quyền chạm vào nhau, trầm muộn khí bạo âm thanh ầm vang nổ tung. Cự lực trùng kích vào, hai người cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Cố An chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn kình lực tràn vào thể nội, chính muốn xoắn nát ngũ tạng lục phủ. Nhưng nguồn sức mạnh này mới vừa vào thể, liền bị hắn nội luyện chi pháp hóa giải hơn phân nửa, còn thừa lực lượng theo mạch lạc chuyển đến dưới chân, răng rác một tiếng, lôi đài đá xanh những thanh băng liệt. Trần Bắc bên kia cũng không tốt gì, Cố An một quyền này hổ hạc chi lực, nhường hắn nửa người trong nháy mắt tê dại, hai tay mất tự nhiên rủ xuống, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà động đậy. Trong cơ thể hắn càng là như gặp phải kim đâm, một ngụm nịch huyết suýt nữa phun ra, bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Cơ hội. Cố An bắt được đối phương trung môn mở rộng sơ hở, trong mắt tinh quang lóe lên, cố nén thể nội khó chịu, thân hình như quỷ mị hướng về phía trước bước ra, đã lại lần nữa ra tay. Người chưa tới, quyền đã xuất, một quyền này không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, chỉ là thuần túy nhất hổ hình đấm thẳng, lại ẩn chứa núi lở giống như lực lượng kinh khủng, mơ hồ còn truyền ra trầm thấp tiếng hổ gầm. Trần Bắc sắc mặt kỳ biến, lại nghĩ phản kích đã không kịp, trong lúc nguy cấp chỉ có thể cưỡng ép nghiêng người tránh né. Bành. Cuối cùng, Cố An một quyền này tuy bị hắn tránh đi ngược yếu hại, lại rắn rắn chắc chắc đập vào bên hông. Đông. Lực quyền bắn ra, nương theo lấy Trần Bắc kêu thảm, cả người hắn giống phá bao tải giống như bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại dưới lôi đài. Cái gì? Thấy cảnh này, giữa sân đám người không hẹn mà cùng nhau đứng dậy, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ai cũng không ngờ tới, đường đường Trần gia con trai trưởng, thối thể tứ phẩm Trần Bắc, vậy mà thật bị Cố An đánh bại. Chương 76, tháng trước, cầu mệt phiếu, chương 76, tháng trước, cầu mệt phiếu, thi đấu theo Trần Bắc lập bại, chính thức hạ màn kết thúc, nhưng Đông Tây hai viện bầu không khí lại càng phát ra khẩn trương lên. Trần Bắc thương thế mặc dù không giống Hứa Lập An như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ, xương cốt gãy mất tận mấy cái, ít ra cần tĩnh dưỡng một thời gian. Tình hình như vậy, khiến Thẩm Nghiên Sơn bọn người làm sao không giận, rất có một lời không hợp, liền sẽ ra tay đánh nhau tư thế. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, Vương Tư Đồ đứng dậy, thanh âm băng lãnh, trên lôi đài, quyền cước không có mắt, thương vong không thể tránh được. Nhưng sau đó nếu có người có ý định trả thù, ta cùng Đô giám đại nhân tuyệt không khinh suất tha thứ. Ánh mắt của hắn sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Thẩm Nghiên Sơn bọn người. Đây không thể nghi ngờ là Trần Trụi cảnh cáo. Đặng Tuấn mấy người cũng đều lập tức đỡ trên đao trước, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cuối cùng, Thẩm Nghiên Sơn vẫn là thua trận, hắn có chút ô quyền, cắn răng nói, là hắn cuối cùng dẫn người chủ động lựa bộ. Trần Bắc bị khẩn cấp đưa y về sau, cảnh tượng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vương Tư Đồ thấy thế, liền tuyên bố kết quả, lần này thi đấu, Tây Việt thắng. Kể từ hôm nay, hủy bỏ Đông Tây hai viện phân chia, gọi chung là Thành Sơn võ viện, đã không còn tiền tuyến mẹ phái. Chư vị nhưng có ý kiến? Ánh mắt của hắn như lao, liếc nhìn Đông Tây hai viện đám người. Khâu Thiên Khôi chờ Tây viện người tự nhiên ôm quyền phụ họa. Trận chiến này bọn hắn thắng, về sau võ viện cũng là bọn hắn cầm đầu. mà Thẩm Nghiên Sơn chờ Đông viện đám người, nguyên một đám thì là vẻ mặt đắng chát. Mặt ngoài là hai viện sáp nhập, kỳ thực là thế lực tẩy bài. Từ giờ trở đi, bọn hắn những này tam đại thế gia người, đều sẽ bị thanh ra võ viện. Thẩm Nghiên Sơn cùng Tạ Vân Chu lẫn nhau, cuối cùng thần sắc cảm đạm, cũng chỉ có thể kiên trì hành lễ đáp ứng. Dù có không cam lòng, cũng đành phải tiếng trầm tiếp nhận. Trong chớp mắt, Thẩm Nghiên Sơn dường như già mua mấy tuổi. Hai người lòng dạ biết rõ, mất đi võ viện chức vị quan trọng, từ nay về sau, bọn hắn cùng tam đại thế gia ngang nhau, cũng biết lập tức sụp đổ, đem hoàn toàn biến thành quân cờ. Có thể cái này lại có thể trách ai? Vương Tư Đồ giờ phút này là tâm tình đại hỉ, mặt mày hớn hở nói, "Tốt, chư vị, ta đã chuẩn bị bữa tiệc, đại gia cần phải đến dự, mời Khâu Thiên Khôi bọn người khách khí hai câu," liền vui vẻ tiến về. Lâm Kỳ bọn người càng làm mừng rỡ như điên, dù sao có thể được huyện lệnh mời, cơ hồ đủ bọn hắn nói khoác cả đời. Về phần Thẩm Nghiên Sơn bọn người, đương nhiên sẽ không tự chốt nhục nhã, nhao nhao kiếm cớ cáo tử. Bọn hắn đã cùng tam đại thế gia buộc chung một chỗ, không quay đầu lại được. Vương Tư Đồ cũng không thêm khó xử, khoát khoát tay mặc cho bọn hắn rời đi. Diễn võ trường hậu viện, yến hội sớm đã chuẩn bị tốt. Không chỉ có các thức xinh đẹp tinh xảo thức nhắm, còn có đỉnh đồng trao bên trong muộn nấu nhấp thịt, ung ung cục bốc hơi nóng. Thiêu đốt cừu non sần sắp xếp bóng loáng nhỏ xuống, mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Ngoài ra, từng vò rượu ngon theo thứ tự gạt ra, vẻn vẹn mùi rượu đã để người bước bất động bước. Vương Tư Đồ làm người sảng khoái, chờ đám người ngồi xuống, đầu tiên là đối Đông viện tán dương một phen, nhất là đối cô ăn, đầy mắt tán thưởng. Cũng may tân khách đông đảo, Vương Tư Đồ chưa nhiều đọc lời chào mừng, lập tức tuyên bố khai tiệc. Lâm Kỳ bọn người sớm đã bụng đói kêu vang, tự không khách khí, nắm lên sườn sắp xếp liền ăn như gió cuốn. So sánh dưới, Vương Tư Đồ cùng Khâu Thiên Khôi bọn người khí huyết dần dần suy, ăn đến không nhiều, sớm rời tiệc đi vào uống trà. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là thương nghị võ viện sát nhập công việc. Mà đối cô An mà nói, trong lòng của hắn càng lo nghĩ, là đô giám đại nhân hứa hẹn. Dù sao hắn lần so tài này ra sức như vậy, đang vì việc này. Cũng may đám người ăn đến không sai biệt lắm lúc, Phương Vạn Hòa vội vàng đi ra, phụ cận đối cô An cười nói, "Cô An, nhanh, Vương huyện lệnh triệu kiến." "Tới." Cô An trong lòng vui mừng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, gật đầu đứng dậy, theo Phương Vạn Hòa đi vào đại sảnh. Thấy cô An rời đi, Lâm Kỳ bọn người tự nhiên cũng đoán được nguyên do. Hắn ánh mắt nhất động, cùng cái khác người trao đổi ánh mắt, vượn chiến choáng xích lại gần chút, đều rất hiếu kỳ ra sao khen thưởng. Cùng lúc đó, cô An đã tới trên sảnh, thấy Vương Tư Đồ ngồi ngay ngắn chủ vị, liền có chút ôm quyền con người, ti chức gặp qua huyện lệnh đại nhân. "Không cần đa lễ." Vương Tư Đồ vẻ mặt hiền lành, đối cô An nói, "Cô An, hôm nay ngươi là đô giám đại nhân cùng chúng ta lập xuống đại công, bản quan tự nhiên trùng điệp có thưởng." Cô An cúi đầu nói cảm ơn, "Đa tạ đại nhân." "Ân." Vương Tư Đồ gật đầu, nhìn xem cô An nói, "Ngươi vốn có tú tài công danh, lần này lại lập đại công, vẹn vẹn để ngươi tạm giữ chức tuần kiểm ti bộ kiểm tư làm, quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Không biết để ngươi đảm nhiệm chính thức tuần kiểm ti làm, ngươi có bằng lòng hay không?" "Ân." Cố An nghe vậy giật mình, bạn không nghĩ tới Vương Tư Đồ càng như thế đại thủ bút. Phải biết tuần kiểm ti làm chính là chức vị quan trọng, còn có phân cấp, võ giả tầm thường cả đời khó cầu. Hắn nghi ngờ là, đương nhiệm tuần kiểm ti sử là Đặng Tuần, Vương Tư Đồ đông nhiên nhường hắn thay thế. Cố An vô ý thức nhìn về phía đứng tại Vương Tư Đồ bên cạnh Đặng Tuần, mặt lộ vẻ không hiểu. Bình tĩnh mà xem xét, Đặng Tuần đợi hắn không tệ. Vương Tư Đồ dường như nhìn ra Cố An lo lắng, mỉm cười, giải thích nói, "Đặng Tuần kiểm sứ sắp điều nhiệm các trận đảm nhiệm chức vị quan trọng, chính là cao thăng, bởi vậy tuần kiểm ti làm chức liền trống không." Lời nói này tất nhiên là vì bỏ đi cô An lo lắng, Vương Tư Đồ nói xong, hướng về phía cô An nói, "Cố bộ kiểm tư làm, ý của ngươi như nào?" Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều lộ vẻ hâm mộ. Bọn hắn hận không thể thay cô An bằng lòng. Một khi đáp ứng, liền tương đương chính thức bước vào hoàn lộ, tiền đồ vô lượng. Nhưng mà cô An nghe vậy lại nhíu mày. Nếu không có đô giám đại nhân hứa hẹn, hắn có lẽ sẽ vui vẻ tiếp nhận, một bước trở thành người trên người. Nhưng hắn đã có đưa vật của tại, tự nhiên không muốn cực hạn tại một huyện chi địa. Trước mắt hàng đầu vẫn là tăng cao tu vi, tuần kiểm ti làm tuy tốt, nhưng cũng công vụ bể bộn. Như đón lấy trước này, luyện công thế tất chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Cố An ôm quyền nói, "Ta đại nhân ý đẹp, chỉ là ti chức tuổi trẻ kiến thức nông cạn, một lòng trầm mê võ đạo, sợ khó gánh này trách nhiệm, mong rằng đại nhân nghĩ lại." Từ chối. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh. Mọi người đều là khẽ giật mình, cơ hồ cho là mình nghe lầm, chẳng ai ngờ rằng Cố An lại sẽ tự tuyệt. Liên Vương Tư Đồ cũng hơi sững sờ, lập tức khôi phục như thường, dù chưa tức giận, lại khó nén tiếc nuối, cũng được, đã như vậy, bản quan cũng không miễn cưỡng. Bất quá lần này phụng đô giám đại nhân chi mệnh đối ngươi khen thưởng, cũng không thể không thưởng, không biết ngươi nhưng có ý khác. Cố An hơi chút trầm ngâm, ôn quyền nói, "Đô giám đại nhân từng nói, lần so tài này nếu có thể nhổ đến thứ nhất, có thể làm ta viết một phong tông môn thư tiến cử hóa ra là việc này." Cố An nói xong, Vương Tư Đồ bừng tỉnh hiểu ra, lập tức minh bạch tâm ý, gật đầu nói, "Đô giám đại nhân thật có lời ấy, chỉ là nàng bây giờ bế quan nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ sau khi xuất quan, ta chắc chắn thay người nhắc nhở." "Ngươi yên tâm, đô giám đại nhân lời hứa ngàn vàng, tuyệt sẽ không nuốt lời." "Đa tạ đại nhân." Cố An vội vàng ôm quyền cảm ơn. "Bản này chính là ngươi nên được chi thưởng, không tính là gì." Vương Tư Đồ khoát khoát tay, lời nói xoay chuyển, lại nói, "Bất quá đây là đô giám đại nhân chỗ đồng ý, không tính bản quan chi thưởng. Không bằng dạng này, đã tuần kiểm ti làm chức chống chỗ, ngươi trước treo chức kiểm tư làm, đổ lộc gấp bội. Sự vụ ngày thường từ phong tu, chu ngôn xử lý, ngươi như thường tạm giữ chức liền có thể." Hiển nhiên, Vương Tư Đồ đối Cố An vẫn chưa từ bỏ. Lời nói đã đến nước này, Cố An tự nhiên không tiện từ chối nữa, lúc này hành lễ đáp là ds có nguyện phiếu độc giả lão gia phiền toái ném một chút, sách mới kỳ rất trọng yếu, chờ thêm giá sau bạo càng phản hồi đại gia, cảm tạ chương 77, báo ân chương 77, báo ân theo hai viện thi đấu kết thúc, Cố An thanh danh hoàn toàn vang dội lên. Khi hắn lại lần nữa bước vào tuần kiểm ti lúc, đám người nhao nhao hành lễ, trên mặt kính sợ. Nếu nói trước đó bọn hắn còn cảm thấy Cố An hiền lành, bình dị gần gũi, chỉ vì hắn là tạm giữ chức bộ tuần kiểm ti làm, một số người chỉ là mặt ngoài khách khí, như vậy giờ phút này đã hoàn toàn khác biệt. Liên trấn gia đệ tử đều bị hắn nói phế liền phế, bọn hắn làm sao không biết, ngày bình thường sợ là chính mình nhìn lầm. Cho dù là Phong Tu cùng Trung Nôn, từ lâu thu hồi ngang hàng tương giao tâm tính, gặp qua Cố đại nhân, chờ Cố An tại chủ vị ngồi xuống, Phong Tu cùng Trung Nôn dẫn đầu ôm quyền hành lễ, đem dáng vẻ thả rất thấp. Những người khác theo sát phía sau. Cố An xem như quan mới tiền nhiệm, thoải mái thụ đám người thi lễ, một lát sau mới mở miệng nói, chư vị không cần đa lễ. Đám người lúc này mới đứng dậy. Cố An ánh mắt ở trong sân quét qua, lập tức nói rằng, bản quan bây giờ mặc dù mặc cho tuần kiểm ti tuần kiểm làm, nhưng cũng cần chư vị nhiều hơn phối hợp. Mặt khác, ngay hôm đó lên, Lâm Kỷ Sách làm phó tuần kiểm ti làm. Trừ cái đó ra, tuần kiểm ti tất cả sự vụ như cũ, nhưng nếu là ai xảy ra sai sót, bản quan sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nói xong lời cuối cùng, Cố An trong giọng nói đã mang lên một hơi khí lạnh. Lời vừa nói ra, không ít người lấy làm kinh hãi, nhao nhao hâm mộ nhìn về phía Lâm Kỳ. Lâm Kỳ đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng như điên, ngăn lại nói, đa tạ đại nhân dịu dắt, thuộc hạ sau này ổn thỏa máu chảy đầu rơi, lấy báo đại nhân tri ân. Hắn biết rõ, Cố An để bản hắn nguyên nhân chính là nhìn chúng trung thành, giờ phút này tự nhiên càng phải cho thấy trung tâm. Một bên Phong Tu cùng Chu Ngôn nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cố An đề bạt một người, bọn hắn cũng không ý kiến phản đối. Dù sao quan mới tiền nhiệm, đề bạt một gã thân tín cũng chuyện đương nhiên. Bọn hắn sở dĩ nhẹ nhõm, là lo lắng Cố An vừa lên mặt cho liền lung tung chỉ huy. Người trẻ tuổi thường thường tâm cao khí ngạo, nóng lòng biểu hiện. Tất cả như cũ, cũng coi như cho bọn họ ăn một quả thuốc an thần, hai người cũng ôm quyền xưng là. Chỉ có dựa vào sau Giang Lâm nhìn qua Lâm Kỳ, ảm đạm đôi mắt bên trong tràn đầy hối hận. Nếu là lúc trước hắn có thể giống Lâm Kỳ như thế, có lẽ bộ kiểm tư vị trí còn có thể mất mà được lại. Chỉ là bây giờ, mọi thứ đều trễ. Sau đó, Cố An theo thường lệ hỏi thăm tuần kiểm ti một việc thích hợp, liền kết thúc lần này sống sẽ. Các cái khác người sau khi rời đi, Lâm Kỳ mới lên trước hai bước, đưa lên một phần danh sách. Cố Sư Minh, đây là trong thành có tên tuổi cửa hàng đưa tới hạ lễ danh sách. Cố An mở ra danh sách, thấy phía trên chỉ có mười mấy cửa hàng, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, ít như vậy. Đã không ít. Lâm Kỳ giải thích nói, đây là ta thống kê chưa tặng quà cửa hàng, bọn hắn đều là tam đại thế gia hạch tâm sản nghiệp. Nghe xong lời này, Cố An tâm lý nắm chắc. Hiển nhiên, lấy hắn cùng tam tộc quan hệ, đối phương đương nhiên sẽ không để lấy lòng hắn. Cố An trước đem danh sách cất kỹ, dự định ngày sau lại tính toán. Đúng rồi, Cố Sư Minh, thợ may trải tưởng trưởng quỹ nghĩ đến tặng quà, đã ở bên ngoài chờ đã lâu, ngài nhìn tưởng trưởng quỹ. Cố An sững sờ, thấy Lâm Kỳ vẻ mặt, dường như ý thức được cái gì, tưởng thiên thành. Thấy Lâm Kỳ gật đầu, Cố An ánh mắt khẽ híp một cái, trầm ngâm nói, nhường hắn vào đi. Không bao lâu, một gã đầu đội mũ trỏm nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Vừa thấy được Cố An, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, tiểu dân tưởng thành nho gặp qua Cố đại nhân. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Cố An khoát khoát tay, chờ sau khi đứng dậy hỏi, ngươi hôm nay đến là có chuyện gì? Khuyên tử tưởng thiên thành từng cùng đại nhân đồng môn, nghe nói đại nhân thăng chức, đặc mệnh ta đến đây chúc mừng. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Nói, tưởng thành nho tay lấy ra khế nhà. Lâm Kỳ thấy thế cũng là cả kinh, một bộ nội thành bất động sản, đây không thể nghi ngờ là đại thủ bút. Hiển nhiên đối phương ở đâu là tùng hạ lễ, rõ ràng là sợ đến đây bồi tội. Dù sao hiện tại Cố An là tuần kiểm ti làm, nếu là ghi hận tưởng ra, sợ là tưởng ra cửa hàng phải có phiền phải lớn. Cố An thấy thế lại chỉ là nhìn lướt qua, ngón tay khẽ chọc mặt bàn, đã là đồng môn, hắn sao không tự mình đến? Theo ta được biết, lần trước hắn bị kẻ xấu tập kích bất ngờ, sớm đã khỏi hẳn. Hồi bẩm đại nhân, thật sự là hắn đã khỏi hẳn, nhưng hôm qua vô ý lây nhiễm phong hàn, mới từ ta thay đến đây. Rõ ràng, tưởng tiên thành đây là sợ. Kỳ thật đối Cố An mà nói, tưởng tiên thành sớm đã không bị hắn để ở trong lòng, nhưng hắn cũng sẽ không khoan dung độ lượng tới đối phương đưa chút lễ, liền đem chuyện lúc trước xóa bỏ. Hắn tính cách luôn luôn có thủ tất báo. Lâm Kỳ nhìn ra Cố An tâm tư, nhãn châu xoay động, liền đối với Tưởng Thành Nho nói, theo ta được biết, hôm qua lệnh công tử hẳn là té gãy chân a. Tưởng Thành Nho biến sắc, hình như có dây rủa, nhưng rất nhanh lên một chút đầu, nhìn ta cái này lao hồ đồ, nhớ lầm, khuyến tử hoàn toàn chính xác té gãy chân. Nghe nói như thế, Cố An rốt cục nhà ra, đã như vậy, vậy liền tính toán. Lâm Kỳ, ngày khác ngươi thay ta đến nhà thăm hỏi một hai, nhất định phải mời hồi Xuân Đường tốt nhất đại phu cùng một chỗ tiến đến. Là. Lâm Kỳ ôn quyền đáp ứng. Tưởng Thành Nho nội tâm thở dài, trong lòng cũng đã minh bạch, chuyện này là lừa gạt không đi qua. Cũng may có này nhất thời, hắn biết cửa này xem như qua, tưởng ra cửa hàng bảo vệ. Sau đó, Tưởng Thành Nho không có ở lâu, hành lễ về sau liền thức thời cáo từ rời đi. Giữa trưa, bầu trời phiêu khởi tuyết lớn, Cố An đạp tuyết mà đi. Tay hắn xách một chút lễ vật, đi vào thành nam một chỗ ngõ nhỏ. Nơi này chính là Hàn Ấu Nương một nhà trụ sở tạm thời. Lúc trước Hàn Cảnh lên núi hái thuốc ngoài ý muốn bỏ mình sau, bọn hắn một nhà ba miệng liền đem đến trong thành, đây là Cố An lần thứ nhất đến đây. Trước đó nhiều lần nghĩ đến, nhưng luôn luôn cảm thấy không biết nên như thế nào đối mặt. Dù sao Hàn Cảnh là vì mẫu thân hắn hái thuốc mà chết. Đi tới cửa trước, Cố An đang muốn gõ cửa, lại nghe thấy trong môn chuyển đến xì xào bàn tán. Nương,
Cố An đại ca cao thăng, chúng ta không thể giả bộ như không biết rõ. Trong phòng, Hàn gia mẹ con ngồi trên mặt đất, Hàn Mâu cúi đầu vội vàng trên tay theo bừa, nghe vậy động tác dừng lại, tiếp lấy cũng không ngẩng đầu lên nói, biết thì đã có sao. Hắn là quan, chúng ta là dân. Đừng đi cho người ta thêm suối quậy. Hàn Bân nghe vậy lập tức có chút gấp, hắn giúp chúng ta nhiều như vậy. Tỷ tỷ việc cần làm, ta võ đạo. Không có hắn, chúng ta chống đỡ không đến hôm nay. Ngài là không phải còn nhớ hận cha sự tình. Hàn Mâu tay run một cái, giữa ngón tay lập tức thấy đỏ, nàng lại giật mình không biết, trong miệng thì thảo, trước kia hận, hiện tại không hận. Muốn hận, cũng chỉ hận ngươi cha mệnh ngắn, hận thế đạo này gian nan. Lo cho gia đình không nợ chúng ta, nợ nhân tình, càng trả không hết. Hàn Bân, có thể, Hàn Mâu vẻ mặt kiên định, đủ. Bân Nhi, người sang có tự mình hiểu lấy. Chúng ta phải có cốt khí. Còn có, ngươi nhớ kỹ, về sau mặc kệ gặp phải ai, cũng không cần nói chúng ta cùng lo cho gia đình quan hệ. Vì cái gì? Người là dễ dàng quên gốc, nếu để cho coi là chúng ta thi ân cầu báo, ngược lại sẽ dẫn xuất tai họa. Hàn Ấu Nương từ giữa phòng đi tới, lời thề son sắt nói, Nương, Tiểu An không phải là người như thế. Hàn Mẫu quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết lớn, lòng người là sẽ thay đổi. Ai đúng lúc này, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ truyền đến, kinh động đến trong phòng mấy người. Ai? Hàn Bân nhướng mày, lập tức đẩy cửa ra ngoài. Ngoài cửa không có mưa ai, chỉ có hai hộp quà tạm đặt ở cổng, phía dưới đè ép một trường trăm lượng ngân phiếu. Hàn Bân vội vàng nhìn một phía, chỉ thấy một đạo thân mang tuần kiểm ti chế phục bóng lưng cao lớn dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi đỏ cả bên mắt. Một lát sau, hắn vừa rồi đẩy cửa vào nhà, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, "Nương, ngươi nhìn, Cố An đại ca không có quên bản." Chương 78, gây dựng, cầu truy đọc, chương 78, gây dựng, cầu truy đọc, Tê Ngư Phường, Trung Đình Ai. Đối lao hạ vợ chồng mà nói, hôm nay là đại nhật tử. Trải qua những ngày qua vất vả cần cù dốc sức làm, Hà Thị Đậu Hũ sản nghiệp lại lần nữa thăng cấp. Cặp vợ chồng mượn sát đường bên ngoài, dựa vào địa thế, mở lên một nhà sớm một chút trải. Hôm nay chính là gầy dựng giờ lành. Trời mới vừa tờ mờ sáng, không ít người liền đã tụ tại cửa ra vào, mong muốn dính dính hỉ khí. Rất nhanh, một hồi lốt bốt tiếng pháo nổ nổ vang, Hà Cố Thị cùng Hà Tiền cùng nhau đẩy ra cửa tiệm, bóc tấm biển bên trên vải đỏ, sớm một chút trải chính thức khai trương. Lao Hà, chúc mừng chúc mừng. Đây chính là lại hướng về phía trước bước một bước dài a. Chu Đông dẫn đầu tiến lên, cười ha hả đem hạ lễ, năm thất thượng đẳng tơ lụa đưa tới. Ai u, Chu phụ trưởng, ngài mau mời tiến, bên trong ngồi. Hà Cố Thị vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, hơi có chút được sủng ái mà lo sợ, đội vàng nghiêng người đem hắn nên vào trong điếm. Nàng còn chưa kịp thở một ngụm, lại một đường thanh âm vang lên, Hà phu nhân, chúc mừng về dự. Không mời mà tới, xin đừng trách ta. Một người trung niên cười mỉm đi gần, lập tức gây nên quanh mình một mảnh thấp giọng hô. Người tới đúng là Tê Ngư Phường lý trưởng, vệ lý. Hắn một chút ra hiệu, sau lưng tùy tùng liền nâng bên trên một bộ chế tác tinh xảo ngà voi bản tính. Vệ lý trưởng, cái này quá quý giá, không được, không được. Hà Cố Thị cùng Hà Tiền chân tay luôn cuống, liên thanh chối từ. Vệ lý lại chỉ khoát tay cười nói, một chút tâm ý, không đáng cái gì, chớ có khách khí. Hà Cố Thị còn chờ từ chối, một gã dáng người khôi ngô hán tử cũng chen lên đến đây. Hà phu nhân, chúc mừng gầy dự. Ta cũng tới dính dính hỉ khí, không chê quấy rầy a. Người tới chính là bây giờ xài bang ban chủ, Bưu Ca. Hắn ngày thường mặc dù uy phong bát diện, giờ phút này đối mặt lao Hà vợ chồng, thái độ lại cùng kính dị thường. Hắn tặng hạ lễ càng thêm trực tiếp, một trương 50 lượng ngân phiếu. Hà Cố Thị không dám thất lễ, liền tranh thủ mấy vị quý khách từng cái mời đến trong tiệm. Sau đó, lại lần lượt tới mấy vị nhân vật có mặt mũi đưa lên hạ lễ. Những người này, Hà Cố Thị hơn phân nửa cũng không quen biết, nhưng đối nàng đều là khách khí dị thường, ra tay cũng mười phần hào phóng. Chờ những này quý khách vào nhà, bên ngoài đám người xem náo nhiệt không khỏi xì xào bàn tán lên. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ là một cái sớm một chút trải rộng ra trường, lại có như vậy chiến trận. Toàn bộ Tê Ngư Phường nhân vật có mặt mũi, cơ hồ đến đông đủ. Phong quang như vậy cảnh tượng, tại Tê Ngư Phường bên trong, đã là rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Chờ các đại nhân vật vào sân sau, bốn phía hàng xóm láng giềng cũng nhao nhao đưa lên hạ lễ. So sánh với nhau, bọn hắn hạ lễ giản dị rất nhiều, phần lớn là chút vài thô, cá tươi, thịt heo những vật này. Mặc dù giá trị không cao, nhưng trồng chất lên, lại cũng giống như núi nhỏ, chiếm gần phân nửa sân nhỏ. Trong lúc nhất thời, sớm một chút trải bên trong không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên áo. Nhiều người nhiều miệng, không khỏi có người hiếu kỳ hỏi, Thạch Đầu mẹ hắn, nghe nói ngươi vậy mẹ nhà chất tử làm đại quan. Ngày hôm nay như thế quan trọng thời gian, hắn có thể hay không tới? Cũng làm cho chúng ta mở mắt một chút ta. Lời vừa nói ra, ngồi đầy tân khách đều mừng rỡ. Hà Cố Thị trong lòng sáng như gương, hôm nay có thể có nhiều như vậy người đến cổ động, tất cả đều là nhìn Cố An mặt mũi. Như tại trước kia, ngoại trừ mấy cái quen biết láng giềng, ai sẽ đem một cái bán đầu hũ để vào mắt? Có thể từ lúc Cố An vào thành, tất cả liền khác biệt. Không chỉ có đến cổ động nhiều người, ngôn ngữ thái độ cũng càng thêm khách khí. Thẳng đến gần đây, những người này càng là cung kính có thừa. Nàng sau khi nghe ngóng mới hiểu, hóa ra là Cố An dường như thăng lên quan, nàng cái này làm lớn cô mẫu cũng đi theo được nhờ. Thấy mọi người ánh mắt đều tập trung trên người mình, Hà Cố Thị do dự một chút, không xác định địa đạo, Tiểu An vừa thăng lên trước, nghĩ đến công vụ bể bộn, sợ là dành không được thời gian tới. Đám người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần thất vọng. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, đại cô mẫu cửa hàng gầy dựng, vô luận như thế nào, ta cũng nên tới xem một chút. Lời còn chưa dứt, mọi người cùng soát soát nhìn về phía cổng. Nhưng thấy một gã thân hình thẳng tắp, khí độ bất phàm thanh niên cất bước mà vào, không phải Cố An là ai? Cố đại nhân mạnh khỏe. Bưu ca phản ứng nhanh nhất, lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ. Đám người còn lại cũng nhao nhao đứng dậy, hướng về Cố An chắp tay thăm hỏi. Chư vị không cần đa lễ. Cố An đảo mắt một tuần, cười nhạt một tiếng, hôm nay có thể tới, đều là cho ta chút tình mọn, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Về sau cái này cửa hàng, mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn. Hắn lời này, đã tỏ rõ lập trường, cũng là bất động thanh sắc cho đại cô mâu chống lên cảnh tượng. Đám người nghe vậy, cảm thấy đều là bưng lòng, có Cố An câu nói này, hôm nay lần này liền coi như đến đăng giá. Bất quá, đám người cũng là thức thời, mục đích đã đạt, liền lần lượt cáo từ rời đi. Chờ người ngoài tan hết, Hà Cố Thị đi đến Cố An trước mặt, thấp giọng nói, "Tiểu An, ngươi xem bọn hắn lại đưa nhiều đồ như vậy. Nếu không còn giống lần trước như thế, cô mẫu giúp ngươi tìm đường đi bán đi, xếp thành tiền mặt." Cố An khoát khoát tay, "Cô mẫu, những vật này đã là tặng cho ngươi, tự nhiên do ngươi xử trí." Hà Cố Thị còn muốn nói tiếp, lại bị Cố An đưa tay ngừng. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, những quà tặng này mặc dù không tính keo kiệt, nhưng cũng khó nhập mắt của hắn. "Kia, thành a cô mẫu trước giúp ngươi thu, ngày sau ân tình qua lại, cũng tốt thay ngươi quay vòng." Hà Cố Thị nói, ánh mắt lơ đãng cửa trước bên ngoài nhìn sang, hình như có chút do dự. Thấy Cố An xem ra, nàng cắn răng một cái, vẫn là mở miệng nói, "Cái kia, ngươi nhị cô mẫu cùng ngươi nhị cô phụ vừa mới có tới qua, nhìn thấy ngươi không dám vào đến, bọn hắn muốn xin ngươi về nhà ngồi một chút, ngươi nhìn cái này mời ta về nhà ngồi một chút." Cố An cười lạnh, dường như sớm đã xem thấu, là muốn mời ta hỗ trợ a. Hà Cố Thị thở dài, Trần Thành hiện tại phế đi, còn thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc. Vì chu tiền, cặp vợ chồng ký nước rửa chén trải hoàng lao ra văn tự bán mình, hôm nay chính là kỳ hạn chót, muốn cho ngươi hỗ trợ nói cùng nhưng mà, không chờ Hà Cố Thị nói xong, Cố An liền cắt ngang nàng. Hắn sát mặt bình thản, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, cô mẫu không cần phải nói, đã đoạn thân, vẫn là không lui tới tốt. Cố An không cho rằng chính mình là người tốt, đối Trần Đại Khánh một nhà, hắn không bỏ đá xuống giếng, đã coi như là nhớ điểm này ít ỏi thân tình. Sống chết của bọn hắn, cùng hắn có liên can gì? Hà Cố Thị bờ môi giật giật, cuối cùng đem thuyết phục lời nói nuốt trở vào, chỉ ở đấy lòng yên lặng thở dài. Giờ phút này, Trần Đại Khánh cặp vợ chồng đang ở nhà bên trong lo lắng chờ đợi. Dưới mắt chỗ này cảnh, bọn hắn chỉ có thể trông cậy vào Cố An xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, chờ Hà Cố Thị tới, lại bị cáo chi Cố An đã đi. Tại sao có thể như vậy? Nghe nói như thế, Trần Cố Thị đặt mông ngồi dưới đất, dường như trong nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực. Trần Cố Thị còn không hết hy vọng, "Đại tỷ, ngươi không có cùng Tiểu An sách chuyện của chúng ta sao?" Hà Cố Thị bất đắc dĩ thở dài, "Như thế nào không có sách? Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi lúc trước đem chuyện làm việc mất." Trần Cố Thị nghe vậy hoàn toàn tuyệt vọng. Trần Đại Khánh lòng tràn đầy không cam lòng, đột nhiên đẩy bên người Trần Cố Thị một thanh, "Nếu không ngươi đi cầu hắn. Hắn nếu không chịu ra mặt nói cùng, hai chúng ta liền phải thật cho người ta làm nô là bộc. Còn có nhỏ thành bệnh đi cái gì đi?" Trần Cố Thị đột nhiên hất tay của hắn ra, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tiểu An rõ ràng đã cảnh cáo chúng ta. Hiện tại đuổi theo, ngoại trừ khiến người chán ghét phiền, còn có thể có cái gì tốt?" Vạn nhất càng chọc giận hắn Trần Đại Khánh ngay vậy, sức lực toàn thân dường như bị trong nháy mắt dành thời gian, trong miệng lặp đi lặp lại thì thào, "Tại sao có thể như vậy? Hắn sao không niệm một chút thân tình?" Câu nói này hắn lật qua lật lại nhắc tới, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Nguyên nhân hắn tự nhiên rất rõ ràng, chỉ là khó mà tiếp nhận. Trần Cố Thị nội tâm càng là vô tận ảo não. Đồng dạng là Cố An Cố Mẫu, nghĩ đến hôm nay đại tỷ gia môn đình như thị, phong quang vô hạn, suy nghĩ lại một chút nhà mình bây giờ thê thảm quan cảnh. Một cái mắt, vô tận hối hận giống như nước thủy triều phun lên Trần Đại Khánh vợ chồng trong lòng, nhưng đã thì đã trễ. DS, hiện tại là chúng ta sách này mấu chốt giai đoạn, đại gia không cần nuôi sách, tận lực nhìn nhiều nhìn chương mới nhất, lên khung sau bộ phát, cảm ơn. Chương 79, đọ sức, cầu mê phiếu, chương 79, đọ sức, cầu mê phiếu. Theo thời gian trôi qua, thi đấu dư bà cũng dần dần tan đi. Nhưng mà, theo sát mà đến võ viện sát nhập cụ thể công việc, lại như là một khối đầu nhập tinh hồ thạch đầu, khơi dậy tầm tầng gợn sóng. Trong đó là người khác chú ý nhất chính là Thẩm Nghiên Sơn, Tạ Vân Chu trở giáo tập nhau nhau chào từ giã. Bọn hắn nói lên lý do ngũ hoa tám môn, có xương thân thể khó chịu, có biểu thị mong muốn du lịch lãng đạo. Đương nhiên, những này bất quá là nói cho người ngoài nghe thể diện lời nói. Nguyên nhân chân chính, người trong vòng lòng dạ biết rõ, tại võ viện quyền chủ đạo tranh đoạt bên trong, tam đại thế gia bại bởi Đô Giám đại nhân. Thẩm Nghiên Sơn bọn người trên thân sớm đã đánh lên khắc sâu thế gia là cấn, Đô Giám đại nhân đương nhiên sẽ không lưu dụ. Giờ phút này chủ động rời đi, ngược lại là bảo toàn mặt mũi cử chỉ sáng suốt. Bất quá, người sáng suốt đều nhìn ra được, tam đại thế gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Võ viện là Bình Sơn huyện căn cơ, càng là người tương lai mới cái nôi, bọn hắn không có khả năng dễ dàng buông tha quyền khống chế. Dưới mắt, bất quá là trước khi mưa bão tới, kia đẻ nén làm lòng người hoảng bình tĩnh mà thôi. Đối với cái này, Cố An cũng lòng dạ biết rõ. Hắn chỉ là trong võ viện một người học viên, thực lực thấp, đối với loại này phương diện đánh cờ, còn không nhúng tay chi lực. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm, chính là lợi dụng quý giá này bình tĩnh kỳ, tăng lên điên cuồng thực lực. Thanh trúc trong tiểu viện, Cố An một thân trang phục, thân hình chập trùng xê dịch, đang tu luyện ngũ tạm đoán nguyên công. Theo hắn đối môn này nội luyện công pháp lý giải ngày càng làm sâu thêm, càng thêm cảm nhận được bác đại tinh thâm. Lần trước thi đấu, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không vận dụng nội luyện chi lực. Nhưng dù vậy, ngày thường ngũ tạm đoán nguyên công đối tạm phủ gân cốt tầm bổ, điệp ra hắn cường hoành nhục thân lực lượng, liền đã để hắn nhẹ nhõm đánh bại Trần Bắc. Hô, hốt, Cố An khí tức kéo dài, như trường long phun ra nuốt vào. Bên ngoài cơ bắp sôi sục, đường cong sắc bén, dưới da càng có một tầng vô hình da thịt, khiến cho cứng cỏi thắng qua lão nhu già, bình thường đao kiếm có thương. Hắn diễn luyện quyền trưởng, nhìn như động tác không vui, quanh thân lại mơ hồ mang theo một cỗ cô động kinh phong. Ba, ba, bàn tay nhẹ nhàng khắc ở trong viện gỗ chắc cái cọc bên trên, lưu lại một cái rõ ràng lõm trường ấn, sâu đạt nửa tấc. Đây cũng là nội kình chi lực a, quả nhiên tinh diệu bá đạo. Thu công về sau, Cố An nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ cọc gỗ, trong mắt khó nén thích thú. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ không giống với ma lực, càng ngưng tụ mà xuyên thấu lực lượng, đã ở thể nội mọc rễ nảy mầm. Đưa vật của ba, vũ tạm đoán nguyên công hiệu dụng, bẩn luyện ngưng màng, nội kình tự sinh, quanh thân cứng cỏi, ngoại lực khó thương trạng thái, một ngày 10 luyện, tiểu thành chi cảnh, 88, 300, trước đó không lâu, hắn rốt cục ngũ tạm đoán nguyên công tu luyện đến tiểu thành, hoàn toàn nắm giữ nội kình phát lực chi diệu. Hắn cũng càng phát ra cảm nhận được nội kình cường đại. Nếu như đem hai loại lực đạo so làm là vận khăn lâu ước, ngoại luyện chính là mãnh lực đánh, để cầu cương mãnh cực kỳ. Nội kình thì như là hai tay xảo kình vận chuyển, tại trong một tấc vuông bộc phát càng cường hiệu hơn có thể. Nội kình này sẽ thành trước mắt hắn mạnh nhất át chủ bài. Giờ phút này như lại đối đầu chân bắc, hắn có lòng tin trong vòng 3 chiêu, lấy tính mệnh. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, bằng vào thối thể tứ phẩm căn cơ cùng tiểu thành nội luyện chi pháp, vượt cấp khiêu chiến bình thường tam phẩm võ giả, cũng là dễ như trở bàn tay. Cố An rất hưởng thụ loại này, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực tăng lên phong phú cảm giác, nhưng hắn đáy lòng tin tưởng, cái này bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm chưa hề đình chỉ phun trào. Đúng lúc này, Lâm Kỳ bỗng nhiên hoảng hoảng trương trương xâm nhập, vẻ mặt mang theo hoảng sợ. Cố sư minh, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đi tới gần, Lâm Kỳ thở hổn hển, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Chớ nóng đội, từ từ nói, trời sập không xuống. Cố An đưa qua một bát nước, trầm giọng nói. Lâm Kỳ tiếp nhận bát nước lại không uống, đội văn nói, thú thành vệ. Thú thành vệ tại thành tây truy tầm một cái lớn cấm dược cổ điểm, kết quả bị một đám người bịt mặt tập kích bất ngờ, thương vong thảm trọng. Dẫn đội Đặng Tín Đặng Nguyên Úy, bản thân bị trọng thương, nghe nói sắp không được. Ân. Cố An khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Kia ba nhà, rốt cục nhịn không được muốn lật bàn. Đặng Tín chính là triều đình chính ấn huyện úy, thối thể nhất phẩm cao thủ, tại Thanh Sơn huyện là gần với đỉnh tiêm mấy vị kia tồn tại. Liên hắn đều trọng thương ngã gục, thú thành vệ tổn thất nặng nề, là ai thủ bút, không cần nói cũng biết. Đi, theo ta đi huyện nha. Cố An quyết định thật nhanh. Hắn nhất định phải nhanh biết rõ ràng đô giám đại nhân thái độ cùng cách đối phó. Như tam đại thế gia thật muốn cho cùng rất dậu, hắn nhất định phải sớm tính toán. Huyện nha nội viện, đăng cao tháp. Lý Hồng Ngọc một bộ áo xanh, dựa vào lan can trông về phía xa, ánh mắt như đao, như muốn xuyên thấu đường phố, đâm thẳng tam đại thế gia phủ đệ hạch tâm. Sau lưng, huyết sắc áo choàng bị chỗ cao gió thổi bay phất phới, tựa như một mặt chiến kỳ. Tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, thị nữ Đông Mai vững bước tiến lên, nói khẽ: "Quân chúa, bọn hắn độc thủ. Mục tiêu là thú thành vệ, đặc huyện ý trọng thương, các minh đệ gây 10 cái." Lý Hồng Ngọc đông nhiên quay người, trong mắt hàn quang lóe lên, thật là kia ba nhà trực hệ nhân mã. Đông Mai lắc đầu, đối phương rất cẩn thận, theo cha là Thẩm Nghiên Sơn mấy cái kia bị thanh lui giáo tập ra tay, gọn gàng, không có giữ lại trực tiếp chứng cứ. "Hừ, ba cái thành tinh lão hồ ly." Lý Hồng Ngọc mặt che sương lạnh. "Tiểu thư, bọn hắn từ đầu đến cuối đang thử thăm dò vết thương của ngài thế, không chịu toàn lực ra tay. Chúng ta phải chăng?" Đông Mai trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lý Hồng Ngọc đưa tay cắt ngang: "Không thể. Diệt một nhà dễ, cần đồng thời diệt trừ ba nhà, bằng không bọn hắn như liều chết phản công hoặc bắt ném ma tộc, hậu hoạn vô tận. Nhưng chúng ta lấy thân làm mồi, bọn hắn lại chậm chạp không vào trong tiên là áp lực còn chưa đủ." Lý Hồng Ngọc cười lạnh: "Truyền lệnh, ngay hôm đó lên, từ ngươi tự mình tiếp quản thú thành vệ, đối ba nhà tất cả sáng tối sáng nghiệp, cho ta vào chỗ chết cha. Tất cả qua lại hàng hóa, gấp bộ cha." Đông Mai khẽ giật mình, kia các trận bên kia phòng ngự theo võ viện điều tinh nhuệ giáo tập, tiến đến phong phú các trận phòng ngự. Lý Hồng Ngọc ra lệnh: "Kia võ viện chẳng phải là?" Đông Mai đầu tiên là sửng sở, lập tức minh ngộ: "Ngài làm muốn cố ý yếu thế, dẫn bọn hắn đến công võ viện. Bọn hắn sẽ không bỏ rơi võ viện tấm chiêu bài này, hơn nữa mong muốn bức ta ra tay, tìm đòi ta thương thế hư thực, liền khẳng định phải náo ra đại động tác." Lý Hồng Ngọc ánh mắt thâm thúy, cho dù bọn hắn hoạch tâm vẫn không hiện thân, cũng muốn nhờ vào đó chạm cánh chim, buộc bọn họ cuối cùng chỉ có thể đến hành thích ta cái này trọng thương người, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đông Mai hoàn toàn minh bạch, nhưng nghĩ tới võ viện học viên, không khỏi lo lắng, phải chăng trước đem trong võ viện hạt giống tốt tạm thời sơ tán, để tránh cung cần. Lý Hồng Ngọc ngữ khí chém đinh chặt sắt, lúc này bất kỳ dị động đều sẽ đánh cỏ động rắn. Nếu ngay cả trận gió lốc này dư ba đều không chịu nổi, tương lai lại như thế nào đối mặt càng lớn sóng gió? Chết sống có số, xem chính bọn hắn tạo hóa a. Nàng phất phất tay, ngữ khí không thể nghi ngờ: "Đi làm a." "Là." Đông Mai không cần phải nhiều lời nữa, túi người hành lễ, lặng yên lui ra. Chương 80, mưa gió nổi lên. Chương 80, mưa gió nổi lên. Thú thành vệ bị tập kích một chuyện, như là đầu nhập nước động đầm cự thạch, tại Thanh Sơn huyện khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Cũng may, đô giám phủ phản kích nhanh chóng như sấm. Thị nữ Đông Mai tự các trận phi nhanh mà về, tự mình tỏa chấn. Nàng thủ đoạn sắc bén, không chỉ có lập thể tra rõ tập kích, càng đúng cấm dược lưu thông triển khai cạo xương liệu độc giống như thanh tra. Ngắn ngủi mấy ngày, mấy cái kết nối các trận cùng huyện thành bí ẩn con đường bị nhổ tận gốc, mấy quả rất có phân lượng đầu lâu treo thị chúng, mùi máu tanh tràn ngập không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, Thanh Sơn huyện thế lực khắp nơi câm như hến, không ít người liên tục không ngừng cùng tam đại thế gia phủi sạch quan hệ. Nhưng mà, không chờ đám người chậm qua khí, một cái khác thì tin dữ tựa như âm phong giống như thổi khắp huyện thành, các trận thất bại, tính biên vệ thương vong thảm trọng, tình thế nguy như trồng trứng. Có chút kiến thức người đều lòng dạ biết rõ, cái này tất nhiên là tam đại thế gia thủ bút, ý tại tạo áp lực. Quả nhiên, tam đại gia tộc người nói chuyện làm bộ cùng nhau cầu kiến đô giám Lý Hồng Ngọc, khẩn cầu ra tay ổn định đại cục. Đô giám phủ lại đại môn đóng chặt. Mấy lần vấp phải chắc trở sau, Lý Hồng Ngọc mới miễn cưỡng đáp ứng gặp mặt. Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, hấp hối, dựa nghiêng ở trên giường êm, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra phí sức. Nàng rõ ràng biểu thị chính mình thương thế cực nặng, đã vô lực ra tay, chờ thương thế hơi ổn, liền muốn trở về tông môn tu dưỡng. Thanh Sơn huyện thế cục sẽ khát phái người khác. Vương Tư Đồ cùng thế gia nhóm mời tới trong huyện thành tất cả làm cho bên trên danh hào đại phu, kết quả muôn miệng một lời, căn cơ bị hao tổn, không phải dược thạch có thể chữa, cần tĩnh dưỡng. Cuối cùng, bất đắc dĩ, võ viện mấy tên thâm niên giáo tập bị khẩn cấp điều, gấp rút tiếp viện các trận, mới miễn cưỡng giữ lại sụp đổ tình thế. Những tin tức này theo nhau mà tới, làm cho cả Thanh Sơn huyện lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Mặt đường vẫn như cũ, người đi đường lùi bước dày vội vàng, âm thanh trò chuyện cũng thấp không thể nghe thấy, một loại áp lực vô hình giữ lại mỗi người cổ họng. Đối mặt cái này quỷ quyệt thế cục, Cố An trong lòng cảnh giác đã tăng lên đến đỉnh điểm. Hắn biết rõ, tại bực này vòng xoáy bên trong, thực lực bản thân mới là chỗ dựa duy nhất. Ngoại giới bấp bênh, hắn ngược lại bình tĩnh lại, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tu luyện. Đưa vật cột thần hiệu tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đan dược chi lực bị hoàn mỹ hấp thu, khí huyết lao nhanh không thôi. Ngay hôm đó, theo ba viên khí huyết đan dược lực tại thể nội ầm vang tăng ra, hắn tu vi cũng là nước chảy thành sông, lại có đột phá. Đưa vật cột hai, Hổ Hà Thung, luyện pháp, hiệu dụng, rèn luyện thể phách, thay ra đổi thịt tối thể tam phẩm, một ngày 50 luyện, tiến độ 10, 1500 hổ hạ công, đấu pháp, tiến độ, viên mãn một cỗ xa so với trước kia hùng hồn khí lưu nóng bỏng từ đan điền tuôn hướng toàn thân, gân cốt cùng băng lên. Cố An mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thối thể tam phẩm, thành. Cùng lúc đó, ngũ tạng đoán thể công tu luyện cũng không rơi xuống. Nội tức như suối lưu, ngày đêm cọ rửa ôn dưỡng lấy ngũ tạng, một loại nội tráng cảm giác ngày càng rõ ràng. Theo cái tốc độ này, đại thành ở trong tầm tay. Đến lúc đó, ám kình tự sinh, lực đạo xuyên thấu biểu tượng, trực kích nội phủ, sát phạt chi năng chắc chắn nhảy lên. Cái loại này tốc độ tu luyện như lan truyền ra ngoài, đủ để khiến những cái kia khoác lác thiên tài con em thế gia nghẹn họng nhìn chân chối. Đưa vật của tồn tại, nhường hắn không có chút nào bình cảnh có thể nói, tài nguyên chính là duy nhất cầu thang. Nhưng mà tiêu hao cũng là to lớn. Thi đấu về sau, võ viện cung cấp sớm đã giật gấu và bay, với hắn mà nói, cho dù là chân quý bảo ngư, hiệu quả cũng không lớn bằng lúc trước. May mà tuần kiểm ti làm chức vị còn tại, lần trước lên chức đoạt được hạ lễ còn có thể trèo chống một thời gian. Đang lúc hắn thể ngộ lấy tự thân tiến cảnh lúc, cửa sân bị gõ vang. Người tới đúng là Thiệu Cường, trong tay xách theo thịt rượu, một thân mùi rượu, hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên đã ở nơi khác uống qua một trận. Cố An đem hắn nhường vào nhà bên trong, từ lần trước thu thành vệ bị tập kích, Thiệu Cường may mắn chỉ chịu vết thương nhẹ. Trở về sau hắn liền nản lòng phái trí, đưa đơn xin từ chức. Tính toán thời gian, chính là hai ngày này. Ân. Thiệu Cường ngồi xuống, cắm đầu kẹp hạt củ lạc, thú thành vệ lao huynh đệ nhóm. Thiện đưa. Nhưng cùng bọn hắn uống, không có tư vị, liền muốn tới tìm ngươi ngồi một chút. Hắn dừng một chút, thanh âm có chút khàn khàn, lão tam, về sau võ viện bên này, ta khả năng cũng tới đến thiếu đi. Cố An nghe vậy, lông mày khẽ nhúc đích. Rời đi thú thành vệ là bo bo giữ mình, nhưng liền võ viện cũng muốn xa lánh. Tiến vào thượng viện, chẳng phải đổ tiền đổ a? Thiệu Cương cười khổ, trong tươi cười mang theo mọi bệnh. Bây giờ cục diện này, thần tiên đánh nhau, chúng ta những này tiểu quỷ, hơi bất lưu thần liền phải thịt nát xương tan. Không bằng sớm một chút chạy tiền đồ, tìm tới chỗ đi. Cố An hỏi. Ân, quan thị võ quán. Lão quán chủ cao tuổi, muốn tìm có thể kế thừa y bát. Thiệu Cương không có dầu diếm, ta đi thử tay, nói chuyện đàm luận, coi như hợp ý. Quan thị Cố An nhớ lại một chút tuần kiểm ti hồ sơ, kia là giáo thụ Bần Hàn tử đệ làm chủ tiểu võ quán, lấy ngươi nhập phẩm tu vi cũng là phù hợp. Chỉ là nơi đó tài nguyên có hạn, ngày sau tu hành chỉ sợ tu hành. Thiệu Cương cắt ngang hắn, nụ cười càng thêm đắng chát, người sang có tự mình hiểu lấy. Ta không có ngươi như vậy dụng công, có thể làm được, cũng chính là dám đánh dám liều. Tu hành đến nay, ta là vận khí tốt, mấy lần chỉ thương ra thịt, lần sau đâu, có thể còn sống nhập phẩm, lấy vợ sinh con, truyền thừa một nhà võ quán, ta thỏa mãn. Cố An im lặng. Hắn theo Thiệu Cường trong mắt thấy được sống sót sau hai nạn may mắn, cùng bị san bằng góc cạnh. Uống rượu. Hắn giơ chén lên. Uống. Thiệu Cường trùng điệp cùng hắn chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Lúc trước, bốn người chúng ta nói xong muốn đi ra đầu người. A, tính toán, không nói, đều tại trong rượu. Hắn hiển nhiên đã có 7-8 phần men say. Cái này bỗng nhiên rượu theo buổi chiều uống đến dạ mạc buông xuống, Thiệu Cường mới lảo đảo đứng dậy cáo tử. Nhìn qua kia biến mất ở trong màn đêm, hơi có vẻ còn xuống bóng lưng, Cố An trong lòng tổn thức không thôi. Cái kia đã từng tầm cao khí ngạo, la hét muốn xông ra một mảnh bầu trời thiếu niên, cuối cùng bị hiện thực mài đi tất cả phong mang. Trần gia, mật thất. Dưới ánh nến, đem mấy chương ngưng trọng gương mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Trần gia gia chủ Trần Đống ngồi tại chủ vị, dưới tay theo thứ tự là Khổng gia người nói chuyện Khổng Chính, Tống gia trưởng tử Tống Chân, đều là tam đại gia tộc nhân vật trọng yếu. Không khí dường như ngưng kết, ép tới người thở không nổi. Tống Chân trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Trần gia chủ, Nhân Tâm Đường Tư Mã đại phu, Tế An Đường Chu thần y, còn có Hoài Đức Đường Lưu lão, đều đã xác nhận, Lý Hồng Ngọc thương thế cực nặng, tuyệt không phải giả mạo." Lúc này chính là cơ hội trời cho. Khổng Chính lập tức phụ họa, không tệ. Như bỏ mặc nàng trở về tông môn, chúng ta cùng cấm dược liên lụy rất nhiều chứng cứ, tất nhiên đắp lên hiện lên. Đến lúc đó, tổ chim bị phá không chứng lành. Gia phụ chi ý, cũng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. ánh mắt mọi người tề tụ Trần Đống trên thân. Trần Đống đốt ngón tay gõ nhẹ tử đàn mặt bàn, thành khẩn âm thanh tại yên tĩnh trong mật thất phá lệ rõ ràng. Một lát, hắn chậm rãi dương mắt, trong mắt tinh quang nội liễm, Lý Hồng Ngọc, dù sao cũng là thượng tông sứ giả. Nàng như lừa dối tổ thương, ý tại gậy ông đập lưng ông, chúng ta làm như thế nào? Một câu rơi xuống, cả phòng đều tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Kia, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem nàng đi? Tự nhiên không phải. Trần Đống tính trước kỹ càng, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vậy thì thử lại nàng một lần. Chúng ta đối võ viện ra tay. Võ viện? Võ viện chính là Thanh Sơn huyện võ vận căn cơ, liên lụy quá lớn. Nàng như còn có dư lực, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đến lúc đó, chúng ta tổn thất, bất quá là một chút có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Trần Đống dừng một chút, ngữ khí sừng sững, nàng như vẫn như cũ co đầu rút cổ không ra. Liền chứng minh nàng đã là thịt cá trên tấc gỗ. Đến lúc đó, chúng ta lại lôi đình ra tay, hoặc cầm hoặc giết, đều do tâm ta. Đám người nghe vậy, trong mắt lập tức bộc phát ra tinh quang, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt cùng tham lam. Tốt. Liền theo Trần gia chủ chi ngôn. Chương 81, cự tuyệt chương 81, cự tuyệt võ viện chỉnh hợp hoàn tất sau, tất cả dần dần trở về quỹ đạo, Cố An cũng khôi phục tại tuần kiểm ti cùng võ viện ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Ngay hôm đó, hắn mới từ tuần kiểm ti hạ trị, đang muốn trở về võ viện, liền bị một gã ngõ tiểu nhị ăn mặc tiểu ga sai vật ngăn cản đường đi. Xin hỏi thật là Cố An Cố lao ra? Cố An đuôi lông mày nhỏ không thể thấy dương lên, trên mặt ung dung thản nhiên, ngươi là? Tiểu nhân là Văn Hương lâu hòa kế, chịu hầu trấn hầu gia nhờ bà, nói là có chuyện quan trọng tương lượng, chuyên tới để xin ngài tiến đến một lần. Hầu trấn? Cố An nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lên. Từ lần trước tan rã trong không vui, hai người liền lại không liên hệ. Lần này mời, cũng là đầu một lần. Ánh mắt của hắn chớp lên, trong lòng lướt qua một tia cảnh giác, liền một suy nghĩ nhân tiện nói, dẫn đường à? Được rồi, Cố lao ra mời tới bên này. Tại hỏa kế dẫn dắt hạ, Cố An rất mau tới Văn Hương lâu một gian nhà thất. Đẩy cửa vào, liền nhìn thấy trong phòng có hai người đang chờ trong đó. Một người trong đó chính là Hầu Trấn. Hắn một thân vải xanh đoàn đà, dùng tài liệu lại là vững chắc mảnh đông vải, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên đầu nhập vào Trần gia sau, thời gian trôi qua có chút tới nhuận. Nhưng Cố An ánh mắt trong nháy mắt liền bị một người khác hấp dẫn. Đó là một nữ tử, ước chừng 27-28 tuổi tác, thân mang một bộ thạch thanh sắc cám văn gấm hoa váy dài, cổ áo cùng tay áo duyên lấy ngân sắc sợi tơ thêu lên phức tạp mây trôi văn, đã hiển hoa quý lại không mất lịch sự tao nhã. Nàng tóc mây nhẹ sắn, châm lấy một chi đơn giản bạch ngọc cây châm, mày như núi xa, mắt như thu thủy, đôi mắt có chút thượng tiêu, nhìn quanh ở giữa kèm theo một cỗ thanh lãnh lại vũ mị phong tình. Nhưng mà nàng kia có chút nâng lên cằm cùng xem kỹ ánh mắt, lại rõ ràng để lộ ra ở lâu người bên trên ngạo khí. Hầu Trấn tại nàng bên cạnh có chút không người, thần thái cung kính, hiển nhiên nàng này mới là chính chủ. Thấy Cố An đến, Hầu Trấn lập tức chất lên nhiệt tình nụ cười tiến lên đón. Lão Tam, ngươi có thể tính tới. Mau tới, ta cho ngươi dẫn kiến một chút, vị này là Trần gia nhị tiểu thư, Trần Doanh tiểu thư. Trần tiểu thư hôm nay tự mình đến đây, nhưng là muốn đưa ngươi một trận thiên đại tạo hóa nói. Hắn liền muốn kéo Cố An tiến lên, dường như quá khứ khập khiễng chưa hề xảy ra. Nhưng mà Cố An lại lui lại nửa bước, sắc mặt lạnh xuống. Như thế nói đến, cũng không phải là ngươi có chuyện tìm ta, mà là vị này Trần tiểu thư. Thấy Cố An trở mặt, Hầu Trấn nhướng mày, đây có gì khác nhau? Lão Tam, nhanh chớ ngẩn ra đó, chớ để Trần tiểu thư chờ lâu. Hắn ngữ khí mang tới mấy phần bội vàng. Cố An lại không chút nào nể tình, đã là Trần tiểu thư muốn gặp, vậy thì không cần nhiều lời, cáo tử. Hắn làm bộ muốn đi gấp, lấy hắn dưới mắt tình cảnh, cùng Trần gia thực không có khả năng đàm luận. Thấy Cố An không lưu luyến chút nào, một mực nhã nhặn thưởng trà Trần Doanh rốt cục buông xuống chén trà, đứng lên nói, Cố Minh, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Đã tới, sao không nghe tiểu nữ tử nói hết lời? Thanh âm của nàng reo rắt, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Cố An bước chân dừng lại, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng là xoay người lại, thản nhiên nói, cũng tốt. Tiểu nhị, mau đem rượu đồ ăn. Trần Doanh thấy thế, cửa trước bên ngoài ôn nhu chào hỏi, đang muốn phân phó, không nên phiền toái. Cố An trực tiếp cắt ngang, Trần tiểu thư có gì chỉ giáo, cứ nói đừng ngại. Trần Doanh nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, Cố Minh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy tiểu bội cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Cố An ngồi xuống, ta hôm nay là thành tâm mời Cố Minh gia nhập chúng ta Trần gia. Cố An cũng không theo lời ngồi xuống, chỉ là hơi nhíu mày, chậm đợi đoạn dưới. Trần Doanh cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, kỳ thật ta Trần gia cùng Cố Minh ở giữa cũng không thâm cừu đại hận, lúc trước có lẽ có ít hiểu lầm. Lúc trước thi viện thời điểm, ta liền đối với Cố Minh có chút thưởng thức, từng nhường quản gia Trần Phúc tiến đến mời, chỉ tiếc hắn phương thức không làm, va chạm Cố Minh. Ở đây ta tỏ thái độ, chỉ cần Cố Minh gật đầu, ta định nhường hắn tự mình đến nhà tạ lỗi, cam đoan ngươi hài lòng mới thôi. Về phần lần trước thi đấu, ta kêu bất thành khí đường đệ Trần Bắc bại vào tay ngươi, sau đó tuy có tâm gây hấn, cũng bị ta ngăn lại. Nàng lời nói nhu hòa, lại đem hai cọc thủ cũ hời hợt quy kết làm hiểu lầm cũng hiện ra thành ý. Thấy Cố An vẫn như cũ mặt không biểu tình, nàng tự mình chấp lên bình ngọc, là Cố An châm một ly trà, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cốt như cột như không mùi thơm quất vào mặt mà đến. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng nàng thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một tia mê hoặc, ta Trần gia cùng kia Lý Hồng Ngọc ở giữa, rất nhanh liền sẽ có một phen đoạn. Ta quả thực thưởng thức Cố Minh chi tài, không đành lòng Minh Châu bị long đong. Chỉ cần Cố Minh bằng lòng rời khỏi võ viện, gia nhập ta Trần gia môn khách, lương tháng bạch ngân trăm lượng, khắc tặng ba tiến dinh thự một tòa, nô bộc một số. Đây là một cái giật huyết đan, đáng giá ngàn vàng, xem như tiền đặt cọc. Ân. Nhìn thấy đối phương mở hộp ra bên trong đan dược, Cố An đôi mắt tình quang lóe lên. Đây chính là đồ tốt, có thể tăng lên cực lớn khí huyết chi lực, hắn cũng chỉ là có chỗ nghe thấy. Không thể không nói, Trần Doanh Am hiểu sâu lung lạc lòng người chi đạo. Mấy lời nói, vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ, lại thêm kia một cái giật huyết đan, quả thực để cho người ta khó mà cự tuyệt. Nhưng mà, Cố An rất nhanh đè xuống trong nội tâm bên trong sao động, đối với cái này chỉ là cười lạnh. Môn khách, nói đến dễ nghe đi nữa, cũng bất quá là cao cấp chút gia đình mà thôi. Chỉ từ đối phương kia ở trên cao nhìn xuống mời chào dáng vẻ, liền đã định trước lần này trò chuyện phí công. Hắn há nguyện vì người ưng quyền. Huống chi, Trần gia bây giờ tự thân tình cảnh đáng lo, thắng bại còn chưa thể biết được. Đãi nàng vừa dứt tiếng, Cố An liền trực tiếp lắc đầu, đa tạ Trần tiểu thư hậu ái, đáng tiếc Cố mộ vô ý dấn thân vào bất kỳ thế lực nào, sợ là muốn để tiểu thư thất vọng. A. Trần Doanh đôi mi thanh tú cao lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, Cố Minh không cần nóng lòng trả lời chắc chắn, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, nếu là có điều kiện gì, cũng có thể xách, chỉ cần không cần. Cố An đã đứng dậy, ngữ khí chém đinh chặt sắt, Cố Mộ tâm ý đã quyết, cáo tử. Cố An. Trần Doanh thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trên mặt vũ mị trong nháy mắt bị xương lạnh thay thế, ngươi hôm nay nếu là không nên, liền cùng võ viện đám kia minh ngoan bất linh người như thế, hôm nay hẳn phải chết. Uy hiếp ta. Cố An ánh mắt phát lạnh, khí tức quanh người bỗng nhiên biến nguy hiểm. Không phải là uy hiếp, chỉ là trần thuật sự thật. Trần Doanh ngữ khí băng lãnh. Cố An không cần phải nhiều lời nữa, lạnh lùng quét đối phương một cái, quay người liền đi. Hầu Trấn thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản, lão tam, ngươi điên rồi. Nhanh cho Trần tiểu thư bồi tội, có thể được Trần tiểu thư tự mình mời chào là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận thành. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Cố An tiện tay một trường vỗ bay, đập ầm ầm trên mặt đất, ôi một tiếng, nhất thời lại không đứng dậy được. Cố An, ngươi. Trần Doanh bỗng nhiên đứng dậy, bộ ngực chập trùng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cố An lại không chút nào để ý, ánh mắt lạnh như băng như dao rơi vào Hầu Trấn trên thân, ngươi là cái thá gì, cũng xứng đến giao hơn ta. Hầu Trấn đối đầu kia rét lạnh ánh mắt, như bị manh thú để mắt tới, toàn thân cứng đờ, mạnh mẽ đem đến miệng bên cạnh chửi mắng nuốt trở vào. Lần này tha cho ngươi một mạng, còn dám có lần sau, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với Hầu Trấn, Cố An đã mất nửa phần tình cũ. Từ hắn bước vào cái này cửa phòng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt lên, trước kia điểm này tình cảm huynh đệ liền đã hoàn toàn đoạn. Cố An sau khi rời đi, trong nhã thất lâm vào yên tĩnh như chết. Một lát, Trần Doanh mới đi tới Hầu Trấn trước mặt, ánh mắt đạm mạc, không có sao chứ? Hầu Trấn nhịn đau cuốn quýt từ dưới đất bò dậy, định mà nói, không có, không có việc gì. Trần tiểu thư, ta cũng không nghĩ đến Lao Tam hắn hiện tại càng như thế không biết điều, cuồng vọng tự đại Trần Doanh mặt trầm như nước, không nhìn hắn nữa. Lúc này, nội gian màn che khẽ nhúc đích, một đạo thon gầy bóng người lặng yên không tiếng động đi vào trước mặt nàng, có chút không người, khí tức nội liễm, lại để cho người ta khó mà phát giác thật sâu cạn. Đã không thể vì bản thân ta sử dụng Trần Doanh dường như nói một mình, trong đôi mắt đẹp sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nàng nhẹ nhàng khoát tay, môi son khẽ mở, theo kế hoạch làm việc, hành động bí mật điểm, không thể lầm võ viện bên kia đại sự. Là, người tới thấp giọng lĩnh mệnh, thân hình như con báo giống như nhanh nhẹn, đẩy cửa phòng ra, lặng yên ẩn vào phía ngoài trong bóng tối, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chương 82, chém giết chương 82. Chém giết theo Văn Hương lâu đi ra, Cố An trong đầu còn tại suy nghĩ Trần Doanh lời nói. Đối phương câu kia ngược lại hôm nay các ngươi hẳn phải chết lời nói, thực sự ý vị sâu xa. Chẳng lẽ lại Tam đại thế gia muốn sớm động thủ? Ý nghĩ này vừa ra, Cố An nội tâm không khỏi siết chặt. Không đúng, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, phút chốc quay đầu nhìn về võ viện phương hướng. Ở nơi đó, ánh lửa ngút trời, bên hai lại truyền đến mơ hồ tiếng chém giết. Cái này một cái mắt, Cố An lập tức sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tam đại thế gia càng như thế điên cuồng, chẳng lẽ lại thực có can đảm đối võ viện ra tay? Mắt thấy võ viện phương hướng tiếng chém giết càng thêm kịch liệt, Cố An tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không tùy tiện xâm nhập, mà là dự định trước quan sát tình thế. Đối phương đã ra tay, tất nhiên làm vạn toàn chuẩn bị, hắn đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết liền xông lên phía trước. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra hai bước, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía cuối ngõ hẻm. Ở đằng kia pha tạp trong bóng tối, một đạo mang theo sát ý thân ảnh đang chậm rãi hướng hắn tới gần. Người tới thân mang màu mực trang phục, đợi cho đến gần, Cố An trong mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Là ngươi? Cố An ánh mắt khẽ híp một cái, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Người này không phải người khác, chính là trước đó tại thi đấu bên trong từng có gặp mặt một lần Tạ Vân Chu. Xem ra, ngươi chính là Trần Doanh dùng để đối phó ta người. Nhìn xem Tạ Vân Chu, Cố An trong lòng cảnh giác nâng lên cực hạn. Coi như thông minh, chỉ tiếc cùng võ viện đám người kia như thế, không biết thời thế. Dương Quan nói ngươi không đi, ta không thể làm gì khác hơn là trước đưa ngươi bên trên hoàng tuyệt lộ, lại đi võ viện kết thúc. Và anh, Tạ Vân Chu vừa mới nói xong, đột nhiên ra tay, căn bản không có gì nói nhảm. Cơ hồ chỉ ở hô hấp ở giữa, hắn như ẩn núp như độc xà đột nhiên nhào về phía Cố An. Hai người nguyên bản cách xa nhau ba trượng có thừa, hắn lại dường như một bước liền tới, đông nhiên đã đến phụ cận. Ba, hắn quát tay, cánh tay phải dường như không xương giống như đột nhiên bắn ra. Quyền chưa đến, Cố An đã nghe thấy gân cốt ông minh chi thành, sắc bén quyền phong đánh thẳng ngược mà đến. Giờ phút này, Tạ Vân Chu đem thông tí quyền dài cùng nhanh phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Võ giả tầm thường chỉ sợ liền phản ứng cũng không kịp, liền đã mất mạng tại một quyền này phía dưới. Riêng là chiêu này, liền so trước đó Hứa Lập An mạnh hơn quá nhiều. Chỉ sợ hắn thông tí quyền, sớm đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Nhưng mà Cố An dường như sớm có đoán trước, thấy đối phương ra tay, hắn hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, bàn chân hướng về phía trước bước ra nửa bước. Giang rắc, dưới chân đá xanh đứng thanh rạn nước. Cố An đưa tay cũng chỉ như mỏ, như thiểm điện điểm hướng Tạ Vân Chu đánh tới cổ tay mạch môn. Một kích này như quỷ dường như mị, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu. Chính là hổ hạc song hình bên trong, bạch hạc chất thủy. Tạ Vân Chu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, quyền thượng kinh lực lại tiết ra ba phần. Ân. Hắn lông mày nhíu lại, dường như không ngờ tới Cố An phản ứng như thế nhanh chóng. Bất quá hắn thực lực mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không như Hứa Lập An giống như bị hổ hạc song hình chế. Thể nội khí huyết thúc dục, cánh tay trong nháy mắt hồi phục như thường. Lập tức hắn năm ngón tay buông lỏng, cánh tay như linh hầu giống như đột nhiên vòng một chút, khớp xương phát ra nhỏ bé tiếng vang, thế công quý tích đột biến, hóa trưởng làm đao, mạnh mẽ bổ về phía Cố An cái cổ. Tạ Vân Chu nhanh, Cố An cũng không chậm. Cơ hồ tại cùng một giây lát, hắn thuận thế cúi đầu, năm ngón tay trái sôi sục, trên cánh tay gân cốt hở ra, trở tay hướng lên mãnh lực một chảo. Hổ hạc song hình, mãnh hổ ba sơn. Xuy. Sắc bén móng vuốt cùng đối phương trưởng duyên mạnh mẽ chạm vào nhau. Bành. Một tiếng lột ngạt nổ đùng vang lên, khí lãng quần quần tứ tán, lực phản chấn đem hai người riêng phần mình đẩy lui ba bốn bước, vừa rồi ổn định thân hình. Tạ Vân Chu cúi đầu xem xét, phần tay ống tay áo đã bị chỉ phong mạch phá, trên da lưu lại một đạo đỏ nhạt dấu vết, dù chưa rách ra, lại ẩn làm đau. Tốt, tốt, tốt. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi giống như rắn độc gắt gao tiếp cận Cố An. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, ngươi tu vi không ngờ tinh tiến. Bất quá, hôm nay cũng chỉ tới mà thôi. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân Chu hít sâu một hơi, thể nội khớp xương phát ra liên tiếp đôm đốp giòn vàng, nguyên bản thon dài cánh tay dường như lại trống rỗng duỗi dài một tấc, ống tay áo không gió mà bay, một cỗ càng thêm hung hãn khí tức bay lên. Đây mới là hắn tối thể nhị phẩm thực lực chân chính. Tại ý thức tới Cố An cũng không phải là dễ dễ trêu người sau, hắn rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ này. Cố An giờ phút này cũng không dễ chịu. Đối phương không hổ là uy tín lâu năm thối thể nhị phẩm cường giả, nhất là kia viên mãn cảnh giới thông tí quyền, quyền kình cương mãnh bá đạo. Nếu không phải ngũ tạm đoán nguyên công kịp thời vận chuyển hóa đi kinh lực, vừa rồi một kích hắn liền đã bị thương. Lại đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Tạ Vân Chu quát lạnh một tiếng, lại lần nữa nhào tới. Đem so với trước, lần này thế công cuồng bạo hơn, như mưa to gió lớn giống như chút xuống mà tới. Hai cánh tay hắn vung dậy, như là hai cái sắt thép trường tiên, hoặc rút hoặc quét, hoặc nện hoặc điểm, chiêu chiêu không rời Cố An toàn thân cao thấp yếu hại. Chỉ một thoáng, quyền phong gào thét, trưởng ảnh tung bay, Tạ Vân Chu đem thông tí quyền giải, nhanh, hung ác, chuẩn đặc điểm phát huy đến cực hạn, như muốn đem Cố An hoàn toàn nuốt hết. Cố An vẻ mặt nghiêm túc, thực lực đối phương quả nhiên cường hành. Đây là hắn tu hành đến nay, lần đầu chính diện nên chiến cường địch. Đối phương kinh nghiệm phong phú, trong khi xuất thủ thường thường có thể tìm tới hắn chỗ bạc nhược. Mới có mấy lần hắn đều cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải có nội luyện chi pháp hộ thể, sợ là hiện tại hắn đã thụ thương. Nhưng theo thời gian trôi qua, một phen quen thuộc công kích của đối phương về sau, Cố An lại là càng đánh càng thuận tay. Cứ việc tu vi kém, nhưng hắn thân phụ nội luyện chi pháp, trong lúc xuất thủ nội kình tự thành, đối đầu Tạ Vân Chu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc cho đối phương thế công như thủy triều, hắn gặp chiêu phá chiêu, từ đầu đến cuối trận cước bất loạn, gặp chiêu phá chiêu ở giữa, càng thỉnh thoảng chuyển thủ làm công, hổ hình đột nhiên ra. Phanh phanh phanh, bành bành bành. Hai người đều là đón đánh cứng gián tiến, quyền chảo giao kích không ngừng bên hai, như sấm rền lăn qua phố dài. Ra tay đều là sát chiêu, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, song phương đã giao thủ 7-8 hiệp, khí kình bốn phía, những nơi đi qua bản đá xanh toàn bộ rạn nứt, đạo bên cạnh vách tường cũng hiện vết rách. May mà giờ phút này võ viện kịch chiến say sưa, hấp dẫn hơn phân nửa chú ý, nếu không sớm làm cho người đến đây nhìn trộm. Theo thời gian chuyển rời, hai người trạng thái dần dần sinh biến hóa. Thích ứng đối phương kình lực về sau, Cố An càng đánh càng là thông dong. Ngũ tạng đoán nguyên công bị hắn thúc đến cực hạn, không chỉ có bảo vệ ngũ tạng lục phủ, càng đem một cỗ sức mạnh mạnh mẽ rót vào khí huyết bên trong, cho dù đối mặt tu vi cao hơn Tạ Vân Chu, hắn không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại dần dần có đảo khách thành chủ chi thế. Trái lại Tạ Vân Chu, đánh lâu không xong, nội tâm kinh sợ dần dần sinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng bằng tự thân cảnh giới, đánh giết Cố An bất quá tiện tay mà thôi. Ai ngờ càng đánh càng là kinh hãi, đối phương tu vi rõ ràng thấp hơn chính mình, lại như một khối ngân thạch, mặc hắn điên cuồng tấn công không ngừng, lại từ đầu đến cuối không làm gì được. Thậm chí, đối phương khí thế còn đang không ngừng kéo lên, lực lượng so với hắn cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Trong chốc lát, Tạ Vân Chu nội tâm càng kinh. Cố An tốc độ phát triển, quả thực đáng sợ. Thậm chí nhường trong lòng của hắn, sinh ra một tia khó nói lên lời e ngại.